Chương 239, Triệu gia tiểu thư ưa thích chương 239, Triệu gia tiểu thư ưa thích Triệu phủ. Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng sát ở cửa chính, ngoài cửa, vài tên phụ thượng nha hoàn thị nữ tiến tới góp mặt. Lâm Vương Thế Tử điện hạ, đến. Lâm Giang Niên xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía trước, cách đó không xa trong tầm mắt, xuất hiện một tòa trang nghiêm hoa lệ phủ đệ. Tương viện lấy ám hồng sắc làm màu chính điều, xảo diệu trang trí, màu đen đặc môn biển bên trên, Triệu phủ hai cái biển vàng chữ lớn lộ ra cực kỳ trang trọng nghiêm nghị. Cửa ra vào, một thân áo bào cho Triệu Tĩnh sớm đã đứng tại ngoài xe ngựa chờ. Làm phiên Triệu lão tiên sinh. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, tại phủ thượng hạ nhân dưới sự chỉ dẫn, bước vào trong Triệu phủ. Toàn bộ Triệu phủ trang trí cực kỳ khí phái, cổ phát lại cao nhã, bốn phía lộ ra một cỗ trầm tĩnh khí tức đắt tiền. Phía trước cách đó không xa viện bên trong, cây xanh râm mát, ưu tính mà mê người. Thỉnh thoảng có phủ thượng hạ nhân đi qua, toàn bộ phủ đệ có loại nói không ra yên tĩnh buông lòng cảm giác. Lâm Giang Niên tại hạ nhân dưới sự chỉ dẫn, đi tới trong phủ một chỗ bên trong ngoài viện. Tiểu thư nhà ta đang chờ hậu điện hậu đã lâu, điện hạ xin mời. Phủ thượng một cái nha hoàn đứng tại bên trong ngoài viện, hơi hơi khom lưng cúi đầu, cung kính mở miệng. Phiền toái. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, bước vào nội viện. Cửa ra vào nha hoàn tựa hồ có chút sợ run, ngơ ngác nhìn qua vị này Lâm Vương Thế Tử bóng lưng, hồi tưởng vừa rồi điện hạ hướng về phía nàng cười lúc như vậy văn nhã tuấn giật nụ cười như ánh mặt trời, nhất thời có chút ngơ ngác ngây người. Vị này Lâm Vương Thế Tử, dáng dấp thật là đẹp mắt. Hoàn, rất ôn nhu đâu. Không biết nghĩ đến cái gì, tiểu nha hoàn khuôn mặt vụt một cái đỏ bừng, sau đó có chút ngượng ngùng quay người chạy trối chết. Thanh lanh đu tính nội viện, yên tĩnh im lặng, vắng vẻ bốn phía không có nửa cái thân ảnh. Lâm Giang Niên dẫm ở trên khô héo lá rụng, phát ra tiếng vang thanh thúy. Toàn bộ viện bên trong, bay khắp nơi rơi sớm đã khô héo lá phòng, cách đó không xa trong góc, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút chưa hoàn toàn quét dọn tuyết động, phía trước trong tầm mắt, nhiều hơn một tòa cầu nhỏ. Lâm Giang Niên xích lại gần lúc, gặp cái này cầu nhỏ trang trí tinh xảo, trên cầu đá điêu khắc một chút thi từ nhà phú, dường như chút nữ tử tình yêu tương quan thơ ca, không hiểu rõ lắm lộ ra. Dưới cầu, có một đầu quán xuyên toàn bộ nội viện dòng sông, đem viện tử một phân thành hai. Tiểu sông chậm rãi chảy xuôi thanh thủy, mặt sông rõ ràng triệt để thấy đáy, đáy sông các loại lớn nhỏ không đều đá cuội bị rội rửa bóng loáng như ngọc. Dưới cầu một bên, có đầu phủ kín đá cuội tiểu đạo, theo nối thẳng viện bên trong một chỗ khác một mảnh bãi cỏ. Trên cỏ, tiên tính treo một cái đu dây. Quấn quanh đu dây dây leo bên trên, mấy đóa treo lên cực lạnh bông hoa, đang ương ngạnh tươi đẹp tỏa ra. Lâm Giang Niên đứng tại trên cầu, tiên tính nhìn xem một màn này, như có điều suy nghĩ. Xem ra, Triệu gia vị tiểu thư này, vẫn là vị mưu cầu danh lợi lãng mạn và văn nghệ tài nữ. Từ viện bên trong chứa sức bày ra không phải bàn cãi, vị này Triệu gia tiểu thư, nghĩ đến hẳn là cùng trong kinh những cái kia quanh năm thâm cư trong khuê phòng chưa lấy chồng nữ tử đồng dạng, trẻ tuổi, sinh động, đơn thuần lại lãng mạn, yêu quý sinh hoạt. Còn tốt lựa gạt. Rời đi trang viên lúc, Triệu Tĩnh tìm tới Lâm Giang Niên. Từ Khương Ngữ Tương trong miệng, Lâm Giang Niên biết được thân phận Triệu Tĩnh. Đương triều Triệu cùng nhau thân tín, thân phận địa vị cực cao. Triệu Tĩnh mở miệng, mời Lâm Giang Niên vào phủ. Nhà hắn đại tiểu thư, muốn gặp hắn một mặt. Triệu gia đại tiểu thư. Triệu Khê. Lâm Giang Niên ngược lại là nghe nói qua cái tên này. Đương triều Triệu cùng nhau tiểu nữ nhi, Triệu cùng nhau lão tới nữ, đối với cái này tiểu nữ nhi cực kỳ sủng ái. Bất quá vị này Triệu gia tiểu thư ngày bình thường cực ít xuất đầu lộ diện, có liên quan sự tích của nàng hiểu rõ rất ít. Bây giờ nàng đột nhiên chỉ mặt gọi tên muốn gặp Lâm Giang Niên, đích xác rất khiến người ngoài ý đương nhiên, càng làm cho Lâm Giang Niên bất ngờ, là hôm nay ở trong trang viên vị này Triệu lão tiên sinh mở miệng phụ họa, mới khiến cho hôm nay trận này nhằm vào Lâm Giang Niên làm loạn lặng yên hóa giải. Sau đó Triệu Tĩnh đơn độc tìm tới Lâm Giang Niên, hiển nhiên là sớm đã có dự định. Lâm Giang Niên do dự một chút sau, đáp ứng xuống. Dưới mắt, bốn phía tĩnh lặng như cũ, trừ bỏ dưới cầu nước chảy, lại không động tĩnh. Lâm Giang Niên liếc nhìn biệt lạc, cách đó không xa dưới mái hiên, cửa phòng khép hở. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ một hồi, mới nhẹ giọng mở miệng, "Triệu tiểu thư vừa định ngày hẹn bản thế tử, vì cái gì lại không nhiệt thân?" Viện bên trong rất lạnh, tiểu nữ không tiện tự mình nên đón điện hạ, còn xin điện hạ vào phòng nói chuyện a. Âm thanh rất nhẹ, thanh thúy êm hay, lại như mang theo vài phần vui vẻ, tí tí lọt vào tai, để cho trong lòng người ngứa. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào cách đó không xa cửa phòng, chậm rãi đến gần. Dưới mái hiên, đó cũng chưa hoàn toàn đóng lại cửa phòng hơi lộ ra một tia khe hở, trong gian phòng ấm áp khí tức đang hướng tràn ra ngoài. Lâm Giang Niên đứng ở cửa, không tiếp tục đi tới. Lúc này, trong gian phòng lại truyền tới âm thanh, như thế nào? Điện hạ không muốn gặp tiểu nữ. Lâm Giang Niên suy nghĩ một chút, mở miệng, Triệu tiểu thư cũng đã biết được Chu Huy Quang chết thế nào được a. Môn nội có một cái chớp mắt ngây người, sau đó tiếng cười thanh thúy truyền đến, Lâm Vương Thế Tử điện hạ, là lo lắng ta cũng sẽ hãm hại điện hạ hay sao? Lâm Giang Niên thở dài, giang hồ hiểm ác, không thể không phòng a. Khanh khách môn nội truyền đến nữ tử cười khẽ, sau đó ngựa khí vui vẻ, Lâm Vương Thế Tử điện hạ cái này xin yên tâm, tiểu nữ không phải Chu Huy Quang, vẫn chưa muốn chết đâu. Tất nhiên mời điện hạ vào phủ, tự nhiên sẽ không làm hãm hại điện hạ cấp độ kia hèn hạ sự tình. Như thế nào, điện hạ còn sợ ta một kẻ nhược nữ tử hay sao? Lâm Giang Niên không nói chuyện, nhược nữ tử, càng là nhược nữ tử, càng phải phòng bị. Bao nhiêu người chính là vừa ngã vào cái gọi là nhược nữ tử trên thân, vĩnh viễn không xoay người, chết không nhắm mắt. Thấy ngoài cửa Lâm Giang Niên không có mở miệng, bên trong cửa âm thanh nhiều hơn mấy phần chế nhạo, Lâm Vương Thế Tử điện hạ cứ như vậy sợ tiểu nữ tính toán điện hạ. Lâm Giang Niên bình tĩnh nói, đi ra ngoài bên ngoài, vẫn cẩn thận điểm hảo. Triệu tiểu thư hôm nay tới tìm ta có chuyện gì, nói thẳng a. Môn này, hắn không có ý định tiến. Cửa gian phòng có yên lặng ngắn ngủi, ngay sau đó, có tiếng bước chân tới gần. Sau đó, cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra. Một cỗ ấm áp khí tức từ trong phòng tuôn ra, xua đuổi bốn phía hàn ý. Lâm Giang Niên ngước mắt, trong tầm mắt nhiều một vị tuổi trẻ nữ tử. Cùng Lâm Giang Niên sắp xỉ niên kỷ, đứng ở cửa, đang cười nhẹ nhàng nhìn qua Lâm Giang Niên. Nữ tử khuôn mặt trắng nõn, tinh mâu rực rỡ, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, thật mỏng môi đỏ nhấp nhẹ, đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới Lâm Giang Niên. Cao gầy tuyệt diệu dáng người, cơ hồ cùng Lâm Giang Niên giống nhau chiều cao, ánh mắt song song đối mặt, trên người nữ tử bọc lấy đáy xanh in nhuộm lấy tốn không mấy, váy cũng không dày, thậm chí tính là đơn bạc, lại đem nữ tử cái tiết như ẩn như hiện eo thon dáng người triển lộ không bỏ sót. Váy phía dưới, hạ xuống nữ tử trắng non nơi mắt cá chân, một đôi bóng ánh trong suốt chân ngọc đang dẫm ở mềm mại chăn lông phía trên, bại lộ trong không khí. Rõ ràng là giữa mùa đông, trước mắt vị nữ tử này lại mặc đơn bạc, váy phía dưới càng là chân trần dẫm ở trên mặt đất, cực kỳ mê người mỹ cảm. Khéo léo đẹp đẽ, đường cong xinh đẹp giống như là trăng lưỡi liềm nhỏ giống như sáng long lanh, mơ hồ có thể thấy được da thịt trắng như tuyết ở dưới tinh tế huyết mạch, tinh xảo thanh tú, ánh nhuận như ngọc. Trước mắt cái này Triệu tiểu thư lớn mật như thế mặc, Lâm Giang Niên nào nào. Giật mình thần phúc chốc, ánh mắt từ cái kia trương ưu nhã điểm tĩnh tuyệt sắc khuôn mặt hướng về nữ tử váy phía dưới cái kia trượt như mỡ đông trên chân ngọc. Lơ đãng lườm vài lần sau, lại lần nữa trở lại nữ tử trên mặt. Mắt đối mắt, tựa hồ nhìn thấy đối phương ánh mắt thực chất một tia nghiền ngẫm thân sắc. Triệu tiểu thư, Lâm Vương Thế tử điện hạ giá đỡ thật là không nhỏ đâu, cần phải để cho tiểu nữ tự mình đến cửa ra vào nên đón. Mang theo mấy phần u oán huyền chuyển âm thanh truyền đến, rất nhẹ, khiến lòng người hơi có loại cảm giác tê dại. Vị này Triệu tiểu thư, không thích hợp. Lâm Giang Niên bất động thanh sắc, đánh giá nữ tử trước mắt. Đôi mắt đẹp của nàng rất sáng, phản phất nhìn thấy cái gì chân bảo hiếm thế, không nháy một cái nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, trên dưới dò xét, phá lệ ngạc nhiên giống như. Đang muốn nói cái gì lúc, ngoài cửa một hồi gió lạnh tràn vào, nữ tử thân thể mềm mại khẽ run phía dưới. Như thế đơn bạc quần áo, nơi nào chống cự được ngoài cửa gió lạnh. Nàng lui lại mấy bước, một lần nữa bao khỏa tiến gian phòng bên trong ấm áp, lại mắt liếc đứng ngoài cửa Lâm Giang Niên, đôi mắt đẹp hơi u hoán, tiểu nữ cũng đã xuất hiện tại điện hạ trước mặt, điện hạ chẳng lẽ còn lo lắng sợ sao? Gặp trước mắt vị này quần áo mát mẻ Triệu gia tiểu thư, Lâm Giang Niên càng trầm mặc. Triệu tiểu thư, cái này không tiện lắm a. Có gì không tiện? Triệu Khê khẽ cười một tiếng, chẳng lẽ là đoạn đường này vào kinh thành, Lâm Vương Thế tử điện hạ bị sợ bề mật, ngay cả ta cái này tay không tấc sắc nhược nữ tử đều kiêng kỵ sợ phải không? Lâm Giang Niên suy nghĩ làm như thế nào giảng giải. Trước mắt không khí này rõ ràng không đúng. Đây là vị này Triệu gia tiểu thư khuê phòng, trước mắt vị này Triệu tiểu thư càng là quần áo đơn bạc đu hòa, da thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện. Lúc này lại mời hắn vào khuê phòng, cái này rất không thích hợp. Trường hợp này, Lâm Giang Niên rất quen thuộc. Có loại đi dạo thanh lâu rẻ chạp u. Cô nam quả nữ, bầu không khí càng là vi diệu. Chờ sau đó vị này Triệu tiểu thư nếu là đột nhiên hô to phi lễ, Lâm Giang Niên thật sự như thế nào đều tẩy không sạch toàn quất. Tựa hồ nhìn ra Lâm Giang Niên một ít lo lắng, Triệu Khê lông mày xinh đẹp trao lên, chẳng lẽ Lâm Vương Thế tử còn tại lo lắng ta hãm hại ngươi? Lâm Giang Niên thở dài, ta chỉ là lo lắng hỏng Triệu tiểu thư danh tiếng. Điều này cũng đúng. Triệu Khê tán đồng gật đầu một cái, nhưng lập tức lại khẽ cười một tiếng, bất quá, ta đều không sợ, điện hạ cần gì phải e ngại. Lâm Giang Niên trầm mặc. Đích xác, đối với vị này Triệu gia tiểu thư tới nói, thanh danh của nàng rõ ràng tựa hồ càng quan trọng chút. Đến nỗi Lâm Giang Niên, danh tiếng liền không đáng giá được nhắc tới. Liên nàng cũng không sợ, Lâm Giang Niên tự nhiên cũng không có gì dễ e ngại. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên mở miệng, đã như vậy, cái kia quấy rầy. Nói đi, hắn cất bước vào trong gian phòng, đóng cửa phòng. Trong gian phòng, lô hỏa đang đốt vượng, bên trong cả gian phòng cực kỳ ấm áp, đồng thời tràn ngập một cỗ đạm nhã mùi thơm rất đặc biệt. Dường như son phấn bị, lại như là trên người nữ tử đặc biệt mùi thơm cơ thể. Có loại để cho người ta nói không ra tâm thần thanh thản cảm giác. Lâm Giang Niên tùy ý quét mắt bốn phía, gian phòng rất lớn, trang trí cực kỳ thanh nhã, bình phong bên ngoài, trưng bày đơn giản cái bàn, cách đó không xa trên giá sách chất đống có chút sách. Xa xa góc tường mép giường, còn trưng bày mấy bồn bông hoa. Rất đơn giản sáng tỏ trang trí, không như trong tưởng tượng loại kia phú gia thiên kim, đại gia khuê tú nữ tử trang hoàng. Bốn phía cho người ta một loại thanh nhã trong suốt cảm giác, rất thoải mái. Thế tử điện hạ, mời ngồi. Lâm Giang Niên ngước mắt, gặp nữ tử kia chẳng biết lúc nào nhẹ bên cạnh ngồi ở cách đó không xa trên giường êm. Trên thân theo bọc lấy đơn bạc quần áo, dưới làn váy cặp kia trắng như tuyết chân ngọc như ẩn như hiện, mơ hồ lộ ra bóng loáng bắp chân như ngọc, cứ như vậy tứ vô kỵ đan bại lộ tại Lâm Giang Niên trong tầm mắt. Đều nói niên đại này nữ tử chân ngọc liền như là mẫn cảm tư ẩn bộ vị, nhưng vị này Triệu gia tiểu thư cũng thật hào phóng a. Lúc này Triệu Khê đang có nhiều ý tứ đánh giá Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên chậm rãi đi lên trước, tại đối diện nàng ngồi xuống, mắt đối mắt, đang nhìn gặp Triệu Khê ánh mắt thực chất cái kia mấy xóa vẻ hưng phấn lúc, hơi hơi nghi hoặc. Nghe qua Lâm Vương Thế tử lại danh, đã sớm muốn thấy mặt một lần, không nghĩ tới điện hạ gia tiểu nữ tử đón trước. Triệu Khê nhìn từ trên xuống dưới Lâm Giang Niên, giống như cười mà không phải cười. Triệu tiểu thư cớ gì nói ra lời ấy? Trong kinh có không ít đối với điện hạ bôi nhọ ác ngôn, tiểu nữ tử vốn cho rằng điện hạ hình dạng cần phải phổ thông, lại không nghĩ rằng tuấn mỹ như thế, không thể so với trong kinh những cái kia tự xưng là mỹ nam tử tài tử thư sinh kém. Luận khí chất, càng phải thắng được mấy phần. Điện hạ, nhưng cho ta không nhỏ kinh hỉ a. Lâm Giang Niên nghĩ, khiêm tốn nói, hình dạng bất quá chỉ là túi da, không đáng nhắc đến nhưng dễ nhìn túi da ai không thích. Triệu Khê lại là cười khẽ hỏi lại. Lâm Giang Niên trầm mặc phía dưới, Triệu tiểu thư, xem mặt, có gì vấn đề? Triệu Khê dương nhẹ lông mày, rất là thản nhiên nói, dưới gầm trời này, lại có mấy người không yêu thích tuấn mỹ túi da. Túi da đẹp mắt giống như sự vật tốt đẹp phong cảnh, bản cô nương nhìn thấy cảnh đẹp ý vui, tâm tình vui vẻ, vì cái gì không thể ưa thích. Lâm Giang Nghiên trầm mặc, giống như không nghĩ tới vị này Triệu tiểu thư sẽ như thế ngay thẳng. An mặc kín đáo, ngôn ngữ cũng giống như thế. Triệu Khê giống như cười mà không phải cười nói, chẳng lẽ Lâm Vương Thế Tử điện hạ không thích? Ưa thích. Lâm Giang Nghiên thành thật gật đầu. Cái kia còn có gì vấn đề? Triệu Khê nhíu mày, ý vị thâm trường nói, nếu như điện hạ hình dạng xấu xí không chịu nổi mà nói, đại khái là không có cơ hội có thể ngồi ở chỗ này. Lâm Giang Nghiên thở dài, Triệu tiểu thư, thật là thực tế a. Cũng không hẳn. Triệu Khê chớp mắt, bản cô nương quê phòng, cũng không phải cái gì người đều có thể tiến. Cái kia bản thế tử còn tính là vinh hạnh, ngược lại cũng không có thể nói như vậy. Lâm Vương Thế Tử điện hạ thân phận tôn quý, bên cạnh như thế nào lại thiếu hồng nhan chi kỷ, nghĩ đến cũng không chắc chắn có thể coi trọng tiểu nữ. Triệu tiểu thư quốc sắc thiên hương, dung mạo khuynh thành, trên đời này khó tìm một hai, trong kinh người theo đuổi nhiều vô số kể, Triệu tiểu thư lại bất vi sở động, nghĩ đến tầm mắt cực cao, hẳn chính là Triệu tiểu thư không nhìn chúng bản thế tử. Triệu Khê khẽ tựa vào giường êm, hơi hơi ngửa ra sau, nghiêng người tư thế ưu nhã, hơi hơi nghiêng cái đầu, đánh giá Lâm Giang Nghiên, giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi danh mãnh, nếu như tiểu nữ tử coi trọng đâu. Lâm Giang Nghiên. Triệu tiểu thư hạ tất thăm dò như thế. Lâm Giang Nghiên khẽ thở dài. Hiếu kỳ nha. Triệu Khê giống như cười mà không phải cười, có thể hỏi điện hạ cái vấn đề sao? Triệu tiểu thư mời nói. Ta với ngươi bị kia vị hôn thê so ra, như thế nào? Triệu Khê có nhiều ý tứ nhìn chăm chú lên Lâm Giang Nghiên. Triệu tiểu thư hỏi là phương diện kia. Hình dạng đâu? Không rõ ràng. Không rõ ràng. Triệu Khê nghi hoặc nước mắt. Ta mới tới kinh thành, chưa gặp qua trưởng công chúa, tự nhiên không cách nào cùng Triệu tiểu thư tương đối. Nói đến đây, Lâm Giang Nghiên dừng lại, lại mở miệng, nhưng nghĩ đến, hẳn chính là Triệu tiểu thư sâu hơn một bậc. Triệu Khê đôi mắt hơi sáng, giống như cảm thấy hứng thú, truy vấn, vì cái gì? Lâm Giang Nghiên nghĩ nghĩ, nói, bởi vì trưởng công chúa không ở nơi này. Chương 240, hảo tỉ muội, đoạt nam nhân chương 240, hảo tỉ muội, đoạt nam nhân trên giường em Triệu Khê ngẩn người, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó, nhịn không được cười khẽ. Tiêu Ý hiệp như hoa, vốn là khuôn mặt trắng nõn bên trên càng mềm mại đáng yêu, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một cỗ thanh tân đạm nhã khí chất. Nàng vốn là nằm nghiêng nằm mềm bên trên, theo một trận này cười khẽ, thân thể mềm mại run rẩy của mình, cái trán mấy sợi tóc xanh trượt xuống, lộn xộn mà ưu nhã, đơn bạc quần áo mơ hồ có chút bao khỏa không được nổi bật đầy đặn dáng người. Nàng hơi hơi ngửa ra sau, váy phía dưới, cặp kia bóng ánh trong suốt mũi chân hơi hơi căng cứng, đầu ngón tay đố lượng, đẹp không sao tả xiết. Trắng như tuyết và lóa mắt, như ẩn như hiện càng là làm cho người nhìn thoáng qua, khó mà quên. Cười khẽ sau một lúc, Triệu Khê ngước mắt cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên Lâm Giang Nghiên, không nghĩ tới, điện hạ vẫn rất thành thật. Chẳng lẽ, điện hạ liền không sợ ta đi cáo trạng? Cáo trạng? Triệu Khê hướng về phía Lâm Giang Nghiên nháy mắt mấy cái, giống như cười mà không phải cười, thế tử điện hạ chẳng lẽ không hiếu kỳ, ta tại sao lại mời ngươi vào phủ? Triệu tiểu thư mời nói. Triệu Khê giống như cười mà không phải cười đánh giá Lâm Giang Nghiên, trên gò má trắng non hiện ra mấy xóa hồng vận, tinh xảo lại động lòng người, nhìn thấy thế tử điện hạ sau, ta đại khái hiểu, Lý Mở Mịt nữ nhân kia vì cái gì không muốn đề cập với ta cùng điện hạ, rồi nàng đột nhiên nghĩ tới lần trước hỏi Lâm Vương thế tử bộ dáng lúc, Lý Mở Mịt tránh không nói thần sắc. Thì ra, sao như thế? Lâm Giang Nghiên ánh mắt hơi hơi ngưng lại, Triệu tiểu thư, nhận biết trưởng công chúa? Đâu chỉ nhận biết. Triệu Khê giữa lông mày tung tăng, cười khẽ mở miệng, ta cùng với nàng vẫn là quan hệ cực kỳ phải tốt tỉ mỗi đâu. Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Nghiên ngắn ngủi sửng sốt một chút thần, có chút ra ngoài ý muốn. Trước mắt Triệu tiểu thư lại cùng vị kia trưởng công chúa là hảo tỉ muội, cái này nhưng chưa từng nghe nói. Lại nhìn vị này Triệu tiểu thư lười biếng thanh nhã sắc mặt, mấy xóa hưng phấn nghiền ngẫm cảm xúc. Lâm Giang Nghiên trầm mặc phía dưới, lại rất nhanh tiếp nhận. Cũng đúng, vị này Triệu tiểu thư ở kinh thành quanh năm thâm cư không ra ngoài, cực ít xuất đầu lộ diện, cùng vị kia trưởng công chúa dường như đang một số phương diện rất tương tự. Tăng thêm hai người thân phận, hai người có thể nhận biết cũng không đủ lạ lạ. Đến nỗi có thể trở thành hảo tỉ muội. Lâm Giang Nghiên nhịn không được nhìn nhiều mấy lần Triệu Khê, này ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn. Các nàng có thể trở thành hảo tỉ muội, điện hạ thật bất ngờ sao? Ngược lại cũng không phải ngoài ý muốn. Lâm Giang Nghiên dừng lại, lườm nàng một mắt, tất nhiên Triệu tiểu thư cùng trưởng công chúa chính là hảo hữu, hôm nay Triệu tiểu thư hẹn ta gặp mặt mục đích nghe qua Lâm Vương Thế Tử điện hạ chi danh, tiểu nữ trong lòng hiếu kỳ, muốn thấy một lần điện hạ thần thái. Nhìn một chút ta cái này hảo tỉ muội vị hôn phu, đến tột cùng trong truyền thuyết có cái gì khác biệt? Triệu Khê nhẹ nhàng ý cười, tinh xảo đôi mắt đẹp hướng về phía Lâm Giang Nghiên hơi hơi trong mắt. Giữa lông mày hình như có cái gì quấn quanh. Nàng lười biếng cuộn mình trên giường êm, cốt mị tự nhiên. Trong lòng Lâm Giang Nghiên không có chút rung động nào, bất vi sở động. Có vấn đề. Vị này Triệu tiểu thư, tựa hồ có chút nhiệt tình quá mức, cho người ta một loại muốn đào nàng hảo tỉ bội góc tường ảo giác. Như vậy, Triệu tiểu thư nhìn ra cái gì không có? Lâm Giang Nghiên sắc mặt bất động. Xem như thế đi. Triệu Khê nhíu mày, ít nhất từ hình dạng tới nói, điện hạ ra dự liệu của ta, đổ cùng mở mịt rất xứng. Đến nỗi những thứ khác, tạm thời còn không có nhìn ra. Triệu Khê vừa nói, ánh mắt dừng lại ở trên thân Lâm Giang Nghiên dò xét, như muốn đem hắn xem cho rõ ràng. Thẳng thừng như vậy ánh mắt, để cho Lâm Giang Nghiên có chút càng cảnh giác. Vị này Triệu tiểu thư, coi là thật cùng trưởng công chúa là hảo tỉ muội, không giống như là đứng đắn gì tỉ muội. Hôm nay có thể nhìn thấy Triệu tiểu thư, cũng coi như là hữu duyên. Nếu Triệu tiểu thư nếu không có chuyện gì khác, bản thế tử trước hết cáo tử. Ý thức được trước mắt Triệu Khê có chút vấn đề, Lâm Giang Nghiên không có ý định tiếp tục đợi ở chỗ này. Lâm Giang Niên cùng vị kia trưởng công chúa trên danh nghĩa có hôn ước, mà vị này Triệu tiểu thư ngoài miệng nói cùng trưởng công chúa là hảo tỷ muội, lại làm lấy câu dẫn hảo tỷ muội vị hôn phu hoạt động. Đổi thành người khác, Lâm Giang Niên có lẽ sẽ không khách khí, đưa tới cửa, không cần thì phí. Có mỹ nữ ôm ấp yêu thương, cự tuyệt ngược lại không phải là hắn cái này Lâm Vương thế tử tác phong. Nhưng trước mắt này vị Triệu tiểu thư chính là đương triều Triệu cùng nhau chi nữ, thân phận biết bao tôn quý, cũng không thể tùy tiện trêu chọc. Có bấy, cái này làm không thể lên. Gặp Lâm Giang Niên đứng dậy chuẩn bị rời đi, Triệu Khê biểu hiện trên mặt hơi cương phía dưới, nụ cười dần dần biến mất. Điện hạ, như vậy vội vã đi. Mấy xóa ưu oán thần sắc hiện lên, thế tử điện hạ liền như thế chán ghét tiểu nữ sao? Triệu tiểu thư hiểu lầm. Lâm Giang Niên thần sắc không thay đổi, quả thật bản thế tử trong nhà còn có việc gấp phải xử lý, lần sau có cơ hội, tất nhiên tự mình đến nhà bái phòng Triệu tiểu thư. Điện hạ trong nhà có thể có chuyện gì gấp? Ta nhà nhị cứu tiểu nhi tử bên đường đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, nhân ra tới cửa đến tìm phiền phức, ta phải trở về giáo huấn tiểu tử kia, dẫn hắn tới cửa nói xin lỗi. Lâm Giang Niên mặt không đỏ tim không đập mở miệng. Triệu Khê phốc cười khẽ, nhìn qua Lâm Giang Niên cái kia chứng chặt đàng hoàng nhưng lại đang nói hưu nói vượt bộ dáng, có chút buồn cười. Lâm Giang Niên nhị cứu, đó không phải là Khương Ninh Khang sao? Khương Ninh Khang đích xác có con trai, têu cái gì Khương Thiệu sao? Bất quá, cái kia Khương Thiệu sao niên kỷ còn nhỏ, tuy nói thường xuyên cùng trong kinh những cái kia hoàng khố trà trộn cùng một chỗ, nhưng muốn nói đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, tựa hồ còn không có lá gan này. Vị này Lâm Vương thế tử, đích xác có chút ý tứ, dung tục, đạo đức giả, nhưng lại rất thành thật. Một lúc sau, Triệu Khê thanh âm sâu kín truyền đến, điện hạ không thích ta nói thẳng là được, cần gì phải nói dối đâu. Triệu tiểu thư hiểu lầm tuyệt không chuyện này. Đạo đức giả. Triệu Khê nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên khuôn mặt nhìn ra ngoài một hồi, vừa mới phun ra hai chữ này, nhưng lập tức nàng lại khép lời, lộ ra dễ nhìn bộ dáng bất quá, xem ở thế tử điện hạ dáng dấp dễ nhìn phân thượng, ta liền không so đo với ngươi. Nói xong, nàng hơi hơi ngửa ra sau, nằm tựa ở trên giường em, tìm cái tư thế thoải mái. Một đầu tóc xanh tùy ý rải rác buông xuống, che đậy gò má của nàng. Tùy ý tư thế nhìn như có chút bất nhã, nhưng lại bằng thêm mấy phần mỹ ý không thể không nói, nữ nhân này toàn thân trên dưới cái nào đều nhìn mê người. Có lẽ là mặt thiếu duyên cớ. Kỳ thực, hôm nay tỉnh thế tử điện hạ tới, ngoại trừ muốn kiến thức điện hạ, vẫn còn có một chuyện muốn mời điện hạ hỗ trợ. Chính sự tới. Lâm Giang Niên bất động thanh sắc, Triệu tiểu thư, mời nói. Triệu Khê lườm Lâm Giang Niên một mắt, cái này nhìn thoáng qua, phong tình vạn trùng, nghe nói điện hạ hôm nay tại Lữ gia trong hôn lễ, trêu chọc phải phiền toái. Hôm nay Lữ gia trong hôn lễ phát sinh sự tình, trước mắt bao người căn bản giấu giếm không được. Không có gì bất ngờ xảy ra, dưới mắt đoán chừng cũng tại trong kinh truyền khắp. Triệu Khê có nhiều ý tứ đánh giá Lâm Giang Niên, điện hạ, có biết là ai đang hãm hại ngươi sao? Lâm Giang Niên hỏi lại, Triệu tiểu thư tin tưởng? Không rõ ràng. Triệu Khê khẽ gật đầu một cái, giống như cười mà không phải cười, bất quá, điện hạ hẳn biết rất rõ a. Lâm Giang Niên thở dài, đang muốn lúc mở miệng, lại nhìn thấy Triệu Khê lại bĩu môi, điện hạ cần gì phải lại gạt ta. Bây giờ trong kinh này, cùng điện hạ có thù rất nhiều người, nhưng chết như vậy thù người cũng không nhiều. Triệu Khê giống như cười mà không phải cười, Chu Huy Quang tốt xấu cũng coi như là trong kinh có mặt mũi hoàng cố, cha hắn cũng coi như là lục bộ bên trong quan viên, tuy nói chức quan không cao, nhưng thế lực sau lưng không nhỏ. Giết lục bộ quan viên gia thuộc, cũng không phải là người bình thường có thể có can đảm này. Triệu tiểu thư lời này ý gì? Triệu Khê khẽ thở dài, ý của ta là, điện hạ sợ rằng phải có phiền toái. Chu Diệu tuy nói chức quan không lớn, nhưng ở trong kinh có chút thế lực, Chu Huy Quang lại là hắn con trai độc nhất, bây giờ con trai độc nhất lộ hại, hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Tăng thêm chuyện hôm nay nguyên náo xôn xao, tất cả bất lợi manh mối toàn bộ chỉ hướng điện hạ, sợ là rất nhanh điện hạ sẽ trở thành trong kinh mục tiêu công kích, trong triều những quan viên kia, cùng thế gia những người kia cũng sẽ không dễ dàng buông tha điện hạ. Bọn hắn am hiểu nhất bỏ đá xuống giếng, nhất là điện hạ cái vị kia phụ thân ngày xưa từng đắc tội bọn hắn. Triệu Khê chớp mắt, điện hạ, có thể nghĩ tốt đối sách. Không có. Lâm Giang Niên lắc đầu. Cái kia điện hạ không lo lắng. Lo lắng hữu dụng. Lâm Giang Niên bình tĩnh nói, Chu Huy Quang không phải ta giết. Ai có thể chứng minh? Triệu Khê giống như cười mà không phải cười nói, điện hạ cũng không giống là như thế ngây thơ người à. Hắn nhưng cũng có thể hãm hại ngươi, tự nhiên nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem cái tội danh này chụp tại trên đầu ngươi. Ngươi tin hay không, mật thiên ti nhất định tra không ra vấn đề gì tới. Dù là Chu Huy Quang không phải ngươi giết, cuối cùng cũng nhất định sẽ biến thành là ngươi giết. Tin. Lâm Giang Niên thở dài. Điểm này, hắn đã sớm ý thức được. Chu Huy Quang là ai giết cũng không trọng yếu là, dưới mắt tất cả mọi người đều cho là hắn Lâm Giang Niên giết. Mà trần tướng, ai quan tâm đâu? Điện hạ mới tới kinh thành liền trọc phiền toái như vậy, nếu chuyện này xử lý không tốt, chỉ sợ đối với điện hạ, đối với toàn bộ Lâm Vương phủ tới nói, đều sẽ là một hồi trầm trọng đả kích ta. Các ngươi Lâm gia ở kinh thành danh tiếng vốn cũng không hảo, chuyện này phát sinh sau, khó tránh khỏi sẽ có người nhờ vào đó hướng ngươi làm loạn. Thậm chí, không bài trừ sẽ mượn cơ hội đem ngươi giam lỏng ở kinh thành, uy hiếp ngươi trả khả năng. Triệu Khê thần thái sáng láng, nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên mở miệng. Lâm Giang Niên đối mặt bên trên trong mắt của nàng, như vậy, Triệu tiểu thư vì sao muốn nhắc nhở ta những thứ này? Bởi vì, ta có thể giúp ngươi nha. Triệu Khê chuyện đương nhiên mở miệng, nàng ngồi dậy, đứng dậy, một đôi trắng nón hoàn mỹ chân ngọc nhẹ dẫm ở mềm mại trên mền, chậm rãi đi đến Lâm Giang Niên trước mặt. Bước chân rất nhẹ, nhẹ nhàng thân thể xích lại gần mấy phần, khép lại mở mắt, cười nhẹ nhàng, ta có thể giúp ngươi tra ra sau lưng hãm hại ngươi người, giúp ngươi đè xuống Chu Diệu trả thù, tiêu trừ trong kinh đối ngươi ảnh hưởng để cho Lâm Vương thế tử điện hạ bình yên vô sự trải qua nguy cơ lần này, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, như thế nào? Triệu Khê xích lại gần lúc, Bạch Bích Hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp có thể thấy rõ ràng, da thịt trắng như tuyết, không thi phấn trang điểm nhưng cũng tìm không thấy nửa phần tí vết, môi sắc chu anh, trong con người nhẹ nhàng. Nàng đang khẽ cười, giống như là một loại nào đó dẫn dụ một dạng thần sắc, dù dỗ lấy Lâm Giang Nghiên từng bước bước vào bẫy dập của nàng. Trên người nữ tử truyền đến một cỗ nhàn nhạt son phấn mùi thơm, thanh nhã tươi mát, phối hợp một cỗ sơn chi hương hoa một dạng khí tức, người nghe ngâm tế, làm người tâm thần thanh hẳn. Trắng như tuyết cổ thon dài chỗ, làn da tinh tế tỉ mỉ tinh xảo đến gần như có thể nhìn rõ ràng cái kia hơi mỏng dưới da thịt huyết sắc lan tràn, một bộ thanh lịch váy dài, đem nàng chập trùng thân thể kinh người đường cong hoàn mỹ phát họa đi ra, rõ ràng là thanh lịch quần áo, lại bởi vì thân thể thướt tha đường cong mà lộ ra hơi vũ mị dụ hoặc. Nhất là hơi hơi không lưng lúc, đem cái kia căng cứng chỗ phát họa càng sung mãn. Đại hộ nhân gia tiểu thư không thiếu dinh dưỡng, phát dục chính là hảo. Lâm Giang Nghiên tránh đi Triệu Khê cái kia cực nóng ánh mắt sáng quắc, thần sắc bình tĩnh như trước, "Triệu tiểu thư, vì sao muốn giúp ta?" "Bởi vì ta có cầu ở ngươi nha." Triệu Khê ngọt ngào khẽ cười một tiếng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, hình như có mấy phần vũ mị, "Ta hy vọng điện hạ có thể giúp ta làm một chuyện." "Chuyện gì?" Triệu Khê nhìn chăm chú lên Lâm Giang Nghiên, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nàng nhẹ giọng thì thầm, chậm rãi mở miệng, "Giúp ta giết người." Triệu Khê trên mặt vẫn như cũ hiện ra cười yếu ớt, người vật vô hại giống như, tựa hồ giết người đối với nàng tới nói, bất quá là kiện hời hợt sự tình giống như. Lâm Giang Nghiên cũng rất tin tưởng, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Triệu tiểu thư muốn giết người, là ai? Trần Chiêu. Trần Chiêu. Lâm Giang Nghiên thần sắc hơi hơi ngưng lại. Triệu Khê nhìn ra Lâm Giang Nghiên trên mặt biến hóa, điện hạ, nhận biết người này. Lâm Giang Nghiên nhìn chằm chằm nàng, như muốn đem trước mắt Triệu Khê cho xem cho rõ ràng biết rõ, Triệu tiểu thư vì sao muốn giết hắn? Giết người yêu cầu lý do sao? Cần. Nhưng ta không muốn nói nha. Triệu Khê nháy mắt mấy cái. Lâm Giang Nghiên trầm mặc phía dưới, khẽ gật đầu một cái, giết không được. Vì cái gì? Triệu tiểu thư hẳn biết rất rõ Trần Chiêu thân phận a. Lâm Giang Nghiên lườm nàng một mắt. Tự nhiên. Tất nhiên tin tưởng, cũng cần phải biết được giết hắn độ khó a. Lâm Giang Nghiên mặt không biểu tình. Bất quá một cái thái giám, rất khó. Lâm Giang Nghiên lại cười khẽ, Trần Chiêu không giống nhau, hắn là đương kim tiên tử nhất là tin mù quáng hoa quan. Trần Chiêu chính là ngày hôm nay phía dưới, trong kinh bách tính trong miệng cái kia việc gác bất tận, trong triều bách quan trong mắt cái kia họa loạn siêu cường, quyền khuynh triều chính lao yêu cầu. Cái này Trần Chiêu nguyên bản là đương kim tiên tử bên người thân tín sủng thần, tuy là một kẻ hoa quan, nhưng ở trong triều ảnh hưởng không nhỏ. Theo năm gần đây thiên tử bế quan thời gian càng ngày càng dài, trong cung không ít chuyện nghi giao cho Trần Chiêu tới xử lý, cái này trong tay Trần Chiêu quyền hạn dần dần càng lúc càng lớn. Nhất là tại thiên tử đem mật thiên ti đại quyền giao đến trong tay Trần Chiêu triệt để trưởng khống mật thiên ti sau, lợi dụng mật thiên ti trong triều diệt trừ đối lập, xếp vào thân tín, trong triều thế lực đã đạt đến đỉnh phong, quyền khuynh triều chính. Cho dù là hiện nay thái tử điện hạ đều phải kiêng kỵ mấy phần. Như thế có thể thấy được cái này Trần Chiêu đến tột cùng quyền thế đạt đến loại tình trạng nào, một khi đương kim thiên tử xảy ra ngoài ý muốn, đại Ninh Vương triều chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Mà lúc này, Triệu Khê lại để cho hắn đi giết Trần Chiêu. Lâm Giang Nghiên nheo mắt lại, đánh giá trước mắt Triệu Khê. Triệu Khê con mắt sáng tỏ, đồng dạng cùng Lâm Giang Nghiên đối mặt, trước mắt. Cái này Trần Chiêu ở kinh thành thế lực khổng lồ, muốn giết hắn, khó như lên trời. Lâm Giang Nghiên lắc đầu. Cho nên, ta mới đến tìm thế tử điện hạ hỗ trợ đi. Triệu Khê híp mắt cười, ta tin tưởng, điện hạ có năng lực như thế. Triệu tiểu thư đánh giá cao ta. Lâm Giang Nghiên lắc đầu, hắn mới không mắc mưu. Cái kia Trần Chiêu tuy chỉ là một kẻ hoạn quan, nhưng có thể có họa loạn triều đình bản sự, người muốn giết hắn nhiều vô số kể, hắn lại có thể vẫn như cũ bình yên vô sự, tự nhiên đã nói rõ vấn đề. Lâm Giang Nghiên cái này không đến ngũ phẩm thực lực, muốn giết Trần Chiêu, không khác nằm mơ giữa ban ngày. Điện hạ đừng tự coi nhẹ mình. Triệu Khê cũng không có từ bỏ, giết một người, có đôi khi không nhất định phải thực lực tuyệt đối, chí lấy cũng là một cái biện pháp không tệ, ta tin tưởng, điện hạ có năng lực như thế. Lâm Giang Nghiên không nghe nàng lừa gạt, Triệu tiểu thư vì sao muốn tìm ta? Hắn đánh giá Triệu Khê, cười khẽ, lấy Triệu tiểu thư năng lực, nghĩ đến bên cạnh không thiếu cao thủ a. Nếu có thể tìm được người thích hợp, ta cần gì phải tới cầu điện hạ. Triệu Khê khẽ thở dài, muốn giết hắn, đầu tiên nếu có thể thuận lý thành chương đến vào cung. Vào cung sau, còn phải muốn tìm thời cơ hạ thủ. Dạng này người, không dễ tìm. Mà điện hạ là lựa chọn tốt nhất. Lâm Giang Nghiên lắc đầu, ta là phiên vương chi tử, không thể tùy ý tiến cung. Chờ đến lúc bệ hạ triệu kiến điện hạ tiến cung, cái kia Trần Chiêu tất nhiên sẽ phụng dưỡng thiên tử tả hữu. Đã như thế, điện hạ không thì có cơ hội gần người. Triệu Khê chém đinh chặt sắt nói, ngươi cùng Trần Chiêu vốn không biết mặt, lại không oán thù. Nghĩ đến, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới điện hạ ngươi đối với hắn có sát tâm, ngươi là Lâm Vương thế tử, dù là giết Trần Chiêu, đối thiên tử tới nói, cũng hơn nửa sẽ không quá mức tại trách phạt ngươi. Lâm Giang Niên không nói chuyện, yên tĩnh nhìn xem trước mắt mặt mày hớn hở, thần sắc hưng phấn Triệu gia tiểu thư. Thì ra, nàng đánh chính là cái chủ ý này. Khoan hay nói, này kế hoạch đích xác có thể thực hiện. Có lẽ, đây mới là nàng mục đích thực sự a. Bất quá, Triệu tiểu thư đánh giá cao ta, Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, thở dài, ta chưa từng giết người. Sợ là muốn cô phụ Triệu tiểu thư kỳ vọng. Tuy nói này kế hoạch có thể thực hiện, nhưng Lâm Giang Niên cũng không tính đáp ứng. Vừa tới, này kế hoạch phong hiểm quá lớn, trong hoàng thành giết người, giết vẫn là đường kim thiên tử sủng thần, hậu quả rất nghiêm trọng. Cái kia Trần Chiêu quyền thế ngập trời, dưới tay cao thủ nhiều như mây, dù là có thể giết được Trần Chiêu, cũng không có thể toàn thân trở ra. Thứ hai, Lâm Giang Niên đối với vị này Triệu tiểu thư cũng không hoàn toàn tín nhiệm, lo lắng nàng có bẫy. Càng nghĩ, Lâm Giang Niên vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Đối với câu trả lời này, Triệu Khê tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng hướng về phía Lâm Giang Niên nhẹ nhàng nở nụ cười. Thế tử điện hạ cũng không cần thiết vội vã cự tuyệt, mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Triệu tiểu thư thật là đánh giá cao ta, bản thế tử thật không có bản sự này. Lâm Giang Niên lắc đầu, hắn không có ý định lội cái này bảy vũng nước đủ. Triệu Khê không hề từ bỏ, nhíu mày cười khẽ, chỉ cần điện hạ đáp ứng giúp ta giết hắn, ta liền có thể vì điện hạ giải quyết hôm nay tất cả phiền phức. Hơn nữa, sau này điện hạ ở kinh thành gặp gỡ bất cứ phiền phức gì, ta đều có thể giúp điện hạ xử lý như thế nào. Rất mê người điều kiện, Triệu Khê thân là Triệu Cùng Nhau chi nữ, Triệu Cùng Nhau trong triều quyền thế danh vọng cực cao, có nàng câu nói này, tương đương với Lâm Giang Niên ở kinh thành nhiều một người đáng tin chỗ dựa. Bất quá, Lâm Giang Niên vẫn như cũ bất vi sở động. Điện hạ liền như thế ý chí sắt đá sao? Triệu Khê âm thanh yếu ớt, thở dài, mang theo mấy phần ai oán ánh mắt nhìn qua hắn. Đối mặt bên trên đôi trong mắt này, lại để Lâm Giang Niên một đoạn thời khắc tâm thần có chút hỗn loạn ảo giác. Hắn tránh đi Triệu Khê ánh mắt, bình tĩnh nói, quả thật hữu tâm vô lực. Triệu Khê lại độ xích lại gần một bước, cơ hồ đã tiến đến Lâm Giang Niên trước mặt. Khí tức ấm áp ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, mang theo vài phần nhu hòa, để Lâm Giang Niên thân thể hơi hơi tê dại. Như điện hạ đáp ứng, tiểu nữ có thể cân nhắc đáp ứng điện hạ tất cả yêu cầu như thế nào. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Lâm Giang Niên không để lại dấu vết sau khi đứng dậy lui một bước, Triệu tiểu thư, xin tự trọng. Bản thế tử là người đứng đắn. Chương 241, tới đều tới rồi. Chương 241, tới đều tới rồi. Triệu phủ bên ngoài. Thế tử điện hạ, thỉnh. Ngoài cửa, hạ nhân đang khom lưng cung kính tiễn đưa Lâm Giang Niên lên xe ngựa. Đang chuẩn bị lên xe ngựa, Lâm Giang Niên khỏe mắt liếc qua lơ đãng liếc xem cách đó không xa, một bóng người xinh đẹp đang lẳng lặng đứng ở dưới cây. Gió lạnh xâm nhập, thân ảnh đơn bạc tại phong trùng hạt lập. Không cần. Lâm Giang Niên cự tuyệt Triệu phủ hạ nhân tiễn hắn trở về hảo ý, quay người hướng về cách đó không xa dưới cây đi đến. Đến gần, dưới tàng cây bóng hình xinh đẹp dần dần rõ ràng. Tiểu Di, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Lâm Giang Niên nhìn xem dưới mắt đứng nghiêm nữ tử, gió lạnh đem nàng mái tóc thổi một chút lộn xộn, khuôn mặt từng đỏ, thở ra nhiệt khí trong nháy mắt bị gió lạnh thổi tán. Dù vậy, vẫn như cũ ngăn không được nàng sáng như thu nguyện, rực rỡ như xuân hoa một dạng dung nhan tuyệt mỹ. Đơn bạc dưới quần áo, cái kia trắng như tuyết trồn nhung cũng không chống đỡ được hàn phong sầm lớn, gió lạnh xuyên thấu qua quần áo kích động da thịt, khiến cho nàng bằng thêm mấy phần mảnh mai khí tức, làm cho người đau lòng không thôi. Thương nữ tương đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên trên dưới đánh giá hai mắt, xác định hắn hoàn hảo không chút tổn hại sau, thật sâu nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới tức giận mở miệng, ngươi nói xem, ngươi cái này không có lương tâm tiến vào Triệu phủ, ta cái này làm tiểu di sao có thể yên tâm? Lâm Giang Niên có chút xúc động, tiểu di ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không sao. Phía trước ngươi cũng là nói như vậy, kết quả đây. Khương Nữ tương trừng mắt. Lâm Giang Niên không phản đối. Hắn bây giờ nói lời này xác thực có vẻ hơi cậy mạnh. Hừ. Khương Nữ tương hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn trước mắt Lâm Giang Niên, một lúc sau, khẽ thở dài, ngươi là tỷ ta duy nhất hài tử, ngươi nếu là xảy ra chút chuyện gì, ta như thế nào hướng mẹ ngươi giao phó? Ngữ khí tức hận, lại tựa hồ mang theo vài phần đau thương. Lâm Giang Niên không biết như thế nào nói tiếp, gặp trước mắt Khương Nữ tương đông thân thể mềm mại khẽ run, đơn bạc quần áo ngăn không được gió lạnh, một mực tại chỗ dạo bước vừa mới ấm một chút, liền cởi trên thân áo khoác, choàng tại trên thân Khương Nữ tương. Tiểu Di, thời tiết lạnh, chúng ta trở về đi. Khương Nữ tương run lên, có chút sững sờ nhìn xem Lâm Giang Niên đem áo khoác choàng tại trên người nàng, ngơ ngẩn nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên cái kia thanh tú con người sáng ngời. Cảm thụ được trên thân ấm áp áo khoác bao khỏa khí tức, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vốn là bị gió lạnh thổi có chút từng đỏ khuôn mặt tựa hồ đỏ hơn chút, có chút mất tự nhiên xoay mở khuôn mặt, nhẹ giọng khẽ nói, tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Nhưng rất nhanh, nàng giống như là người người thấy thứ gì, lông mày xinh đẹp hơi nhíu, sáng long lanh xinh xắn mũi thở nhẹ nhàng hít hà áo khoác ngoài trên người, ngay sau đó, giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên hơi đổi, ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi cùng vị kia Triệu gia tiểu thư làm cái gì? Tiểu Di đột nhiên chất vấn, để cho Lâm Giang Niên có chút bất ngờ, nghi hoặc, không có gì a. Tiểu Di vì cái gì hỏi như vậy? Khương Ngữ tương nheo mắt lại, dễ nhìn con mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, tiếp lấy, nàng đột nhiên tiến đến Lâm Giang Niên trước mặt, ở trên người hắn nhẹ nhàng hít hà. Sau đó lên tiếng chất vấn, trên người của ngươi, thế nào sẽ có cỗ son phấn hương khí? Cái kia Triệu tiểu thư tìm ngươi làm cái gì? Trong khoảng thời gian này, các ngươi xảy ra chuyện gì? Nhan trị hương khí mặc dù rất nhạt, nhưng vẫn là bị Khương Ngữ tương ngửi được. Trên thân Lâm Giang Niên tại sao có thể có son phấn hương khí? Hắn không phải đi gặp vị kia Triệu gia tiểu thư sao? Chẳng lẽ phấn này đến từ vị kia Triệu gia tiểu thư? Hắn cùng vị kia Triệu gia tiểu thư đã làm gì chuyện? Lâm Giang Niên khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được cái gì. Đại khái là lúc trước tiến vào vị kia Triệu tiểu thư khuê phòng, trong khuê phòng hương khí bốn phía, trên thân không cẩn thận lây dính một chút son phấn hương, chưa hoàn toàn tan đi, bị Tiểu Di phát hiện. Tiểu Di cái mũi này cũng đủ bén nhạy. Lâm Giang Niên cười khổ một tiếng, Tiểu Di ngươi hiểu lầm ta cùng với vị kia Triệu tiểu thư thanh bạch, nhưng Lâm Giang Niên giảng giải, có chút tái nhợt bất lực. Ngươi nói là, vị kia Triệu tiểu thư cùng ngươi vốn không biết mặt, lần thứ nhất gặp mặt liền mời ngươi một cái nam tử tiến vào khuê phòng của nàng. Khương Ngữ tương nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, càng nghe càng cảm thấy chỗ nào không đúng. Nàng mặc dù đối với vị kia Triệu gia tiểu thư không quen, nhưng cũng hiểu biết vị kia Triệu gia tiểu thư không tầm thường, thở nhỏ thông minh, tài sắc song toàn. Ngày bình thường thâm cư trong khuê phòng, cực ít xuất đầu lộ diện mà ít có người biết được. Chưa từng nghe nói qua vị này Triệu tiểu thư có cùng nam tử thân cận qua, bây giờ lại đột nhiên mời lần thứ nhất gặp mặt Lâm Vương thế tử tiến khuê phòng của nàng. Này làm sao đều cảm giác không thích hợp. Trên thực tế, Lâm Giang Niên cũng cảm thấy có cái gì rất không đúng. Hắn đem chuyện xảy ra hôm nay nói cho Tiểu Di, bất quá ẩn nặc cuối cùng Triệu Khê mời hắn giết Trần Chiêu sự tình, chỉ nói Triệu Khê là trưởng công chúa hảo hữu, nghĩ đến kiến thức một chút hắn. Khương Ngữ Tương sau khi nghe xong rơi vào trầm tư, suy tư một lát sau, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, "Vị này Triệu tiểu thư, có phải hay không đối với ngươi có ý tưởng?" Lâm Giang Nghiên thở dài, "Ta cũng có loại này hoài nghi." Khương Ngữ Tương liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi có phải hay không vẫn rất đắc ý?" "Không có." Lâm Giang Nghiên thể thốt phủ nhận. "Chứa được ít." Khương Ngữ Tương chọc chọc đầu của hắn, "Cái kia Triệu tiểu thư hình dạng cũng đã có thể xem là tuyệt sắc, trong kinh ít có, ngươi sẽ không động tâm." Lâm Giang Nghiên thở dài, "Tiểu Di, trong mắt ngươi ta là như thế người tục tằng sao? Ai biết được." Khương Ngữ Tương liếc mắt nhìn hắn, khẽ hừ một tiếng. Lập tức lại nghiêm mặt nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, nói: "Bất quá, ngươi cho ta kiềm chế một chút." "Ân, cái này Triệu Khê không giống như người khác, thân phận đặc thù của nàng, ngươi đừng cho ta trêu chọc nàng." Khương Ngữ Tương nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, thần sắc nghiêm túc chân thành nói: "Ngươi cùng trưởng công chúa có hôn ước tại người, bây giờ hôn ước chưa bãi bỏ. Ngươi như lúc này hái hoa ngắt cỏ, náo ra chuyện gì tới, ta cũng giúp không được ngươi." Khương Ngữ Tương không thể không lo lắng. Vị kia Triệu gia tiểu thư không thích hợp, không rõ ràng mục đích của nàng đến cùng là cái gì. Là nhìn chúng Lâm Giang Nghiên sắc đẹp, hay là có mục đích cái khác, những thứ này đều không trọng yếu. Lâm Giang Nghiên bây giờ cùng trưởng công chúa hôn ước còn tại, vị kia Triệu cùng nhau tự nhiên không có khả năng để cho chính mình đau lòng nhất nữ nhi làm tiếp cho Lâm Giang Nghiên. Đến lúc đó sự việc đã bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Khương Ngữ Tương không thể không sớm cảnh cáo Lâm Giang Nghiên. Gia hỏa này tại Lâm Châu mặc dù như thế nào làm loạn cũng bó tay, dù sao núi cao đường xa, nhưng nơi này là kinh thành, không phải do hắn lại làm bậy như vậy. "Tiểu Di yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ." Lâm Giang Nghiên nhẹ giọng mở miệng, trong đầu lại hiện lên phía trước Triệu Khê phản ứng, cùng với lần kia có ý riêng mà nói, thở dài. Hắn thật đúng là một chính nhân quân tử a. Nghĩa chính ngôn tử cự tuyệt vị kia Triệu cùng nhau thiên kim mập mở nhu cầu, kiên quyết chống cự loại này bất lương dụ hoặc tập tụ. Lâm Giang Niên ánh mắt thanh minh, vì chính mình không bị sắc đẹp cám dỗ mà cảm thấy tiêu ngạo. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này Triệu gia tiểu thư chân đích sắc trắng. "Hứa phủ, nhị công tử, ngài trở về." Hứa Trọng Sơn vừa xuống xe ngựa, ngoài cửa liền có hạ nhân đón hắn vào phủ. Hứa Trọng Sơn gật đầu, "Ông nội của ta đâu? Lao ra chuyện hôm nay vụ bận rộn, còn chưa hồi phủ." Hứa Trọng Sơn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lao gia tử mặc dù tại trong lục bộ quyền thế không lớn, chỉ khi nào gặp gỡ một ít đặc thủ trọng yếu thời gian, cũng sẽ vội vàng với vui. "Nhị công tử, hôm nay tham gia lữ gia hôn lễ có còn tốt?" Hạ nhân vừa đi theo sau lưng Hứa Trọng Sơn, một bên nhỏ giọng hỏi. Hôm nay hồi tưởng lại hôm nay tại lữ gia trong hôn lễ phát sinh sự tình, Hứa Trọng Sơn ánh mắt phức tạp, lại nhịn không được hơi xúc động, một lời khó nói hết hôm nay phát sinh sự tình, sợ là rất nhanh sẽ ở trong kinh truyền khắp. "Còn có." Hứa Trọng Sơn tựa hồ nghĩ đến cái gì, "Tiểu Lâm đâu?" Hạ nhân đáp, "Tiểu thư một mực ở tại trong gian phòng." "Đi, ta đã biết." Hứa Trọng Sơn khoát khoát tay, xua đổi hạ nhân, cất bước đi tới nội viện. Vừa bước vào viện tử, liền nhìn thấy cách đó không xa dưới mái hiên, bệ cửa sổ hơi mở, một cái thiếu nữ tuổi xuân đang buồn bực ngán ngẩm chống đỡ khuôn mặt ghé vào trước bàn, thần sắc hình như có chút phiền muộn. "Tiểu Lam, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hứa Trọng Sơn đến gần, lo lắng nói, "Bên ngoài lạnh như vậy, ngươi mở lấy cửa sổ lo lắng đến lạnh chịu phong hàn." Thiếu nữ giống như hoàn toàn không có đem hắn lời nói coi là chuyện đáng kể, vẫn như cũ buồn bực ngán ngẩm ghé vào bệ cửa sổ, thiếu khí vô lực. "Ngươi như thế nào trở về nhanh như vậy?" "Cũng không tính sớm." Hứa Trọng Sơn liếc nhìn sắc trời, xảy ra chút ngoài ý muốn, "Sớm trở về." Nói đến đây lúc, Hứa Trọng Sơn thần sắc rõ ràng có chút phức tạp, lại nhìn trước mắt tiểu muội, do dự mở miệng, "Tiểu Lam, ngươi biết ta hôm nay tại lữ gia trong hôn lễ đụng tới người nào sao?" "Ai?" Thiếu nữ đôi mắt giơ lên cũng không giơ lên, tựa hồ đối với này hoàn toàn không có hứng thú. "Ta Hứa Trọng Sơn phía dưới ý thức muốn mở miệng, đem hôm nay tại trong hôn lễ phát sinh sự tình nói cho tiểu muội." Nhưng lời đến bên miệng, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Chuyện đã xảy ra hôm nay, quá mức kinh thế hai tụ. Ai có thể nghĩ tới, vị kia lừa hắn gọi Lâm Không người trẻ tuổi, lại chính là Lâm Vương Thế Tử. Vị này Lâm Vương Thế Tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại lữ gia trong hôn lễ, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hứa Trọng Sơn cũng không nghĩ đến, hắn tiểu muội trong miệng một mực nhắc đến Lâm Vương Thế Tử, thì ra hắn đã sớm gặp qua. Tiểu muội tới kinh thành phía trước, ở xa Lâm Châu phụ thân liền từng căn dặn đã phân phó hắn. Tại Lâm Châu, bọn hắn Hứa gia cùng Lâm gia ở giữa tuy nói có cực sâu ngọn nguồn cùng giao tình, hai nhà chính là thế giao. Nhưng hôm nay, theo triều đình thế cục biến cố, bọn hắn Hứa gia cũng bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng vị trí. Hứa Trọng Sơn mặc dù không rõ ràng phụ thân bọn hắn đến cùng có mục đích gì, nhưng cũng mơ hồ có thể đoán ra một hai. Tới kinh thành phía trước, phụ thân đặc biệt dặn dò qua, đừng cho tiểu muội lại cùng vị kia Lâm Vương Thế Tử nhắc lên bất luận cái gì liên quan. Hứa Trọng Sơn cũng đã được nghe nói, nhà mình tiểu muội tại Lâm Châu lúc cùng vị kia Lâm Vương Thế Tử đi rất gần. Hai người đến cùng có quan hệ gì, không biết được, nhưng từ tiểu muội đến kinh thành vẫn còn đang đánh dò xét vị kia Lâm Vương Thế Tử tin tức, nghĩ đến chỉ sợ quan hệ không đơn giản. Nhất là ý thức được dưới mắt Lâm Vương Thế Tử còn chọc tới đại phiền toái, càng làm cho Hứa Trọng Sơn trong lòng hơi trầm xuống. Do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. "Không có gì, đụng phải một cái người quen mà thôi." Trong lòng Hứa Trọng Sơn thầm thở dài, hơi có chút ấy nấy. Nhìn xem bệ cửa sổ bên cạnh hôm đó biến mất dần gầy tiểu muội, trên mặt hiện lên một nụ cười, "Tiểu Lam, hai ngày này khí trời tốt, muốn hay không ca cùng ngươi ra ngoài đi loan quanh?" "Không đi." Xe ngựa chậm rãi dừng sát ở Khương phủ cửa sau, trong xe ngựa, Lâm Giang Niên cùng Khương Ngữ Tương tuần tự xuống, Lâm Giang Niên ngước mắt liếc ngoài tường, mơ hồ trong đó, nhìn thấy mấy đạo ẩn nấp trong bóng tối thân ảnh, chợt lóe lên. Hắn cũng không để ý, những người này ở đây Khương phủ bên ngoài ngồi chờ mấy ngày, cuối cùng có kết quả. Bất quá, đợi đến bọn hắn trở về lúc, Lâm Giang Nghiên hiện thân kinh thành tin tức chỉ sợ sớm đã truyền khắp. Đi về trước đi. Khương Ngữ Tương đồng dạng thu hồi ánh mắt, lườm Lâm Giang Nghiên một mắt, ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Còn chưa nghĩ ra vừa mở miệng, đã thấy Khương Ngữ Tương đang giận dữ nhìn hắn chằm chằm, lúc này mới nghiêm mặt nói, xem trước một chút ta, luôn sẽ có biện pháp. Khương Ngữ Tương trầm mặc phía dưới, mới nói, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tại trên thân Chu Huy Quang đại tố văn chương. Ngươi phải cẩn thận. Ta biết. Lâm Giang Niên gật gật đầu. Khương Ngữ Tương lại sâu sắc nhìn Lâm Giang Niên vài lần, lại độ dặn dò hắn một phen sau, lúc này mới quay người rời đi. Đợi đến Khương Ngữ Tương thân ảnh biến mất, Lâm Giang Niên quay người trở lại trong viện. Viện bên trong, sớm đã có hai thân ảnh chờ đợi thời gian dài. Lâm Không cùng với thương thế tốt hơn nhiều Lâm Thanh Thanh. Điện hạ. Hai người cung kính mở miệng. Các ngươi tới vừa vặn, tìm các ngươi có chút việc. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, nhìn về phía Lâm Không, giúp ta đi thăm dò hai người. Không biết điện hạ muốn tra là ai? Lý Cản Lâm Cao Văn Dương. Lâm Giang Niên phân phó nói, điều tra thêm bọn hắn cùng Tam Hoàng Tử ở giữa có liên hệ gì, còn có tra một chút lại bộ lang trung Chu Diệu, Chu ra tất cả nhân mạch quan hệ cùng giao tế lưới, càng nhanh càng tốt. Là một cái lại bộ lang trung, nguyên bản cũng không đáng giá Lâm Giang Niên điều tra. Bất quá theo Chu Huy Quang nộ hại sau, Lâm Giang Niên không thể coi thường. Hắn đề phòng không phải Chu ra, mà là lo lắng sẽ có người theo Chu ra đường dây này đối với hắn làm loạn. Không thể không phòng. Thanh Thanh. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Thanh Thanh, ngươi thường thế như gì? Đa tạ điện hạ quan tâm, đã không có trở ngại. Lâm Thanh Thanh mở miệng. Lâm Giang Niên liếc nhìn thần sắc còn có chút suy yếu, cũng không hoàn toàn khôi phục Lâm Thanh Thanh, khẽ gật đầu một cái, ngươi trước tiên tạm thời thật tốt nghỉ ngơi a. Lâm Thanh Thanh ngước mắt, kiên trì nói, thuộc hạ đã khôi phục. Nghe được Lâm Thanh Thanh trong giọng nói ý tứ, Lâm Giang Niên trầm mặc phía dưới, thở dài, vậy ngươi cũng giúp ta đi thăm dò cá nhân a. Điện hạ muốn tra ai? Hứa Trọng Sơn, Trang Biên, Lữ gia đại hôn, Chu gia công tử nộ hại, xảy ra chuyện thế này, cho cuộc hôn lễ này bịt kín một tầng bóng ma. Người của Chu gia biết được tin tức sau đổi tới hiện trường, đang nhìn gặp con trai độc nhất chết thảm tràng diễn lúc, Chu phụ giận không thể tha thứ, bi thương vạn phần, Chu mẫu càng là trực tiếp sắc mặt trắng nhợt, ngất đi tại chỗ. Muốn nói sắc mặt khó coi nhất không gì bằng lại bộ thượng thư Lữ Phó Sinh. Tam hoàng tử, đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Lầu Cát, trong gian phòng. Lữ Phó Sinh trầm mặt, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm cách đó không xa trên giường em đang ngồi nam tử, lạnh giọng chất vấn. Khi nhìn đến Chu Huy Quang nộ hại, Lâm Giang Niên tại hiện trường lúc, Lữ Phó Sinh liền đã ý thức được, Tam hoàng tử trong miệng nói tới đại lễ là có ý gì. Lữ đại nhân, hà tất tức giận như thế? Trên giường em nam tử không nhanh không chậm nói, hôm nay ta là nhi ngày đại hôn, điện hạ vì sao muốn làm loại chuyện này? Lữ Phó Sinh làm sao không phẫn nộ? Hắn đã ngàn căn dặn vạn dặn dò qua, để cho Tam hoàng tử đừng làm loạn. Nhưng kết quả đây, hắn chẳng những làm loạn, còn gây ra chuyện lớn như vậy. Giết Chu Huy Quang, giá họa cho Lâm Vương thế tử. Hắn coi là thật điên rồi phải không? Đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo a. Tam hoàng tử lại cũng không hối hận, hơi híp mắt lại, lại thở dài, đáng tiếc, Mật Thiên Ti đám người kia lòng can đảm quá nhỏ điểm nếu là bắt hắn, nhưng là có ý tứ. Lữ Phó Sinh mặt không biểu tình, đây chính là điện hạ cho ta giao phó. Tam hoàng tử ngước mắt, nhàn nhạt mở miệng, chuyện hôm nay, đích thật là ta lỗ mãng chút, ở đây hướng Lữ đại nhân xin lỗi. Bất quá, đây chính là một cơ hội ngàn năm một thở, Chu Huy Quang vừa chết, hắn Lâm Giang Niên hết đường chối cãi. Đợi đến chuyện hôm nay lên men, hắn Lâm Giang Niên chắc chắn sát hại Chu Huy Quang sự thật. Đến lúc đó, Lâm Giang Niên coi như không chết, cũng phải thoát mấy lớp ra. Tam hoàng tử trên mặt hiện ra mấy xóa ý vị thâm trường nụ cười đắc ý, hắn chỉ cần nhẹ nhàng động động ngón tay, liền có thể để cho vị kia Lâm Vương thế tử lâm vào cực kỳ bị động trong nguy hiểm. Hắn lấy cái gì cùng chính mình đấu? Lữ Phó Sinh sắc mặt tâm trầm, hắn tự nhiên tin tưởng vị này Tam hoàng tử muốn làm cái gì. Chỉ là hôm nay phát sinh sự tình, để cho hắn Lữ gia cơ hồ mất hết thể diện. Vốn là hắn Lữ gia quang tông diệu tổ, dương danh uy vọng thời gian, lại biến thành trong kinh đàm thiếu. Còn có Chu gia bên kia phiền phức, Chu Huy Quang dù sao chết ở hắn Lữ gia địa bàn, ứng phó Chu gia bên kia cũng làm cho hắn sức đầu mẹ chán. Chuyện hôm nay, bản hoàng tử đương nhiên sẽ không quên Lữ đại nhân tương trợ. Tam hoàng tử đứng dậy, hướng về Lữ Phó Sinh đi tới, chắp tay nói, ngày nào đó mấy người bản hoàng tử được thế, Lữ đại nhân tất nhiên là đệ nhất công thần, bản hoàng tử tất nhiên sẽ không bạc đãi Lữ đại nhân, Lữ đại nhân cứ yên tâm đi. Lữ Phó Sinh trầm mặc, sắc mặt hơi tốt hơn chút nào nữa, mà không biểu tình nhắc nhở, điện hạ nhưng tuyệt đối đừng bởi vì ân oán cá nhân, quên người ta đại kế. Lữ đại nhân yên tâm, ta tự có đến. Tam hoàng tử khẽ miệng hơi hơi bung lên, ánh mắt thực chất hiện lên vẻ khinh thường. Một cái nho nhỏ Lâm Vương thế tử, lại sao có tư cách đối địch với hắn? Bất quá là hắn đoạt đích đại kế ở trong, không quan trọng một nhân vật nhỏ thôi. Lâm Không cùng Lâm Thanh Thanh khi nhận được Lâm Giang Niên mệnh lệnh sau, tuần tự vội vàng rời đi. Hôm nay tham gia Lữ gia hôn lễ, lại được mời đi một chuyến Triệu gia, trở lại Khương phủ lúc sắc trời đã ngầm hạ. Lâm Giang Niên gọi tới viện bên trong thị nữ, mệnh đi chuẩn bị nước nóng tắm rửa thay quần áo. Đợi cho tắm rửa thay quần áo sau trở về phòng, thần thanh khí sảng. Vừa về đến phòng, Lâm Giang Niên bước chân dừng lại. Trong gian phòng, nhiều một thân ảnh, giống như chờ đợi thời gian dài. Chỉ riêng căn phòng mở tối bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo nổi bật thân ảnh, Lâm Giang Niên con mắt hơi sáng. Không phải Chỉ Diên còn có thể là ai? Điểm nhiên đang chén nhỏ, sáng tỏ trong gian phòng, phản chiếu ra Chỉ Diên thân ảnh. Tính toán trước bàn, trong trẻo lạnh lùng đánh giá hắn. "Chỉ Diên, sao ngươi lại tới đây?" Lâm Giang Niên đến gần, Chỉ Diên chủ động tới cửa, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Kể từ mấy ngày trước cái kia buổi tối sau, mấy ngày nay chỉ riêng đều trốn tránh hắn, dù là đụng tới, cũng coi là người xa lạ giống như, đối với Lâm Giang Niên chủ động bắt chuyện, cơ hội hoàn toàn không để ý tới. Nghĩ đến, chuyện đêm đó hẳn là đối với nàng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Lâm Giang Niên làm có chút quá phận, nàng sinh khí cũng là bình thường. Đương nhiên, trừ bỏ sinh khí bên ngoài, chỉ sợ còn có khác nguyên nhân. Dưới mắt chỉ riêng chủ động tìm hắn, đích xác để cho Lâm Giang Niên dự kiến chưa kịp. Mười phần kinh hỉ. Đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ riêng có chút mất tự nhiên nghiêng đầu qua. Vẫn như cũ ngồi ở đằng kia, thần sắc thanh lãnh, vẫn là không nói chuyện. Dáng vẻ lạnh như băng, lại có phần cho người ta một loại hờn dỗi một dạng ý vị. Thế nào? Lâm Giang Niên rất tự nhiên ngồi ở chỉ riêng bên cạnh, đưa tay thì đi bắt nàng tay, bị chỉ riêng tránh thoát. Lâm Giang Niên không buông bỏ, tiếp tục truy kích, chỉ riêng tiếp tục trốn. Sau mấy hiệp, chỉ riêng cuối cùng có phản ứng. Nàng có chút xấu hổ nhẹ trừng Lâm Giang Niên một mắt, ngươi làm gì? Đã lâu không gặp, có chút nhớ ngươi. Lâm Giang Niên cười khẽ mở miệng. Chỉ riêng sắc mặt biến thành hơi phím hồng, vô ý thức đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Vừa muốn cất bước, bị Lâm Giang Niên ngăn lại, đi đâu đây? Trở về. Chỉ riêng mặt không biểu tình mở miệng, nhưng ngữ khí lại tựa hồ như mang theo vài phần cảm xúc. Lâm Giang Niên nơi nào sẽ cho nàng cơ hội này? Mắt thấy chỉ riêng muốn đi, thuận tay ngăn lại eo thon của nàng chi, lại đưa nàng một lần nữa ôm trở về. Chỉ riêng giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên sẽ trực tiếp động tay, cước bộ lảo đảo một bước, vội vàng không kịp chuẩn bị ngã vào Lâm Giang Niên trong ngực. Tới đều tới rồi, lại ngồi một chút đi. Chương 242, cái này cưới nhất định phải lui. Chương 242, cái này cưới nhất định phải lui. Vừa ngã vào Lâm Giang Niên trong ngực một khắc này, chỉ riêng phảng phất chạm tới cái gì rắn độc giống như, thân thể đột nhiên cứng ngắc, vô ý thức bắn ngược giống như dễ rủa đứng dậy, lui lại mấy nhanh chân. Hô hấp dồn dập, đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm, gương mặt tuyệt đẹp bên trên tràn đầy vẻ nổi giận. Lâm Giang Niên nháy mắt mấy cái, nàng phản ứng như thế nào kịch liệt như thế? Vô ý thức cúi đầu, không có lập a, lại ngẩng đầu nhìn lại, chỉ riêng vẫn như cũ nổi giận, lạnh nhạt thần sắc khó mà bình phục, đôi mắt đẹp mang theo vài phần cảnh giác theo dõi hắn, giống như nhìn chằm chằm cái gì ác tặc giống như. Lâm Giang Niên hậu chi hậu giác mới tựa hồ ý thức được cái gì, chẳng lẽ vẫn là trước mấy ngày chuyện đêm đó? Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên ho nhẹ thấu một tiếng, tới đều tới rồi, khoan hay đi đi, ta cũng có còn chuyện muốn nói với ngươi. Hắn mà nói, cũng không thể bỏ đi chỉ riêng trong lòng cảnh giác, dường như là nhớ tới trước mấy ngày đêm đó Lâm Giang Niên đối với nàng hành động, vốn là phiếm hồng gương mặt càng đỏ lên chút. Hô hấp càng ngày càng gấp rút, trong con ngươi xinh đẹp nổi giận cũng càng mãnh liệt. Có loại khó mà nói rõ tâm tình rất phức tạp bây giờ tràn ngập lồng ngực, lại sinh khí lại bị quất. Lâm Giang Niên vốn định đứng dậy tới gần, vừa có hành động, liền nghe được chỉ riêng lạnh lùng cự tuyệt, không, không cho phép tới. Trong trẻo lạnh lùng ngữ khí, hơi hơi phát run, còn kèm theo một nét khó có thể phát hiện sợ. Lâm Giang Niên không nhúc đích, nhìn về phía nàng. Chỉ riêng xoay mở ánh mắt, nghiêng mặt qua gò má, nhìn không rõ ràng biểu tình trên mặt, nhưng có thể phát giác được nàng dường như đang bình phục tâm tình. Âm thầm hít sâu mấy hơi thở, khí tức dần dần hướng tới bình ổn. Sau đó, nàng mới mở miệng, "Chuyện gì?" Ngữ khí lại khôi phục không lạnh không nhạt trạng thái, giống như lần nữa khôi phục trở thành vị tiêu cao lãnh thị nữ. Lâm Giang Niên không có trước tiên mở miệng, nhìn chằm chằm chỉ riêng nhìn ra ngoài một hồi sau, mới khẽ thở dài, "Còn tại giận ta đâu?" Trầm mặc, không có trả lời. Sự tình lần trước đích thật là ta không đúng, ta đi. Không đợi Lâm Giang Niên nói xong, chỉ riêng mặt không thay đổi hướng về ngoài cửa đi đến. "Ai, chờ đã." Không nói không nói Lâm Giang Niên mở miệng, nhắc đến mấy ngày trước sự tình quả nhiên kích thích chỉ riêng, nàng nghĩ thoáng lưu. Chỉ riêng dừng bước lại, mặt không thay đổi nhìn hắn. Nếu không thì trước tới ngồi. Lâm Giang Niên đưa ra đề nghị, chỉ riêng không có mở miệng, cũng không động. Lâm Giang Niên thầm thở dài, ngươi tối nay tới tìm ta, có chuyện gì không? Bên trong căn phòng cây đèn sáng tỏ, chiếu ra chỉ riêng thân ảnh hạ xuống trên mặt đất, cái bóng bị kéo rất nhiều dài, phá lệ thanh lãnh. Nàng thấp con mắt, không nói một lời. Tựa hồ không có tính toán chủ động ý lên tiếng. Phản ứng này cũng tại Lâm Giang Niên trong dự liệu, lấy hắn đối với chỉ riêng hiểu rõ, hắn nếu là không chủ động phá cục, nữ nhân này có thể trầm mặc cả một đời. Thật không biết nàng là thế nào kìm nén đến ở. Ngâm thở dài sau, Lâm Giang Niên mới nói, sự tình hôm nay, ngươi đã biết. Chỉ Diên vẫn là không có mở miệng, nhưng Lâm Giang Niên từ trên mặt nàng phản ứng nhìn ra đại khái. Đại khái là đoán được. Từ Chỉ Diên chủ động đến nhà, hắn liền đã phát ra. Huống chi hôm nay phát sinh sự tình chỉ sợ sớm đã truyền khắp, Chỉ Diên nghe được chút phong thanh cũng không đủ là lạ. Hôm nay lữ gia trong hôn lễ, đích xác xảy ra một số chuyện Chỉ Diên không có lên tiếng, Lâm Giang Niên nhưng là tự mình giảng giải lên hôm nay tại lữ gia trong hôn lễ phát sinh sự tình. Từ gặp gỡ Hứa Trọng Sơn cùng Chu Huy Quang đám người mâu thuẫn, lữ phó sinh khác thường thịnh tình mời, cùng với tao ngộ hãm hại chuyện. Chỉ riêng từ đầu tới đuôi chỉ là yên tĩnh nghe, giống như một vị an tĩnh người lắng nghe. Cái kia không có chút rung động nào trên mặt không có quá lớn phản ứng, chỉ có khi nghe đến Lâm Giang Niên tao ngộ hãm hại, biến thành mục tiêu công kích lúc, đấy trong mắt thoáng qua một tia lành ý đợi đến Lâm Giang Niên kỹ càng đem chuyện đã xảy ra hôm nay sau khi nói xong, chỉ riêng trầm mặc rất lâu, mới thình lình lạnh giọng mở miệng, "Là ai làm?" Lâm Giang Niên ngước mắt, cười khẽ hỏi nàng, "Ngươi hỏi cái gì?" "Chu Huy Quang." Chỉ riêng tránh khỏi hắn ánh mắt, mà không biểu tình, "Ai giết?" Lâm Giang Niên thở dài, "Ngươi hẳn là đoán được. Tam hoàng tử Lý Nguyên." Chỉ riêng trong giọng nói nhiều một tia sát khí, không có chứng cứ xác thật, bất quá 8, 9 phần 10. Lâm Giang Niên gật đầu. Tại lữ gia trong hôn lễ, dám làm ra loại điên cuồng này sự tình tới, trừ hắn chỉ sợ cũng không có người khác. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Chu Huy Quang nghĩ không ra, chính mình uống thuốc độc hãm hại Lâm Giang Niên, muốn theo hắn mang đến Ngọc Thạch câu phần. Bất quá, Chu Huy Quang não tử tuy nói không dùng được, là cái không có gì chủ kiến phế vật hoàng cố, nhưng tuyệt đối không phải náo tàn. Chu Huy Quang ý thức được chính mình trúng độc lúc, cái kia toát ra ngạc nhiên kinh sợ phản ứng cũng tuyệt đối không giống như là diễn. Càng giống là, hắn cũng bị người tính toán. Đến nỗi tính toán hắn người là ai? Nghĩ đến, cũng chỉ có bên cạnh hắn người thân cận nhất. Là Lý Càn Lâm đâu, vẫn là Cao Văn Dương. Hay là, hai cái cũng là. Chỉ riêng giống như lâm vào một loại nào đó trong trầm tư, không nói một lời, cái kia sắp xếp trước liền trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, tại lúc này suy nghĩ sâu sắc biểu lộ phía dưới, càng lãnh diễm, nhưng lại tựa hồ có loại khác tương phản đẹp, để cho người ta không nhịn được nghĩ hôn một cái. Lâm Giang Niên tứ vô kỵ đang ánh mắt rất nhanh bị Chỉ Diên bắt giữ, nàng lấy lại tinh thần, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên hơi có chút cản rỡ ánh mắt, lúc này có chút cảnh giác. Ngươi định làm như thế nào? Có hai cái biện pháp. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, ta bây giờ đi tìm vị kia Tam hoàng tử, ở trước mặt tần hắn một trận, báo đáp hôm nay hãm hại mối thù. Hoặc là dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tính cả Chu Huy Quang hắn cha cùng một chỗ đều giết rồi, chấm dứt hậu họa. Chỉ Diên sụ mặt, mà không thay đổi theo dõi hắn, trong con ngươi mơ hồ để lộ ra mấy phần không vui. Rất rõ ràng, nàng nghe ra Lâm Giang Niên hai cái này chủ ý ngu ngốc cũng là nói bậy. Chỉ đùa một chút mà thôi. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, ánh mắt đạm nhiên, hắn phế đi lớn như thế công phu, thậm chí không tiếc giết chết Chu Huy Quang để hãm hại ta, hơn phân nửa là lần trước ta tiện hắn phần lễ vật kia để cho hắn gốc. Lễ vật? Chỉ Diên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nàng như thế nào chưa nghe nói qua Lâm Giang Niên đưa qua lễ vật gì? Lần trước ta để cho Lâm không đi làm, cho tên kia đưa cầu nói, không nghĩ tới hắn phản ứng kịch liệt như vậy, nghĩ đến hẳn là phá phòng ngự. Lâm Giang Niên lại dần dần meo mắt lại, vị này Tam hoàng tử tâm tính, xem ra cũng không trong tưởng tượng chứng trạng như vậy. Hắn như thế không kịp chờ đợi muốn đối phó ta, xem ra cũng đích xác là cái có thủ tất báo người rất sớm phía trước. Lâm Giang Niên liền từng từ Liêu Tố trong miệng hiểu qua vị này Tam hoàng tử, tính cách âm tàn, thủ đoạn lăng lệ, lại có thủ tất báo. Bây giờ xem ra, quả nhiên không kém. Dù là Lâm Giang Niên sớm đã có đề phòng, cũng không nghĩ tới đây Tam hoàng tử sẽ ra tay bén nhọn như vậy quả quyết, lấy Chu Huy Quang tính mệnh, ngạnh sinh sinh đem hắn lôi xuống nước. Bực này tàn nhẫn quả quyết hành vi, dù là Lâm Giang Niên cũng không khỏi không bội phục. Vị này Tam hoàng tử, đích xác có mấy phần năng lực bản sự. Đáng tiếc, không phải là một cái đồ tốt. Hôm nay Chu Huy Quang vừa chết, ngày mai trong kinh chỉ sợ cũng náo nhiệt. Lâm Giang Niên đã dự liệu được ngày mai chuyện sắp xảy ra. Chỉ Diên trầm mặc phút chốc, một lúc sau nói, cho nên, ngươi mới phái người đi Chu gia bên ngoài chằm chằm dò xét. Làm sao ngươi biết? Lâm Giang Niên dừng lại ý thức được cái gì? Lâm không theo như ngươi nói. Chỉ Diên đôi mắt cụp xuống, không có trả lời, nhưng cũng tương đương với chấp nhận. Lâm Giang Niên yên lặng, ta ngược lại thật ra quên Lâm không vốn chính là ngươi người ta cái này Lâm Vương thế tử, xem ra vẫn là không có ngươi trong lòng bọn họ có hy vọng đâu. Lâm Giang Niên giọng nói nhẹ nhàng, ngoài miệng mang theo vài phần cảm khái phàn nàn, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều khác cảm xúc. Nếu đổi thành trước đó, không chắc sẽ cảnh giác. Hắn đường đường Lâm Vương thế tử, nói lời còn không có bên cạnh thị nữ có tác dụng, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Bất quá bây giờ, Lâm Giang Niên ánh mắt hơi có chút đắc ý trên dưới dò xét Chỉ Diên, bây giờ người này đều nhanh là của hắn rồi, những chuyện nhỏ khác cũng không cần phải như vậy tính toán. Huống chi, ở một phương diện khác, nguyên bản là thống lĩnh thế tử thân quân Chỉ Diên làm việc muốn so hắn càng chuyên nghiệp. Bất quá, Chỉ Diên khi nghe đến Lâm Giang Niên lời nói này lúc, lại là lơ đãng nhíu mày, trầm mặc thật lâu, mới nói, hắn không phải ta người. Bọn hắn từ bước vào Lâm Vương phủ ngày đó bắt đầu, chính là điện hạ ngươi thân quân. Ta bất quá phụ vương gia chi lệnh, tạm thời giúp điện hạ tiếp quản xử lý thanh âm của nàng rất nhẹ, giống như là đang cực lực giải thích cái gì. Lâm Giang Niên lại là cười khanh khách nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Thằng đến Chỉ Diên phát giác được cái gì giống như, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt. Trầm mặc phút chốc, có chút mất tự nhiên xoay mở ánh mắt. Lâm Giang Niên lúc này mới khẽ cười một tiếng, không có việc gì, đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp tục giúp bản thế tử tiếp quản xử lý a. Bản thế tử, vui lòng làm bị ngươi bao dưỡng hoàn cố. Nếu là bị Khương Ngữ Tương nghe được Lâm Giang Niên lần này không có tiền đồ ngôn luận, sợ không phải muốn Lâm chàng nếu lấy lỗ thai của hắn bắt đầu giáo huấn. Thật tốt Lâm Vương thế tử không làm, muốn làm cái gì hoàn cố? Nhìn tiểu di ta hôm nay không thay tỷ tỷ thật tốt giáo huấn ngươi cái này không có người không có tiền đồ. Chỉ Diên lại giống như giật mình, trong lòng hiện lên một tia tâm tình khó tả, đôi mắt cũng có một đoạn thời khắc bối rối. Một lúc sau, nàng bình tĩnh nói, thế tử thân quân cuối cùng là phải giao đến điện hạ trên tay, điện hạ cần tự mình tiếp quản không phải có ngươi là được rồi. Lâm Giang Niên cười khẽ cắt đứt nàng, thừa dịp này đi đến Chỉ Diên trước mặt. Nghe nói như thế, Chỉ Diên lại độ khẽ giật mình. Có nàng là được rồi. Chẳng biết tại sao, cái này nhìn như vô cùng bình thường mà nói, lại làm cho Chỉ Diên trong lòng mới vừa mới bình phục mặt hồ lại nổi lên gợn sóng. Chờ khi tỉnh lại lúc, đã thấy Lâm Giang Niên chẳng biết lúc nào chạy tới trước mặt, đang ý cười đầy mặt đánh giá nàng. Cặp kia quen thuộc con mắt, giống như thiếu niên sáng tỏ, nhưng lại mang theo vài phần nghiền ngẫm một dạng quét mắt nàng. Hoàn toàn như trước đây, rất quen thuộc. Dĩ vãng đang nhìn gặp điện hạ lộ ra như vậy thần sắc lúc, nàng chắc chắn sẽ có loại khó chịu, thậm chí mơ hồ có chút kháng cự. Mà bây giờ, tựa hồ sớm thành thói quen, thậm chí trong lòng còn mơ hồ có một chút xíu cảm giác kỳ quái. Bất quá, dù là như thế, sắc mặt nàng vẫn như cũ hơi có chút mất tự nhiên, thấp con mắt, ta không có khả năng vĩnh viễn ở tại điện hạ bên cạnh, ta vì cái gì không thể? Lâm Giang Niên lại độ cắt đứt nàng, nhìn chằm chằm trong mắt của nàng, ngươi chẳng lẽ quên đi trước mấy ngày nói cho ngươi chuyện sao? Chỉ Diên trầm mặc, nàng đương nhiên chưa quên. Mấy ngày trước cái kia buổi tối, liền tại đây cái gian phòng, phát sinh hết thể nàng rõ mồn một trước mắt, cho dù là tại dưới mắt, vẫn là như vậy ký ức rõ ràng khắc sâu. Liền tại đây cái gian phòng bên trong, trước mắt gia hỏa này giống như là rất bình thường giống như, như cùng ăn cơm uống nước bình tĩnh như vậy nói với nàng nhấc lên. Chờ về Lâm Châu liền thành thân. Bình tĩnh như vậy ngữ khí cùng thân sắc, phản phất như là một chuyện nhỏ. Mỗi lần ý niệm nhớ tới này, chỉ riêng cái kia bình tĩnh mặt hồ liền bị rơi xuống một tảng đá lớn, nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Thật lâu khó mà lắng lại. Nàng rất bối rối, có chút ngạc nhiên, luống cuống, bất an. Có một vẻ khó che giấu vui sướng, nhưng lại kèm theo mấy phần tức giận. Ai muốn thành thân? Ai nói muốn cùng hắn thành thân? Hắn dựa vào cái gì thay mình làm quyết định? Hắn hỏi qua chính mình ý kiến sao? Còn có như vậy qua loa cầu thân sao? Chỉ riêng tâm loạn như ma, trong lòng phảng phất có ngàn vạn loại xoắn xuýt mâu thuẫn cảm xúc xen lẫn. Hoảng hốt, mờ mịt, nhưng lại tựa hồ mơ hồ có mấy phần khó mà phát giác. Kinh hỉ, cùng với đối với một loại nào đó không biết lĩnh vực loại kia chờ mong cùng sợ. Chờ mong? Nàng không rõ ràng. Lâm Giang Nghiên lời vừa mới mở miệng, thì thấy trước mắt Chỉ Diên có trốn tránh chi ý, hắn khẽ thở dài, ngươi cứ như vậy suy nghĩ trốn tránh ta sao? Chỉ Diên thấp con mắt, không nói chuyện. Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta. Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên nàng trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, cao lãnh như thế tuyệt trần như tiên tử bộ dáng phía dưới, nhưng cũng có một khỏa nhu nhược tâm linh. Tương phản như thế, càng thêm mê người. Đợi đến ta cùng với nàng giải trừ hôn ước, ngươi gả cho bản thế tử. Lâm Giang Niên híp lại mở mắt, nhớ tới đêm đó tại hắn xâm lược cùng với bức bách phía dưới, Chỉ Diên quân lính tăng dã, đáp ứng hắn cái này vô lễ yêu cầu. Đợi đến cùng vị kia trưởng công chúa giải trừ hôn ước sau, Chỉ Diên liền phải đáp ứng gả cho hắn. Đương nhiên, thành thân sự tình phải chờ tới trở về Lâm Châu đi, bất quá tại thành thân phía trước đi. Chỉ Diên giống như cũng nhớ tới đêm đó bị thúc ép đáp ứng hiệp ước không bình đẳng, vốn là ửng đỏ khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần vẻ nổi giận. Nàng bản năng vô ý thức lui về sau một bước, tránh đi Lâm Giang Niên ánh mắt sáng quắc. Hô hấp sen lẫn lúc, hô hấp sớm đã hỗn loạn. Nàng cố hết sức muốn cho chính mình tỉnh táo lại, nhưng trên gương mặt nóng bỏng lại khó mà che giấu. Da thịt của nàng vốn là trắng nõn, hơi đỏ mặt liền phá lệ rõ ràng, xem ra giống như thành thục quả táo, hồng nhuận mê người. Chờ ngươi giải trừ hôn ước lại nói âm thanh rất nhẹ, mang theo vài phần run rẩy, nhưng lại giống như là tìm được một loại nào đó an tâm mượn cớ giống như, dần dần bình tĩnh trở lại. Từ hôn? Nào có dễ dàng như vậy? Một khi từ hôn, muốn gặp phải phiền phức vô số mà kể. Cái này không chỉ việc quan hệ Lâm Giang Nghiên, càng việc quan hệ toàn bộ Đại Ninh Vương triều yên ổn, cùng với triều đình cùng vương gia ở giữa rối rắm. Muốn từ hôn, khó khăn trọng trọng. Đã như thế, nàng liền cũng có mượn cớ cự tuyệt Lâm Giang Nghiên, để cho vô hình kia áp lực tạm thời chậm chút. Nhưng một phương diện khác, trong lòng nhưng lại mơ hồ thấp thỏm bàng hoàng. Cái này cưới, vạn nhất lui không được đâu. Chỉ riêng trong lòng cái kia vừa buông lòng một hơi, lại tùy theo đột nhiên căng thẳng. Có cố nhàn nhạt khó che giấu cảm xúc ở trong lòng lan tràn, không phải rất thoải mái. Xoắn xuýt cảm xúc, để cho nàng cũng có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Yên tâm, bản thế tử qua một đoạn thời gian nữa liền bỏ nàng. Lâm Giang Niên yên tâm, Chỉ riêng không có ưu điểm khác, ngược lại là chưa bao giờ đổi ý đương nhiên, coi như nàng đổi ý, Lâm Giang Niên cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Đến nỗi trưởng công chúa bên kia, trước mấy ngày hắn để cho Tiểu Di tiến cung định ngày hẹn bị kia trưởng công chúa, vì chính là thương nghị chuyện này. Cái này cưới, nhất thiết phải cho lui. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Chỉ Diên, đến gần một bước, muốn theo nàng rút ngắn chút cảm tình. Chỉ Diên ai ngờ, hắn vừa mới mở miệng, Chỉ Diên liền tựa hồ sớm đã có đoán trước giống như, cảnh giác lui về sau một bước. Ta trở về. Hốt hoảng ngữ khí, rõ ràng nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Tiếng nói vừa ra, nàng liền lặng lẽ tránh đi Lâm Giang Niên, giống như một đạo tàn ảnh giống như xuất hiện tại sau lưng Lâm Giang Niên, rời khỏi phòng. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt hơi hơi cứng ngắc. Rất rõ ràng, Chỉ Diên bây giờ đối với hắn rất đề phòng. Mà hết thảy này thì không khỏi không sớm mấy ngày đêm đó tạm nghiệt, sợ là đem Chỉ Diên làm cho sợ hãi. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên ngầm thở dài, vẫn là quá nóng lòng a. Giống Chỉ Diên loại tính tình này trong trẻo lạnh lùng cô nương, không thể nóng nổi, cần từ từ sẽ đến, trước tiên dùng ấm áp bao khỏa nàng, sau đó chậm rãi ra vào thế giới của nàng, mãi đến đem nàng băng lãnh hòa tan sau, mới có thể tiến quân thần tốc, trực đảo Hoàng Long. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay ký ức tựa hồ còn lưu lại đêm đó nhu hương, ký ức càng hơn. Chờ một chút, Lâm Giang Niên an ủi phía dưới chính mình, lập tức ánh mắt kiên định. Từ hôn, cái này cưới nhất định phải lui. Ngoài cửa, viện bên trong, Chỉ Diên cơ hồ là trốn đồng dạng, cước bộ đội vàng rời phòng, thoát đi viện bên trong, trở lại sát vách biệt tử. Nàng dừng ở dưới mái hiên, dựa lưng vào sau lưng vách tường, hơi lim di mắt, hô hấp dồn dập, sắc mặt từng đỏ, hơi hơi nô lên bộ ngực theo thở hào hển mà lên phía dưới chập trùng, phảng phất chịu đến cực lớn kích động. Trong bóng tối, cực kỳ lãnh diễm. Mãi đến sau một hồi, nàng mới tựa hồ lấy lại tinh thần, mở to mắt. Trong bóng tối, cặp kia sáng tỏ mà sắc bén con mắt nhiều hơn mấy phần nhu tình ý xấu hổ, mọi loại phong tình. Chỉ riêng trên mặt cũng sẽ không phục phía trước thanh lãnh xương lạnh, giống như cô gái bình thường, các loại cảm xúc hiện lên. Vốn là xinh đẹp tư sắc, bây giờ càng thêm kinh diễm. Ánh mắt nàng ngơ ngẩn nhìn về phía trước chỗ hắc ám viện bên trong, giống như nhớ tới cái gì, bên trên răng khẽ cắn môi dưới, trên mặt nhiều một vòng ý xấu hổ. Nếu là mới vừa rồi không có sớm đi chạy đến, sợ là lại sẽ giống trước mấy ngày đêm đó như vậy. Nghĩ tới đây, Chỉ riêng chỉ cảm thấy toàn thân có loại không hiểu cực nóng cảm giác, toàn thân đều giống như đang phát nhiệt, khẽ run. Rõ ràng là giữa mùa đông, lại có thể cảm nhận được cái kia đập vào mặt cực nóng cảm giác. Mãi đến sau một hồi, nàng mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý niệm suy nghĩ tùy theo ném ra ngoài, ánh mắt một lần nữa thanh minh, khôi phục dị vãng thanh lãnh tư thái. Hít thở sâu một hơi, đang chuẩn bị trở về phòng lúc, lại tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, giống như quên hỏi một chuyện. Vị kia Triệu gia tiểu thư, hôm nay tìm hắn làm cái gì? Chỉ Diên ánh mắt ngơ ngẩn. Chương 243, dư luận lên men. Chương 243, dư luận lên men. Sáng sớm, Lâm Giang Nghiên bị ngoài cửa sổ gào thét gió bấc đánh thức. Phương Bắc gió lạnh tàn phá bừa bãi giá lạnh, đem trong sân cây cối thổi vàng xào xạc, gió lạnh từ trong viện xuyên qua, đùng đùng đánh vào trên giấy dán cửa sổ. Lâm Giang Nghiên khi tỉnh lại, thói quen ngồi ở trên giường phát ngây ngốc một hồi. Một đêm ngủ say, thể nội huyền dương tâm pháp vận chuyển một tuần, thần sắc mắt sáng. Còn tại Lâm Giang thành thời điểm, tại Liêu Tô dưới sự hỗ trợ, Lâm Giang Nghiên huyền dương tâm pháp bước vào đệ nhất trọng, theo vào kinh thành dọc theo con đường này tu hành, Lâm Giang Nghiên cũng không có buông lỏng. Bây giờ, mơ hồ đã mò tới đệ nhị trọng cánh cửa. Cái này khiến Lâm Giang Nghiên có chút ngoài ý muốn, dựa theo nguyên bản phỏng đoán, có thể bước vào huyền dương tâm pháp nhất trọng đã là cực kỳ không dễ, muốn đạt đến tầng thứ 2 chỉ sợ cần thời gian không ngắn. Nhưng bây giờ, Lâm Giang Nghiên híp lại mở mắt, chỉ sợ đây hết thảy đều cùng trước đó không lâu vị kia Cẩm Tú cô nương cho hắn cho ăn chén thuốc thoát không ra liên quan. Tại vị kia Cẩm Tú cô nương dưới sự hỗ trợ, Lâm Giang Nghiên thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, Lâm Giang Nghiên túi đầu mắt nhìn bàn tay, lòng bàn tay khí tức tràn ngập, hình như có liên tục không ngừng mạnh mẽ khí lực lưu chuyển. Chỉ thiếu một chút, kém đi nữa một điểm, Lâm Giang Nghiên liền có thể bước vào ngũ phẩm chi cảnh, triệt để bước vào thiên hạ cao thủ hàng ngũ. Không đến tuổi mới 20, có thể đạt đến bậc này thành tựu, đã là cực kỳ lợi hại. Nhất là từ Lâm Giang Nghiên tập võ đến nay đến bây giờ, cũng bất quá ngắn ngủi nửa năm mà thôi. Thời gian nửa năm có thể có như thế hiệu quả, đã là thiên hạ hiếm thấy. Trong lòng Lâm Giang Niên không khỏi dâng lên mấy phần đắc ý, có thể nghĩ lại rất nhanh thở dài. Hắn tiến bộ đã là rất nhanh, nhưng cùng Chỉ Diên so ra, vẫn là kém xa. Đừng nói là Chỉ Diên, vẫn là Liêu Tố, hay là vị kia trưởng công chúa, thực lực của các nàng đều phải so với Lâm Giang Niên lợi hại hơn. Huống chi, Lâm Giang Niên có thể đạt đến thành tựu bây giờ, có danh sư chỉ điểm, có phong phú võ học dược liệu phụ tá, càng còn có cơ duyên xảo hợp, đủ loại nhân tố tụ tập. Cái này khiến Lâm Giang Niên vừa mới dâng lên vẻ đắc ý, lại trong nháy mắt tan thành mây khói. Thở dài, Lâm Giang Niên liếc nhìn cửa ra vào, gọi tới ngoài cửa thị nữ. Ngoài cửa thị nữ sớm đã chờ đợi thời gian dài, đẩy cửa nối đuôi nhau mà vào. Hai tên nhỏ nhắn xinh xắn nổi bật dáng người thị nữ đi đến bên cạnh Lâm Giang Niên, phục dịch điện hạ mặc quần áo rửa mặt. Một cái thị nữ giúp điện hạ chỉnh lý quần áo, một tên khác nhưng là giúp điện hạ sửa sang lấy tóc. Cái này hai tên thị nữ cũng là từ Lâm Vương phủ đi theo Lâm Giang Niên vào kinh thành thị nữ, chuyên môn phục dịch điện hạ sinh hoạt hàng ngày. Tiểu Trúc đâu? Lâm Giang Niên hỏi. Hai ngày này đều không nhìn thấy Tiểu Trúc. Kể từ đêm hôm đó đi gặp Tiểu Trúc bị Chỉ Diên đuổi một cái chính sau, Tiểu Trúc tựa hồ có chút trốn tránh hắn, hai ngày này đều không nhìn thấy Tiểu Trúc thân ảnh. Tiểu Trúc muội muội Chỉ Diên cô nương bên kia, cần nô tỳ đi gọi qua sao? Tính toán, không cần. Lâm Giang Niên do dự một chút, khẽ gật đầu một cái. Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, không bao lâu, Khương Ngư Tương đi đến. Khương tiểu thư. Hai tên thị nữ cúi đầu cung kính mở miệng. Các ngươi đều đi ra ngoài trước a. Khương Ngư Tương nhàn nhạt mở miệng, hai tên thị nữ lúc này gật đầu, lui ra khỏi phòng. Lâm Giang Niên đứng tại trước gương đồng nhìn chính mình, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía trong gian phòng đi tới Khương Ngữ Tương, "Tiểu Di, có việc?" Mặc Vân Lạc sam váy Khương Ngữ Tương bên ngoài sân trắng như tuyết tròn nhung náo khoác, rất có vài phần phu nhân khí tức, nàng tức giận nhẹ trừng Lâm Giang Niên một mắt, "Tự nhiên có việc." "Chuyện gì?" Lâm Giang Niên có chút không hiểu đấu, hắn lúc nào lại đắc tội Tiểu Di? Nhân gia đều nhanh tìm tới cửa, người còn chưa biết. Khương Ngữ Tương nhìn hắn chằm chằm, "Tìm tới cửa?" Lâm Giang Niên sững sờ, hắn cái này vừa mới tỉnh, đích xác còn không biết xảy ra chuyện gì. "Tiểu Di, lời này ý gì?" Lâm Giang Niên mơ hồ ý thức được chút gì. Khương Ngữ Tương khẽ thở dài, ánh mắt hơi có chút lo nghĩ, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên trương này quen thuộc khuôn mặt thanh tú, lại như nghĩ đến cái gì, tức giận nói, còn không phải ngươi gây ra chuyện tốt trong kinh, đều chuyển khắp. Chu Mi quan chuyện. Bằng không thì còn có chuyện gì. Khương Ngữ Tương nhìn xem thần sắc vẫn như cũ không có chút rung động nào Lâm Giang Niên, khi nói, ngươi không có cuốn cuồng chút nào. Gấp gáp hữu dụng không? Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, Tiểu Di an tâm chớ đội. Ngươi nói ngược lại là đơn giản dễ dàng, ngươi biết bên ngoài bây giờ đều tại như thế nào chuyện sao? Khương Ngữ Tương cau mày, gương mặt tuyệt mỹ thượng tán không đi lo nghĩ, ta sáng sớm đi ra một chuyến, liền bên đường bách tính cũng đang thảo luận chuyện này. Đều tại nói ngươi Lâm Vương Thế Tử hôm qua sát hại Chu gia công tử chuyện. Sau đó thì sao? Lâm Giang Niên vẫn như cũ cũng không lo lắng. Ngươi còn hỏi sau đó thì sao? Khương Ngữ Tương trừng mắt, ngươi xông đại họa có biết hay không? Tiểu Di đừng kích động. Gặp Khương Ngữ Tương thần sắc động dung, Lâm Giang Niên mở miệng an ủi. Trước tiên tỉnh táo một hồi. Ngươi để cho ta như thế nào tỉnh táo? Khương Ngữ Tương nhịn không được tiến lên đưa tay đâm Lâm Giang Niên đầu, nhường ngươi nghe ta ngươi không nghe. Nhất định phải chính mình tự tiện hành động. Bây giờ tốt chứ ngươi thành phạm nhân giết người. Bây giờ trong kinh bách tính đều chờ đợi chế giễu. Ngươi có biết hay không, ngươi xông ra đại họa. Khương Ngữ Tương có thể không nóng nảy sao được? Một hớp này đại hắc oa rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, đây nếu là xử lý không tốt, tình huống rất nghiêm trọng. Trong kinh dư luận một phát diếu, đến lúc đó như thế nào đi ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người. Hắn cái này Lâm Vương Thế Tử, lại như thế nào cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Lo lắng lại lo nghĩ không dứt, Khương Ngữ Tương nắm lấy Lâm Giang Niên chính là một trận gỡ trách giáo huấn. Đối mặt Tiểu Di chức trách, Lâm Giang Niên cũng không có phản bác. Vừa mới thu xếp tốt Tiểu Di, Khương Ninh Khang cũng tới. "Cứu cứu." Lâm Giang Niên mở miệng. Khương Ninh Khang thần sắc rõ ràng có chút nghiêm túc ngưng thần, hắn nhìn xem Lâm Giang Niên, "Giang Niên, tuần này ra công tử, có phải hay không là ngươi?" Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái chết của hắn không liên quan gì đến ta. Nghe được cái này, Khương Ninh Khang nỗi lòng lo lắng hơi hơi buông lỏng. Khi biết tin tức này thời điểm, hắn chấn kinh lại lo nghĩ. Giang Niên giết Chu Huy Quang, vẫn là tại trước mắt bao người, đây chính là sông ra thiên hạ cái sọn. Dưới mắt Từ Lâm Giang Niên trong miệng biết được Chu Huy Quang chết không có quan hệ gì với hắn, Khương Ninh Khang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, Lâm Giang Niên cũng là muội muội của hắn duy nhất hài tử, Khương Ninh Khang tự nhiên không hy vọng hắn chọc phiền toái như vậy. Xác định Lâm Giang Niên không có sau khi giết người, Khương Ninh Khang cũng rất nhanh ý thức được cái gì, như thế nói đến, là có người giá họa cho Giang Niên. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu. Khương Ninh Khang thần sắc lập tức âm trầm xuống, lẽ nào lại như vậy, thật cho là ta Khương gia dễ ước hết sao? Giang Niên yên tâm, Cứu Cứu nhất định vì ngươi làm chủ. Khương Ninh Khang đang muốn quay người rời đi, lại bị Lâm Giang Niên ngăn lại, "Cứu Cứu, trước tiên đừng xung động." Dưới mắt bên ngoài thành dư luận đang lên men, lại còn không có chứng cứ có thể chứng minh trong sạch của ta, tùy tiện hành động tự sẽ hoàn toàn ngược lại. Tại Lâm Giang Niên ngăn cản phía dưới, Khương Ninh Khang cũng dần dần tỉnh táo lại, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sắc mặt hắn hơi khó xử, nhưng bây giờ trong thành dư luận đối với Giang Niên ngươi cực kỳ bất lợi, nghe nói người của Chu gia đã tiến cùng, phải hướng bệ hạ cáo ngươi hình dáng đối với cái này, Lâm Giang Niên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn khẽ gật đầu một cái, "Theo hắn đi cáo a." Thiên tử đang lúc bế quan, người Chu gia dù là đi cáo trạng, cũng không nhất định sẽ có người lý tới. Bất quá, chỉ sợ cần nhờ cậy Cứu Cứu giúp một chút. Giang Niên cứ việc nói, Cứu Cứu nhất định dốc hết toàn lực giúp ngươi. Khương Linh Khang đội vàng sau khi rời đi không bao lâu, Khương Mẫu cũng tìm tới cửa. Nàng khẩn trương và phần, nắm lấy Lâm Giang Niên lo nghĩ hỏi rất lâu, cuối cùng vẫn tại Khương Ngữ Tương dưới sự hỗ trợ, cái này mới đưa Khương Mẫu trấn an. Đợi đến khuyên xong Khương Mẫu sau, Lâm Giang Niên lúc này mới có rảnh đứng dậy rời đi gian phòng, đi vào trong viện. Ngoài viện, Lâm Không sớm đã chờ đợi thời gian dài. Như thế nào? Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn. Lâm Không cái này mới đưa hắn chuyện điều tra nói ra. Hôm qua Lữ gia trong hôn lễ, Chu Huy Quang ngộ hại sau, người Chu gia rất nhanh đổi tới. Cái kia Chu Diệu chỉ như vậy một cái nhi tử, vô duyên vô cớ chết ở nơi đó, Chu Diệu cực kỳ tức giận. Khi biết người hại chết con trai mình là Lâm Vương Thế từ lúc, Chu Diệu là vừa sợ vừa giận. Nhưng cuối cùng, mất con thống khổ vẫn là đè xuống trong lòng của hắn kinh, hắn lúc này biểu thị cùng Lâm Giang Niên không đội trời chung, nhất định phải cáo thượng thiên tử, để cho hắn Lâm Giang Niên nợ máu trả bằng máu. Tại vội vàng đem Chu Huy Quang thi thể thu hồi về phía sau, Chu Diệu liền ngay cả đêm chạy tới hoàng cung, quỳ rạp xuống bên ngoài cửa cung cầu kiến bệ hạ. Bất quá tối hôm qua thời điểm quá muộn, cửa cung sớm đã đóng lại, Chu Diệu tại bên ngoài cửa cung quỳ một đêm, thẳng đến sáng nay mới bị người tiếp tiến vào cung. Đến nỗi đằng sau xảy ra chuyện gì, không biết được. Bất quá, từ tối hôm qua đến sáng nay bắt đầu, hôm qua mắt thấy hiện trường vô số quan viên nhao nhao thượng tấu, trong tấu chương ngôn từ lăng lệ, đem đầu mâu cùng nhau chỉ hướng Lâm Giang Niên, thỉnh cầu bệ hạ nghiêm tra hung thủ, tuyệt không nhân lượng. Rất có loại tường đổ mọi người đầy cảm giác. Cơ hồ trong vòng một đêm, Lâm Giang Niên sát hại Chu gia công tử tin tức ngay tại trong kinh truyền khắp ra. Lên tới thượng lưu giai tầng, xuống đến bình dân bách tính đều biết chuyện này, nói chuyện say xưa. Vài ngày trước đại gia còn tại nghị luận Lâm Vương Thế Tử chết ở bên ngoài thành, không nghĩ tới một đêm này ở giữa hướng gió chuyển biến, vị kia Lâm Vương Thế Tử chẳng những không chết, thậm chí còn sống sót đến trong kinh, còn giết Chu gia công tử. Ngay tại sáng hôm nay thời gian, trong thành không thiếu phong lưu nơi trốn, trà lâu trong tiểu lâu, đều có thể nghe được không ít người trước mặt mọi người nghĩa chính ngôn từ giận mắng khiển trách Lâm Vương Thế Tử. Đến nỗi có phải hay không giả vờ giả vịt, vậy thì nhân giả kiến nhân. Tóm lại, Lâm Giang Niên danh tiếng cơ hồ trong vòng một đêm ở kinh thành có tiếng xấu. Đương nhiên, Lâm Giang Niên ở kinh thành danh tiếng vốn cũng không hảo. Chỉ có điều lần này, triệt để chọc giận chúng nộ. Trước đó cái này Lâm Vương Thế Tử xấu nữa, tại trong mắt mọi người hắn làm mưa làm gió cũng là tại Lâm Châu, cùng bọn hắn không có liên quan quá nhiều. Bây giờ cái này Lâm Vương Thế Tử chạy đến trong kinh tới giết người, cái này coi như hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, liền tại đây lên án Lâm Giang Niên ngôn luận ở trong, cũng không ít nhân phẩm ra một chút chút không thích hợp. Cái này Lâm Vương Thế Tử sống sót đến kinh thành chuyện làm thứ nhất chính là giết Chu gia công tử, chẳng lẽ nói, lúc trước bên ngoài thành ám sát Lâm Vương Thế Tử thích khách, cùng Chu gia có liên quan. Lời ấy luận vừa ra, trong thành rất nhanh lâm vào một vòng mới trong nghị luận. Nói tóm lại, Lâm Giang Niên trong vòng một đêm lại độ vui sách kinh thành hot sẽ ấp, leo lên đỉnh lưu. Mà liên tại cái này càng ngày càng nghiêm trọng lúc xế chiều, Khương phủ cũng nên đón khách không mời mà đến. Vô số đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng, lũ lượt mà tới Khương phủ bên ngoài, thần sắc hung ác, kẻ đến không thiện. Khương phủ hạ nhân phát giác được điểm này, lúc này kinh hoàng nhanh chóng tiến đến bẩm báo. Phủ thượng cao thủ thị vệ cũng lập tức khởi hành, cùng bên ngoài phủ cái này một số người giằng co. Giao ra tội phạm giết người, giao ra sát hại công tử nhà ta tội phạm giết người. Lâm Giang Niên, lan ra đến. Ngoài cửa thanh thế hùng vĩ, kinh động đến toàn bộ Khương phủ. Lâm Giang Niên khi nghe đến phủ thượng truyền đến tin tức lúc, cũng có chút ngoài ý muốn. Tới náo sự, Lâm Giang Niên hít mắt, gây chuyện là ai? Chu Diệu. Nghe được tin tức này, Lâm Giang Niên trong lòng hiểu rõ, đi nhìn một chút. Đợi đến Lâm Giang Niên đuổi tới Khương phủ bên ngoài lúc, Khương phủ bên ngoài một mảnh hỗn độn, dương cung bạc kiếm. Trong đám người, một vị tóc trắng bệnh, hai mắt đỏ bừng nam tử trung niên đang đứng ở bên ngoài phủ trong ngõ nhỏ, thần sắc âm trầm, hốc mắt đỏ bừng, trên mặt còn lưu lại mất con thống khổ bị thương. Người này chính là Chu Diệu, Chu Huy Quang phụ thân. Khương phủ cửa ra vào, Khương Ninh Khang mang theo phụ thượng thị vệ ngăn tại ngoài cửa, sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Khương Ninh Khang, Lâm Giang Niên giết nhi tử ta, ngươi bây giờ còn muốn bao che hắn sao? Chu Diệu gắt gao nhìn chằm chằm Khương Ninh Khang, âm thanh băng lãnh. Khương Ninh Khang mặt không biểu tình, "Chu đại nhân, ngươi ta cũng là trong kinh đồng liêu, ngươi nói Giang Niên giết công tử nhà ngươi, bây giờ có chứng cứ không?" Trong kinh sớm đã truyền khắp, hôm qua nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, chứng cứ vô cùng xác thực, còn nghị chống chế. Chu Diệu bây giờ hai mắt đỏ bừng, thần sắc mặc dù tiểu tụy, nhưng ánh mắt cũng vô cùng hung ác. Con trai duy nhất của hắn không còn. Hắn giờ phút này sớm đã đánh mất lý trí. Khương Ninh Khang thở dài, ta có thể hiểu được Chu đại nhân tâm tình, nhưng hôm nay án này Mật Thiên Ti hãy còn đang điều tra, Chu đại nhân như thế võ đoán cũng không quá hảo nói như vậy, ngươi là muốn bao che hắn. Chu Diệu gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Khương Ninh Khang thần sắc vẫn như cũ không lạnh không nhạt, Chu đại nhân hà tất cố tình gây sự. Nói xong, ngữ khí cũng theo đó lạnh lẽo, Chu đại nhân nếu là có oan khuất, đều có thể đi hướng bệ hạ cáo trạng, bây giờ lại chạy tới ta Khương gia Dương Oai, chẳng lẽ thật cho là ta Khương gia dễ khi dễ sao? Lời này vừa nói ra, chung quanh Khương phủ những thị vệ kia nhao nhao rút kiếm. Bầu không khí trong chốc lát khẩn trương. Chu Diệu sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Ninh Khang, "Hảo, rất tốt hắn hôm nay tới Khương gia, chính là muốn lấy một cái công đạo." Trong cung không thể nhìn thấy bệ hạ, hắn cực kỳ tức giận, dẫn người chạy tới Khương gia. Không nghĩ tới, cái này Khương Ninh Khang lại bao che Lâm Giang Nghiên. Dưới mắt, Chu gia thị vệ cao thủ đông đảo, nếu là giao thủ, sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn. Nghĩ tới đây, Chu Diệu trong lòng càng phẫn nộ, chỉ vào Khương Ninh Khang lạnh lùng nói, "Thù này, ta Chu Diệu không báo, thế không là người." Bỏ lại phen này ngoan thoại sau, Chu Diệu lúc này mới mang người rời đi. Tại chỗ, một mảnh hỗn độn. Cách đó không xa, Lâm Giang Niên híp mắt yên tĩnh nhìn một màn này, như có điều suy nghĩ. Một vong rượu, dám chạy đến tới nơi này Dương Oai, lấy hắn một cái lại bộ lang trung thân phận, như thế nào dám nói khoác không biết ngượng. Sau lưng của hắn, chỉ sợ có người chỉ dẫn. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên tâm như gương sáng. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng đắc ý cười lạnh. "A, ngươi cũng có hôm nay a." Lâm Giang Niên quay đầu, liền nhìn thấy mấy ngày không thấy Khương đại thiếu gia chẳng biết lúc nào đang đứng tại cách đó không xa dưới đỉnh, đang đắc ý rào rạt nhìn xem Lâm Giang Niên. Trong thành sự tình, hắn tự nhiên cũng đã nghe nói. Biết được Lâm Giang Niên giết Chu Huy Quang, Khương Thiệu sao đầu tiên là không thể tin, ngay sau đó chính là đại hỉ. "Tử kỳ của ngươi đến ngươi cũng dám giết Chu Huy Quang, lần này ai cũng không cứu được ngươi." Khương Thiệu sao trên mặt đắc ý càng nồng đậm, còn kém không đem đại thù được báo hai chữ khắc vào trên mặt. "Sảng khoái, quá sung sướng." Chương 244, ai dạy ngươi làm như thế? Chương 244, ai dạy ngươi làm như thế? Một buổi sáng sớm, Khương Thiệu sao liền từ trong kinh nghe nói chỗ chuyện phát sinh ngày hôm qua. Không có cách nào, tin tức truyền bá quá nhanh, khi biết Lâm Giang Niên giết Chu Huy Quang lúc, Khương Thiệu sao đầu tiên là trợn mắt hốt mồm, ngoài ý muốn đến cực điểm. Lập tức, chính là cuồng hỉ. Hắn điên lương, cho là đây là Lâm Châu, có thể tùy tiện giết người. Trước mặt mọi người giết Chu Huy Quang, hắn lần này chết thật định rồi. Mặc dù không rõ ràng hôm qua cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng Khương Thiệu sao vẫn là không nhịn được đại hỉ. Cái kia Chu Huy Quang thế nhưng là Chu gia công tử, chính là trong kinh nổi tiếng công tử ca. Bây giờ hắn ngộ hại, cái này há có thể từ bỏ ý đồ. Lần này, Lâm Giang Niên khó thoát một kiếp. Một loại đại thù được báo cảm giác thư thích xông lên đầu, Khương Thiệu an hồn thân lỗ chân lông đều đang liều lĩnh sảng khoái. Quá sung sướng. Tên chó chết này, cuối cùng lọt vào báo ứng. Tử kỳ của hắn đến. Khương Thiệu sao không kịp chờ đợi hứng thú bừng bừng chạy tới, nghĩ tại trước mặt Lâm Giang Niên cười trên nỗi đau của người khác một phen, báo đáp trước mấy ngày mối thù. Hắn muốn mượn cơ hội này hung hăng nhục nhã Lâm Giang Niên, hung hăng ra một ngụm ác khí. Dưới mắt, Khương Thiệu sao vô cùng thoải mái đắc ý nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, cười lạnh liên tục, "Bản thiếu gia khuyên ngươi bây giờ còn là thành thành thật thật đi quan phủ tự thu a, không chắc còn có thể giảm bớt chút tội danh, có thể sống tạm xuống. Bằng không thì ngươi lần này thật sự chết chắc." Lâm Giang Niên ánh mắt kỳ quái nhìn trước mắt bộ dáng này vô cùng càn rỡ đắc ý thiếu niên, có loại nhìn trí trướng ý vị. "Ngươi nhìn thật cao hứng." "Đó là tự nhiên. Ngươi vì cái gì cao hứng như vậy?" "Bởi vì ngươi phải xui xẻo." Khương Thiệu sao cười lạnh đắc ý nói, "Ngươi cuối cùng lọt vào báo ứng, bản thiếu gia đương nhiên cao hứng. Chờ ngươi vào tù sau, bản thiếu gia còn muốn đi trong thành bắn pháo hoa chúc mừng." Thời khắc này Khương Thiệu sao đầy đủ biểu hiện ra tiểu nhân đắc chí càn rỡ tư thái. Loại kia đại thù được báo thoải mái sảng khoái cảm giác đã làm cho hôn mê đầu góc của hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn hung hăng nhục nhã Lâm Giang Niên, cười khuôn mặt thu phát. Đối mặt Khương Thiệu sao trào phúng, Lâm Giang Niên lại có vẻ rất lạnh nhạt, không xem qua trong mắt nhiều một tia ý vị thâm trường, "Ta vì sao muốn xui xẻo? Ngươi giết Chu Huy Quang, Chu gia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tự nhiên chết chắc." Khương Thiệu sao trên mặt vẫn như cũ mang theo đắc ý cười lạnh, "Ngươi quả nhiên là đầu góc có vấn đề, thậm chí ngay cả Chu Huy Quang cũng dám giết, ha ha ha." Khương Thiệu sao cười rất càng rỡ, Lâm Giang Niên thần sắc cũng càng nghiền ngẫm, hắn nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy à, ta liền Chu Huy Quang cũng dám giết đâu." Nhẹ nhàng ngữ khí, nhận đồng gật đầu một cái. Khương Thiệu sao tiếng cười, trong nháy mắt giống như bị người kẹp lại cổ, im bặt mà dừng. Khi Lâm Giang Niên cái kia ánh mắt nghiền ngẫm rơi vào trên người hắn lúc, đột nhiên có loại dự cảm bất tường, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Một giây sau, phản phất ý thức được cái gì, Khương Thiệu sao sắc mặt đột nhiên tốt nhiên biến đổi, xoay người chạy. Hắn đột nhiên ý thức được, gia hỏa này liền Chu Huy Quang cũng dám giết, hắn bây giờ đợi ở chỗ này, chẳng phải là tự tìm cái chết. Ý thức được điểm này, Khương Thiệu sao lập tức hoảng hồn, quay người muốn chạy, kết quả vừa chạy hai bước, cổ áo liền bị người từ phía sau nắm chặt, ngay sau đó một cỗ khí lực đem hắn túm trở về, lảo đảo hai bước, đặt mông ngồi sập xuống đất. Ngước mắt, liền nhìn thấy Lâm Giang Niên cặp kia ngoạn vị con mắt gần trong gang tấc. "Vốn là không có ý định lý tới ngươi, ngươi đây là tự đưa tới cửa." Khương Thiệu sao vạn phần hoảng sợ, vừa rồi càn rỡ đắc ý bây giờ trong nháy mắt tan thành mây khói, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Đừng, đừng tới đây." Kinh hãi cảm xúc từ trong lòng dâng lên, nhớ tới Lâm Giang Niên liền Chu Huy Quang cũng dám giết, hắn là thằng điên, vậy liệu rằng. Sợ hãi trong nháy mắt từ trong lòng hiện lên, thanh âm hắn run rẩy, đừng giết ta, ngươi nói cái gì? Lâm Giang Niên ngồi xổm ở trước mặt hắn, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem hắn, ta không nghe rõ. Đừng giết ta, Khương Thiệu Sao bị dọa phát sợ gan, âm thanh run rẩy, ta là ngươi biểu đệ à? Đừng giết ta sai rồi không thể không nói. Khương Thiệu gắn ở nhận sai phương diện này thái độ đích sắc rất đoan chính, rất nhanh, rất có vài phần có thể có giãn khí khái đàn ông. Lâm Giang Niên rất thưởng thức hắn, thế là tại rút hắn một trận sau, thả hắn một ngựa. Khương Thiệu Sao mặt mũi bầm dập, che lấy cái mông thần sắc chật vật khóc rời đi. Nhìn hắn rời đi phương hướng, hẳn là đi tìm mẹ hắn cáo trạng. Lâm Giang Niên tại rèn luyện một phen sau, thần thanh khí sảng. Đứng dậy lúc, Lâm Không đã hồi phủ, đang đứng ở một bên cách đó không xa. Chu gia như thế nào? Lâm Giang Niên hỏi. Lâm Không trầm giọng nói, không có ra điện hạ dự kiến, cái này Chu gia sau lưng, quả nhiên có người chỉ điểm thuộc hạ tra được hôm nay Chu gia trong ngoài người ra vào viên không thiếu, trong đó còn có không ít trong kinh quan viên, càng còn có tam hoàng tử người. Đối với kết quả này, Lâm Giang Niên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười khẽ, xem ra hắn là mượn Chu gia cây đao này. Lâm không có mở miệng, từ hôm qua xảy ra chuyện bắt đầu, trong kinh đã quần quật sóng ngầm, Chu gia ở kinh thành thế lực không coi là nhỏ, Chu Huy Quang sau khi chết, Chu Diệu liền bắt đầu phát động ở kinh thành thế lực nhân mạch. Chu Diệu tại bên ngoài cửa cung quỳ một đêm mới tiến vào cung, nhưng đi ra lúc sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Xem ra, Chu Diệu hẳn là không nhìn thấy bệ hạ. Lâm không nói, Chu Diệu rời đi hoàng cung sau, chạy đến nơi này náo sự. Nghĩ đến, hẳn là trong cung không có người có thể thay hắn làm chủ. Lâm Giang Niên không nói chuyện, Chu Diệu không thấy được đương kim thiên tử nằm trong dự liệu của hắn. Vị kia thiên tử bế quan không để ý tới triều chính, liền Lâm Giang Niên cũng không thấy. Một cái nho nhỏ lại bộ lang trung chi tử chết, càng không khả năng kinh động hắn. Mà Chu Diệu trong tay, cũng không có Lâm Giang Niên giết hắn nhi tử chuẩn xác chứng cứ, tăng thêm Lâm Giang Niên thân phận đặt ở nơi này bên trong, trừ bỏ đương kim thiên tử bên ngoài, có thể vì hắn người làm chủ, cũng bất quá như vậy mấy vị. Mà mấy vị kia, cũng không nhất định muốn lẫn vào. Đối với Chu Diệu tới nói, cái này tự nhiên là cái đả kích thật lớn. Nhi tử chết, hung thủ rõ ràng đã điều tra rõ, lại không cách nào đem ra công lý, cũng khó trách hắn hôm nay sẽ mất lý trí chạy đến Khương phủ tới náo. Sau lưng của hắn nếu là không có vị kia tam hoàng tử chỉ điểm, sao lại dám như thế cao điệu làm việc? Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên, lườm Lâm Không một mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm Chu gia cùng vị kia tam hoàng tử, có bất kỳ tình huống tùy thời hướng ta hồi báo. Là Lâm Không lui ra sau, viện bên trong chỉ còn lại Lâm Giang Niên một người. Hắn đứng tại chỗ một hồi, hình như có cảm giác cái gì, quay đầu, cách đó không xa trong đỉnh, mơ hồ có đạo thân ảnh chợt lóe lên. Tới đều tới rồi, còn trốn tránh ta làm gì? Lâm Giang Niên đến gần, nhìn thấy trong đỉnh đạo này xanh biết bóng hình xinh đẹp. Một bộ màu xanh nhạt váy dài thiếu nữ đang đứng lặng trong đỉnh, khí chất tuyệt trần thanh lãnh, đôi mắt đẹp sáng tỏ, thần sắc điềm tĩnh, rất có vài phần tuế nguyệt qua tốt khí chất. Mà cái kia tinh xảo hình dáng gương mặt, nhưng lại mang theo vài phần tựa như non nớt khí tức thanh xuân. Hai loại khí chất xen lẫn nhau, khiến cho vị này trong trẻo lạnh lùng thiếu nữ giống như nhiều hơn mấy phần khả ái. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy trong đỉnh thiếu nữ, Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ vui mừng, chậm rãi đến gần, gặp thiếu nữ đôi mắt đẹp yên tĩnh theo dõi hắn, ngươi cũng nghe thấy được. Trong đỉnh thiếu nữ không có trả lời hắn, đôi mắt đẹp không có chút rung động nào. Vốn là tính toán đợi tiếp tìm ngươi, đã ngươi tới, vậy thì tiết kiệm ta đi qua. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, lại nói, ở đây lạnh, về phòng trước nói đi. Chỉ Diên không nhúc nhích, vẫn như cũ đứng tại trong đỉnh, nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên ánh mắt, một lát sau mới mở miệng, là tam hoàng tử. Lâm Giang Niên sửng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu một cái, hẳn là a. Chỉ Diên mặt không biểu tình, hẳn là. Không có gì bất ngờ xảy ra, là hắn. Lâm Giang Niên tự nhiên tin tưởng Chỉ Diên muốn hỏi là cái gì, trừ hắn ra, đại khái cũng không người dám tại Lữ gia trong hôn lễ làm chuyện như vậy. Nói đến đây, hắn lại nheo mắt lại, tựa hồ ý thức được cái gì, cái này Lữ Phó Sinh cùng vị kia tam hoàng tử quan hệ không tầm thường, lần này Lữ gia hôn lễ cơ hồ đã làm rõ. Chu Huy Quang chết, không biết Lữ Phó Sinh có phải hay không tham dự, là bọn hắn liên hợp làm cho ta cục hay sao? Chỉ Diên không có mở miệng, trong trẻo lạnh lùng trên mặt mơ hồ nhiều mấy xóa lanh ý, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này bên ngoài thành ám sát một chuyện, chỉ sợ cũng không thể thiếu vị này tam hoàng tử thủ bút. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, hắn thật là hận ta à. Chỉ Diên thấp con mắt, vẻ ác liệt sát ý thoáng qua. Lâm Giang Niên chú ý tới điểm ấy, quay đầu nhìn xem Chỉ Diên cái kia mặt như xương lạnh gương mặt, rất lạnh, tựa hồ ý thức được cái gì. Chỉ Diên, ngươi có phải hay không muốn làm cái gì? Chỉ Diên không có trả lời, nhưng cũng không có phủ nhận. Ngươi cũng đừng xúc động. Lâm Giang Niên lắc đầu, đừng làm chuyện điên rồ. Chỉ Diên nhìn hắn một cái, mặt không chút thay đổi nói, ta chưa bao giờ làm chuyện điên rồ. Vậy ngươi dự định làm gì? Lâm Giang Niên hỏi. Chỉ Diên không có trả lời. Ngươi sẽ không phải là muốn đi ám sát vị kia tam hoàng tử sao? Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên đôi mắt Chỉ Diên, Chỉ Diên không có mở miệng, nhấp nhẹ hé miệng. Ngươi tới thật sự? Lâm Giang Niên nhíu mắt, ta hôm qua liền nói chơi, ngươi quả thực. Chỉ Diên đôi mắt xanh triệt bình tĩnh, sau một hồi trầm mặc mới nói, diệt trừ hắn là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Ngữ khí rất nhẹ, nhưng lại chém đinh chặt sắt. Ai dạy ngươi? Vương gia. Lâm Giang Niên, hắn đột nhiên nghĩ tới, lúc mới quen Chỉ Diên tính tình chính là như thế quả quyết, thậm chí có chút thâm ngoan thủ lạc. Nghĩ đến, nàng có thể lấy thị nữ thân phận tại Lâm trong vương phủ đứng vững cấp bộ, ngoại trừ Lâm Vương tín nhiệm đối với nàng cùng ủy quyền, càng nhiều cùng với nàng cái kia làm việc quả quyết, chờ một tỉnh táo nhưng lại có chút lánh khóc vô tình tính tình có liên quan. Chẳng qua là tại tựa hồ cùng Lâm Giang Niên quen thuộc sau, cũng có lẽ là kể từ rời đi Lâm vương phủ, nàng dần dần thu hồi cái kia khí tức ác liệt. Tại trước mặt Lâm Giang Nghiên, nàng mặc dù vẫn như cũ tính tình thanh lãnh, nhưng cũng không còn dĩ vãng như vậy sấm rền gió cuốn khí chất, mà nàng tính tình trong nóng ngoài lạnh, đến mức Lâm Giang Nghiên có đôi khi không để ý đến nàng nguyên bản thân phận. Một cái tâm ngoan thủ lạn, trên tay dính qua không biết bao nhiêu máu tươi lanh khốc thị nữ. Sách, nghe làm sao còn có điểm khả ái. Tam hoàng tử lại không phải người ngu, muốn giết hắn nào có đơn giản như vậy. Lâm Giang Nghiên lắc đầu, chính như hắn không dễ giết một dạng, cái kia tam hoàng tử bên cạnh cao thủ nhiều như mây, tự nhiên cũng không đơn giản như vậy. Diệt trừ tam hoàng tử đích thật là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, nhưng cùng lúc cũng là khó khăn nhất biện pháp. Lâm Giang Nghiên ngước mắt nhìn về phía Chỉ Diên, cảnh cáo nói, ngươi ngàn vạn lần chớ làm loạn a, lấy hắn đối với Chỉ Diên hiểu rõ, hắn rất lo lắng cái này nữ nhân ngu ngốc đi cạnh mạnh. Chỉ Diên mím môi một cái, hình như có chút không vui. Một lúc sau, mới mặt không chút thay đổi nói, trong lòng ta biết rõ, nàng lại không ngốc, đương nhiên sẽ không tùy tiện đi giết tam hoàng tử. Ngươi có cái gì đếm? Lâm Giang Nghiên nhưng căn bản không tin, đang muốn mở miệng giáo huấn nàng một trận, đã thấy Chỉ Diên cái kia gương mặt thành tú bên trên hiện ra mấy phần không vui. Xua mặt, mặt không biểu tình, tựa hồ không phục. Thấy thế, Lâm Giang Nghiên ngữ khí cũng mềm nhũn mấy phần, đi đến bên người nàng, nhẹ nắm lên bàn tay nhỏ của nàng. Chỉ Diên theo thói quen vùng vây phía dưới, không có tránh thoát đi. Đương nhiên, nàng dãy rủa ý nguyện cũng không có mãnh liệt như vậy. Lâm Giang Nghiên nắm lấy nàng mềm nhắn xinh xắn bàn tay trắng nõn, khẽ bóp nắm chặt vuốt vuốt, cảm thụ được trong lòng bàn tay mềm mại nhắn nhủi xúc cảm, ngữ khí nhu hòa không thiếu. Ở đây không phải Lâm Giang Thành, chúng ta Vương phủ ở kinh thành nhưng không có một tay che trời thế lực, tùy tiện hành động rất không lý trí. Bây giờ trong kinh những người kia đều đang đợi lấy nhìn chúng ta chê cười, bọn hắn ba không thể chúng ta Lâm Vương phủ xảy ra sự cố. Chớ nói chi là trong cung bị kia thiên tử, mặc dù hắn không hiện thân, nhưng trong kinh này sự tình, ta cũng không tin hắn sẽ không chú ý nghe được cái này. Chỉ Diên hơi hơi ngước mắt, nhìn xem Lâm Giang Nghiên. Lâm Giang Nghiên cùng nàng đối mặt, khẽ cười một tiếng. Hiện nay vị kia thiên tử lúc tuổi còn trẻ cũng đã có thể xem là hùng tài đại lượng, cho dù bây giờ ham muốn hưởng lạc, cũng không đến nỗi coi là thật đã thành một cái hôn quân. Chỉ Diên như có điều suy nghĩ. Hắn nhất định trong bóng tối nhìn chằm chằm, thậm chí vô cùng có khả năng còn tại ngầm đồng ý lấy thứ gì. Lâm Giang Nghiên mở miệng nói, từ tam hoàng tử còn có thể lưu lại trong kinh, cũng đã có thể nhìn ra một chút gì. Ý gì theo đại Ninh Vương triều lệ cũ, sau khi thành niên hoàng tử là muốn đi tới chính mình đất phong. Vị này tam hoàng tử bây giờ sau khi thành niên nhưng như cũ có thể lưu lại trong kinh, mục đích sớm đã mọi người đều biết. Nhưng vị kia thiên tử cũng không có ngăn cản, thậm chí dung túng vị này tam hoàng tử ở kinh thành âm thầm bồi dưỡng thế lực. Nghĩ đến, mục đích cũng không đơn giản. Giữa cổ, hay là còn có khác nguyên nhân? Chỉ Diên khẽ nhíu mày, sau đó giãn ra, "Thái tử." "Không tệ." Lâm Giang Nghiên gật đầu, "Vấn đề hẳn là xuất hiện ở vị kia thái tử điện hạ trên thân có cơ hội, phải đi bái phòng một chút." Bất kể nói thế nào, cái này thái tử điện hạ cũng đã có thể xem là bản thế tử trên danh nghĩa tương lai lớn. Lâm Giang Nghiên mới nói được ở đây, đột nhiên ý thức được chỗ nào không đúng. Quay đầu, gặp Chỉ Diên mặt không thay đổi từ trên mặt hắn rời ánh mắt đi. Lâm Giang Nghiên thầm mắng mình miệng thiếu, nhất thời đắc ý kém chút gây họa. Mắt thấy Chỉ Diên thần sắc không đúng, hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Đúng, ngươi biết Trần Chiêu sao?" Chỉ Diên mặt không biểu tình, "Thái tử điện hạ là ngươi trên danh nghĩa cái gì?" "Không biết, không biết, không quen, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào." Lâm Giang Nghiên mặt không đổi sắc lắc đầu, "Ngươi biết Trần Chiêu sao?" Liền trong cung cái kia thái giám Chỉ Diên không nói chuyện, khuôn mặt nhỏ bằng lênh theo dõi hắn. Mắt đối mắt, giằng co. Một lát sau, Chỉ Diên xoay mở ánh mắt, lạnh lùng mở miệng, "Ta cũng không biết." Lâm Giang Nghiên, Lâm Giang Nghiên đối với cái này Trần Chiêu hiểu rõ cũng không tính nhiều, chỉ biết người này chịu Đường Kim Thiên tử tin mù quáng, xem như loại kia kinh điển họa loạn triều cương lao yêu cầu. Đại Ninh Vương triều trong triều tạo thế chân vạn, cái này Trần Chiêu chính là một trong số đó. Trường quản mật thiên ti quyền khuynh triều chính, thậm chí ngay cả thái tử điện hạ đều phải kiêng kỵ mấy phần, rất có hoạn quan tham gia vào chính sự, thiên hạ đại loạn báo hiệu. Người này rất nguy hiểm. Một bên, truyền đến Chỉ Diên hơi ngưng trọng âm thanh. Chương 245, Trần Khôi thủ chương 245, Trần Khôi thủ nguy hiểm. Lâm Giang Nghiên chú ý tới Chỉ Diên sắc mặt biến hóa, nói thế nào? Lão thái giám, quyền khuynh triều chính hoạn quan, nguy hiểm. Cái này mấy tầng quan hệ tụ cùng một chỗ, Lâm Giang Nghiên trong đầu trong nháy mắt hiện lên một ít khuôn mặt âm nhu, tu hành Quý Hoa Bảo Điện, hay là thiên tương đồng tử công thần bí hoạn quan cao thủ. Tại cứng nhắc trong ấn tượng, giống như vậy có thể kiểm triều chính lão hoạn quan, theo lý mà nói đều hẳn là loại kia đỉnh tiêm cấp bậc cao thủ. Dù sao tại bị thiên sau, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tình huống phía dưới, tập võ chi đường đích xác muốn so tuyệt đại bộ phận người càng phải đi xa một chút. Nữ nhân thường thường chỉ có thể ảnh hưởng rút đao tốc độ. Cái này Trần Chiêu là cao thủ. Chỉ Diên khẽ gật đầu một cái, mở miệng, không rõ ràng. Dừng lại, Chỉ Diên lại nói, ta từng nghe Vương gia nhắc qua. Vương gia từng nói qua người này tâm tính cực sâu, tuyệt không đơn giản. Bên cạnh hắn, âm thầm lôi kéo một nhóm cao thủ thay hắn làm việc. Hắn có võ công hay không, điểm này không người tin tưởng nghe Chỉ Diên giảng giải, Lâm Giang Nghiên như có điều suy nghĩ. Cái này Trần Chiêu quá mức điệu thấp thần bí, tuy nói trong kinh đều đang mắng đương kim thiên tử ngu ngốc, tin mù quáng nghiêm cẩu, vô số người đối với cái này lao hoạn quan hận thấu xương, triều thần bạch tội thượng đấu. Dân gian bách tính giận dữ, người có tham vọng càng là ở kinh thành chỉ mặt gọi tên, ai thán hoạn quan tham gia vào chính sự, thiên hạ đại loạn. Nhưng cho dù bị chửi thành dạng này, vị này Trần tổng quản lại vẫn luôn sừng sững bất động, có thiên tử tin mù quáng, thâm cư trong cùng, người bình thường muốn gặp bên trên hắn một mặt cũng khó khăn. Ít nhất trên mặt nổi như thế, má hung, nhưng lại có rất ít người gặp qua vị này Trần tổng quản. Người này xác thực cũng thông minh, ôm chặt đương kim thiên tử đuổi, nắm quyền lớn, từng bước tại triều đình bên trong chiếm giữ cực kỳ trọng yếu quyền nói chuyện. Có thể bị Lâm Hằng trọng nhớ ở trong lòng, khẳng định người này rất nguy hiểm. Cái này Trần Chiêu, muốn tới làm thật không phải là cái gì hạng đơn giản. Lâm Giang Niên suy tư lúc, gặp Chỉ Diên đang nhìn chăm chú nhìn hắn chằm chằm. Hình như có mấy phần nghi hoặc. Một lúc sau, ngươi cùng hắn có mâu thuẫn? Cái đó ngược lại không có. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, lại nghĩ tới cái gì, cái này Trần Chiêu, cùng vị kia Triệu tương ứng canh giữ cửa ngõ hệ không tốt lắm đâu. Chỉ Diên liếc Lâm Giang Niên một cái, trầm ngâm chốc lát, mới gật đầu, "Ừm, hết thảy đều nói thông. Vị kia Triệu cùng nhau ở kinh thành danh vọng cực cao, trong triều càng là có địa vị vô cùng quan trọng, tại dân gian càng là danh tiếng rất tốt, rộng chịu dân chúng ủng hộ. Có thể có như thế nhân khí, đủ để chứng minh vị này Triệu cùng nhau không đơn giản. Lấy thân phận địa vị của hắn, tự nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ Triệu đỉnh bị một cái hoạn quan nắm trong tay, mâu thuẫn không thể tránh né. Cái kia, Triệu Khê tìm hắn nguyên nhân, tựa hồ liền không kỳ quái. Trần Chiêu ỷ vào thiên tử tin mù quáng, dưới tay lại nắm giữ lấy mật tiên ti cùng trong kinh phần lớn quan viên đều có chút mâu thuẫn không nhỏ. Trong cái này mật tiên ti bên trong cao thủ nhiều như mây, quyền hạn cực lớn, nhưng cũng không thể tránh né trở thành Trần Chiêu âm thầm bài trừ đối lập lợi khí. Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng, giải thích. Chờ đến lúc nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, lại ngước mắt liếc Lâm Giang Niên một cái. Thế nào? Lâm Giang Niên cười khẽ, hắn phát giác được Chỉ Diên ánh mắt có chút kỳ quái. Ngươi, vì cái gì hỏi cái này? Chỉ Diên nhìn hắn chằm chằm hai mắt. Lâm Giang Niên cười khẽ giảng giải, đây không phải đến trong kinh sao? Đợi đến thiên tử triệu kiến, thế tất yếu cùng hắn giao tiếp, trước thời hạn giải, cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Chỉ Diên nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn mấy lần sau, thu hồi ánh mắt, không có mở miệng. Như thế nào? Chỉ Diên không tiếp tục nhìn hắn, ánh mắt rơi vào phía trước, thần sắc vẫn như cũ điềm tĩnh. Một lúc sau, nàng mới đột nhiên lơ đãng nhấc lên. Là, vị kia Triệu tiểu thư nói cho ngươi. Trong kinh, Lữ gia trang viên. Không khí rất lạnh, trong trẻo lạnh lùng trang viên, trong không khí tràn ngập một chút song sương mù. Chưa hoàn toàn thu thập sạch sẽ trang viên, còn lưu lại mấy phần đại hôn việc vui khí tức. Nhưng nghiêm túc lạnh lùng trang viên, nhưng lại cho người ta một cỗ trầm trọng khí tức. Trong trang viên, rất là vắng vẻ. Trừ bỏ mấy cái hạ nhân bên ngoài, liền lại không còn bao nhiêu thân ảnh. Nội viện, trong phòng. Trần Thương Thanh ngồi xổm trên mặt đất, kiểm tra gian phòng. Ở đây, là Chu gia công tử ngộ hại hiện trường phát hiện án. Chu Huy Quang ngộ hại sau, hắn trước tiên đổi tới điều tra hiện trường, lại không có thể điều tra ra cái gì tới. Tăng thêm người hiểm nghi là vị kia Lâm Vương Thế tử, lại có người của Triệu gia đứng ra khuyên giải, cuối cùng không có thể bắt phía dưới vị kia Lâm Vương Thế tử. Sự tình phát sinh sau, Chu gia nổi giận, Chu gia vị gia chủ kia cực kỳ tức giận, thế muốn vì tử báo thù. Tất cả chứng cứ toàn bộ chỉ hướng vị kia Lâm Vương Thế tử, ngay cả trong thành dư luận cũng như thế. Vụ án đến nơi đây, đã không sai biệt lắm có thể kết án. Bất quá, bởi vì liên lụy đến vị kia Lâm Vương Thế tử, liền mật thiên ti bên trong đối với chuyện này đều cực kỳ trọng thị. Trần Thương Thanh đi về sau, cẩn thận hồi tưởng phía dưới, rất nhanh phát hiện có chút không đúng. Có chút dị thường. Vị kia Lâm Vương Thế tử, vì sao muốn giết Chu Huy Quang? Báo thủ. Tại Lữ gia trong hôn lễ độc thủ. Khó tránh khỏi có chút quá ngu. Trong lòng còn có nghi ngờ Trần Thương Thanh, lần nữa quay trở về hiện trường phát hiện án, điều tra vụ án manh mối chi tiết. Chu Huy Quang thi thể đã bị Chu gia đón về, nơi đây chỉ còn lại có hiện trường phát hiện án. Nhưng tựa hồ bị thu thập phá hư, Trần Thương Thanh cũng không thể tìm được bất kỳ đầu mối nào. Bất quá, Trần Thương Thanh như trước vẫn là phát hiện chỗ không đúng. Căn cứ vị kia Lâm Vương Thế tử lời nói, Lữ gia có hai vị bị giết người diệt khẩu nha hoàn, còn có một vị mất tích tung tích không rõ hạ nhân. Nhưng làm Trần Thương Thanh muốn đi lại nhìn phía dưới cái kia hai cái nha hoàn thi thể lúc, lại bị Lữ gia người cáo chi thi thể đã bị tiêu hủy. Liền cái kia mất tích hạ nhân cũng không thấy bóng dáng. Trần Thương Thanh còn muốn hỏi một chút Lữ gia người hầu danh sách lúc, lại bị Lữ gia qua loa màng qua. Cái này khiến Trần Thương Thanh càng phát giác một chút xíu không thích hợp. Tất nhiên Lữ gia tìm không thấy đầu mối gì, Trần Thương Thanh nước lại đi tới Chu gia. Chu gia con trai độc nhất bỏ mình, toàn bộ Chu gia lâm vào bi thương ở trong, vị kia Chu mẫu càng là khóc chết rồi nhiều lần, bao phủ tại tâm tình bi thương ở dưới Chu gia bầu không khí nặng nề băng lãnh. Trần Thương Thanh tới cửa cho thấy lai lịch sau, đưa ra muốn kiểm tra thi thể yêu cầu, bị Chu gia tuyệt đối cự tuyệt. Thẳng đến hắn đổi giọng nói muốn xác định chứng cứ, đuổi bắt Lâm Vương Thế tử sau, lúc này mới nuối lòng miệng. Cái kia Lâm Giang Niên giết con ta thế cùng hắn không đội trời chung. Chu gia, Chu Diệu thần sắc âm u lạnh lẽo, hốc mắt phiếm hồng, gắt gao cắn răng, quan phủ người không dám chảo. Các ngươi mật thiền ti nghe lệnh tại bệ hạ, bây giờ Lâm Giang Niên giết con ta, các ngươi nhất định phải bắt hắn, vì con ta lấy một cái công đạo. Chu đại nhân bất đau buồn đi, cái kia Lâm Vương Thế tử thân phận không tầm thường, nghĩ đến ngươi cũng biết. Không có chứng cứ xác thực, chúng ta cho dù tới cửa cũng khó có thể bắt. Bất quá ngươi yên tâm, nếu Chu công tử quả nhiên là hắn làm hại, ta mật thiên ti tuyệt không nhân nhượng. Tại bảo đảm một phen sau, Trần Thương Thanh thành công gặp được Chu Huy Quang thi thể, toàn thân đen nhánh phát tím, rõ ràng là chúng độc bỏ mình. Trần Thương Thanh đang kiểm tra một phen sau, càng là cho mày kinh hãi không thôi. Độc này quả thật bá đạo. Hắn nhìn không ra độc này lai lịch, nhưng lại có thể cảm giác được độc này lan tràn âm tàn chỗ. Chu Huy Quang ngộ hại lúc vẫn chỉ là thất khiếu chảy máu, bây giờ thi thể sớm đã băng lãnh, độc tố vẫn như cũ lan tràn toàn thân. Kiểm tra phía dưới vẫn như cũ không thể tìm được bất kỳ đầu mối nào. Chu Huy Quang thật là chúng độc bỏ mình, đã như thế, tựa hồ đã chắc chắn Lâm Vương Thế tử độc hại Chu Huy Quang sự thật. Bất quá, Trần Thương Thanh cao mày, tất cả đầu mối xác thực chỉ hướng điểm này, lúc đó cùng Chu Huy Quang tiếp xúc người chỉ có vị kia Lâm Vương Thế tử, cơ hồ đã hoàn toàn có thể kết luận. Nhưng mà Trần Thương Thanh vẫn như cũ nghi hoặc, Chu Huy Quang thật là bị đầu độc, Lâm Vương Thế tử cũng đích xác có khả năng nhất. Có thể, cái kia Lâm Vương Thế tử vì sao muốn làm như vậy? Hắn vì sao muốn như thế cao điệu mà độc hại Chu Huy Quang? vừa mới có mâu thuẫn, ngay sau đó Chu Huy Quang liền chết, còn bị người tận mắt nhìn thấy bởi một cái chính. Có thể hay không thật trùng hợp? Kỳ quái hơn chính là, Chu Huy Quang tại sao lại cùng Lâm Vương Thế Tử ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm? Chu Huy Quang trúng độc từ miệng bảo, độc nguyên ở chỗ trong rượu. Không nói đến Chu Huy Quang cùng Lâm Vương Thế Tử ngồi cùng một chỗ cũng rất khác thường, huống chi là Chu Huy Quang cùng Lâm Vương Thế Tử uống rượu với nhau. Tiệc rượu là ai bày? Độc lại là như thế nào ở dưới? Hôm đó là Lữ gia đại hôn, Chu Huy Quang cùng Lâm Vương Thế Tử theo lý mà nói cũng là khách nhân, lại như thế nào có thể tại nội viện bày xuống một bàn? Trần Thường Thanh trong đầu phảng phất bắt được một tia linh quang, nhưng lại không cách nào xác định, suy xét không rõ ràng. Thế là, đang cáo biệt Chu Diệu sau, hắn quay trở về Mật Thiên Ti đem việc này báo cáo. Trần Thường Thanh mặc dù thân là Mật Thiên Ti khôi thủ, xem như trên danh nghĩa người đứng đầu, nhưng kỳ thật hắn cũng bất quá chỉ là Mật Thiên Ti bên trong trên danh nghĩa người phát ngôn. Tại Mật Thiên Ti bên trong, trên mặt của hắn còn có bốn vị hộ pháp, bốn người kia địa vị ở trên hắn, hơn nữa trực tiếp nghe lệnh ở trong cung cái vị kia Trần Công Công. Trần Thường Thanh trên danh nghĩa là người đứng đầu, nhưng trong tay quyền hạn cũng không lớn. Mật Thiên Ti. Khi Trần Thường Thanh đem chính mình phát hiện không hợp lý chỗ bẩm báo lên trên, hơn nữa thỉnh cầu tiếp tục tra rõ án này lúc, lại gặp đến hộ pháp cự tuyệt. Chuyện này ngươi không cần nhiều hơn nữa quản, Lâm Vương Thế Tử chính là mưu hại Chu Huy Quang hung thủ, đã chứng cứ vô cùng xác thực. Đường sau, một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Trần Thường Thanh cúi đầu nói, đại nhân, ta cảm thấy chuyện này còn có kỳ quặc, cái kia Lâm Vương Thế Tử không giống như là đồ đần, sẽ không hắn lại nói đến một nửa, lại bị đường sau cái kia đạo thân âm thanh lạnh lùng đánh gãy. Trần Thường Thanh, ngươi là không nghe thấy ta lời nói sao? Ta nói, án này sớm đã chấm dứt. Như lời ngươi nói bất quá chỉ là ngờ tới, tất cả mọi người đều trông thấy Lâm Giang Niên sát hại Chu Huy Quang, chứng cứ vô cùng xác thực. Chuyện này, đến đây thì thôi, không cần lại tra. Nghe nói như thế, Trần Thường Thanh trên mặt hiện lên một vòng oán giận. Nhưng tùy theo, lại nghĩ tới cái gì, trầm mặc. Như thế nào? Ngươi tựa hồ không phục. Thanh âm lạnh lùng truyền đến. Trần Thường Thanh thấp con mắt, ngữ khí không cam tâm, nhưng lại nặng nề, thuộc hạ không dám. Biết liền tốt. Cười lạnh mà mang theo vài phần âm thanh khinh thường truyền đến, người khác coi ngươi là Mật Thiên Ti khôi thủ, thực tế ngươi bất quá chỉ là một cái có chút giá trị lợi dụng phế vật thôi. Nhận rõ thân phận của chính ngươi, đừng vọng tưởng quá phận thân phận, hiểu chưa? Trần Thường Thanh cúi đầu, áo bào ở dưới đại thủ bóp thành quyền, đầu ngón tay cơ hồ bóp vào trong thịt, lập tức lại bung ra. Là. Thanh âm của hắn nghe không ra nửa phần cảm xúc. Trong kinh, một chỗ tử lâu, gần cửa sổ xó xỉnh, Trần Thường Thanh yên tĩnh ngồi ở đằng kia, tựa ở một bên, ánh mắt trầm thấp, mang theo vài phần mở mịt thần sắc. Trước bàn bày mấy cái vỏ rượu không, trong không khí tràn ngập đậm đà rượu cồn, trên mặt của hắn hiện ra mấy phần say rượu chi sắc. Tiên tính túi đầu nhìn cách đó không xa đầu đường, ngựa xe như nước, phồn hoa đến cực điểm. Trên mặt hắn hiện lên vẻ tự dễ ước, ánh mắt thực chất nhiều một tia mê mang. Không biết là nghĩ đến cái gì, vẻ không cam lòng tâm thần sắc từ ánh mắt hắn thực chất hiện lên. Nhưng ngay sau đó sau một khắc, lại tự dễ ước cười khổ một tiếng. Nắm lên trên bàn vỏ rượu, uống một hơi cạn sạch. Rượu cồn kích động, để cho hắn ngắn ngủi quên đi phiền não. Đường đường Mật Tiên Ti khôi thủ, lại tự mình ở đây uống rượu đau khổ, rất làm cho người bất ngờ a. Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới một cười khẽ âm thanh rất quen hay. Trần Thường Thanh đột nhiên meo mắt lại, ngước mắt nhìn lại, trong tầm mắt nhiều một vị người trẻ tuổi, dung mạo tuấn khí chất không tầm thường, đang giống như cười mà không phải cười đánh giá hắn. Lâm Vương Thế Tử. Trần Thường Thanh giống như run lên, lập tức đột nhiên tỉnh táo lại, theo dõi hắn, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở đây? Lâm Giang Niên chậm rãi đến gần, liếc qua, không chào đón. Trần Thường Thanh theo dõi hắn, không nói chuyện. Lâm Giang Niên kéo ra băng ghế một bên, ngồi xuống, lập tức ngẩng đầu nhìn đối diện Trần Thường Thanh, mở miệng cười, không nghĩ tới Trần Khôi Thủ cũng sẽ có chuyện phiền lòng a. Cùng uống một ly. Trần Thường Thanh vẫn là không núp đích, hắn nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ánh mắt dần dần trầm thấp, ngươi theo dõi ta, xem như thế đi. Lâm Giang Niên cũng không phủ nhận, gật đầu một cái, ta đích xác theo dõi Trần Khôi Thủ. Ngươi có mục đích gì? Trần Thường Thanh ánh mắt dần dần ngưng trọng, bất thiện, muốn theo Trần Khôi Thủ kết giao bằng hữu. Trần Thường Thanh trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn, lập tức ý thức được cái gì, khi mắt, ngươi vì Chu gia công tử chuyện mà đến. Lâm Giang Niên lại khẽ thở dài, xem ra Trần Khôi Thủ tựa hồ không muốn cùng ta kết giao bằng hữu. Trần Thường Thanh ánh mắt trầm thấp, Lâm Vương Thế Tử thân phận tôn quý, người như ta nào có tư cách cùng điện hạ kết giao bằng hữu. Trần Khôi Thủ ý là, kết giao bằng hữu là muốn nhìn thân phận. Trần Thường Thanh hỏi lại, chẳng lẽ không phải? Chỉ có thể nói Trần Khôi Thủ tư tưởng giác ngộ không cao. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, luận thân phận đưa ra bằng hữu, lại há có thể xem như bằng hữu chân chính. Trần Thường Thanh giật mình thần, không có mở miệng. Uống một chén. Lâm Giang Niên bưng lên chén rượu trên bàn, hướng về phía Trần Thường Thanh nâng chén. Trần Thường Thanh không hề động, khép mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, điện hạ tìm ta có chuyện gì? Nói thẳng a. Tất nhiên Trần Khôi Thủ trực tiếp như vậy, vậy ta cũng liền trực tiếp điểm a. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt Trần Thường Thanh, đột nhiên mở miệng, Trần Khôi Thủ tại Mật Thiên Ti bên trong cần phải qua không tốt lắm đâu. Trần Thường Thanh đôi mắt hơi đổi, chớ để ý bên ngoài, điểm ấy tin tức bản thế tử hay là có thể tra được. Trần Thường Thanh không nói gì, đích xác, lấy đối phương thân phận, muốn tra được điểm này cũng không khó. Trần Khôi Thủ tài hoa hơn người, năng lực xuất chúng, võ học tạo nghệ không thấp. Theo lý mà nói, hẳn chính là nên ở kinh thành vùng thế giới này thi triển tay chân, có thành tựu, nhưng kết quả, thân là Mật Thiên Ti khôi thủ, nhìn như có địa vị cao, cũng bất quá là cái khôi lỗi, một lời một câu bị người khống chế đi hoái, biệt khuất nhưng lại bất lực. Lâm Giang Niên nhìn xem Trần Thường Thanh, khẽ gật đầu một cái, giống Trần Khôi Thủ dạng này có khát vọng hy vọng truy cầu người, biến thành tình trạng như thế, sợ rằng sẽ cảm giác cực kỳ khuất nhục, âu sầu thất bại a. Lâm Giang Niên mà nói, tựa hồ nói đến hắn trong tâm khảm. Trần Thường Thanh vốn là trầm thấp đôi mắt, tại lúc này càng là âm trầm. Trong tay nắm bình rượu bị bóp rất căng, trên mặt mặt không biểu tình, khí tức băng lãnh. Đích xác, hắn rất không cam lòng. Chương 246, Trần Chiêu cùng Tam Hoàng Tử. Chương 246, Trần Chiêu cùng Tam Hoàng Tử. Trần Thường Thanh sinh ra ở Đại Ninh Vương triều Bắc Châu cảnh nội một cái bình thường thế gia, từ tiểu thiên tư cách thông minh, thiên phú võ học xuất chúng, là người khác phụ mẫu trong miệng nhà khác hải tử điển hình đại biểu. Hắn 5 tuổi bái nhập trong giang hồ một cái rất có danh vọng môn phái, ở bên trong môn phái rất nhanh bộc lộ tài năng, triển lộ ra cực kỳ không tầm thường thiên phú võ học, mới có 17 tuổi liền đã bước vào thiên hạ ngũ phẩm cao thủ hàng ngũ. Trường môn đem hắn coi là người nối nghiệp, chuẩn bị sau này đem môn phái giao đến trong tay hắn. Nhưng Trần Thường Thanh từ tiểu chí hướng rộng lớn, không cam tâm chỉ câu thúc tại sân môn, câu thúc tại trong giang hồ này. Thế là, hắn tại 18 tuổi năm đó dứt khoát kiên quyết lựa chọn gia sư xuống núi, đi tới kinh sư chi địa, để cầu càng lớn khát vọng tiền đồ. Tâm cao khí ngạo và chí hướng cao xa Trần Thường Thanh, đối nhân sinh tương lai tràn đầy quan minh. Sự thật cũng đích xác dựa theo hắn theo dự liệu tiến hành, mới tới kinh sư chi địa, hắn dựa vào một thân không tầm thường võ công, rất nhanh đến mức đến Mật Thiên Ti ưu ái, thuận lợi gia nhập Mật Thiên Ti. Tại Mật Thiên Ti bên trong hắn triển lộ ra cực mạnh năng lực, liên tiếp phá được nhiều lên vụ án, nhất thời danh tiếng vô lượng, tại Mật Thiên Ti thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên, một đường tấn thăng, không đến 30 tuổi liền thuận lợi leo lên Mật Thiên Ti khôi thủ chi vị, đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Hắn nguyên lai tưởng rằng, đó là hắn nhân sinh bắt đầu. Trở thành Mật Thiên Ti khôi thủ, thiên tử trong tay một thanh kiếm sắc. Hắn có thể dựa vào năng lực của mình thủ đoạn quét sạch triều chính hắc ám, dẹp yên thiên hạ bất công sự tình, vì Đại Ninh Vương triều Giang Sơn sáng lập một mảnh thịnh thế tới. Nhưng mà vẫn là câu cách ngôn kia nói rất hay, vận mệnh bên trong tất cả quà tặng lễ vật, vụ trộm kỳ thực cũng đã tiêu tốt giá cả. Trần Thường Thanh có thể lấy không đến 30 tuổi liền trở thành Mật Thiên Ti khôi thủ, sau lưng liên quan dính dấp chính trị đánh cờ vượt xa khỏi hắn có thể đoán trước tiếp nhận bản thân. Kết quả là, Trần Thường Thanh đột nhiên phát hiện, dù là hắn trở thành Mật Thiên Ti khôi thủ, nhưng hắn trên đỉnh đầu vẫn như cũ còn có 4 vị hộ pháp. Cái kia 4 vị hộ pháp bên trên, còn có một vị chịu thiên tử tin ngủ quáng hoa quan. Bọn hắn những người kia mới thật sự là nắm giữ Mật Thiên Ti đại quyền người. Mà hắn Trần Thường Thanh, bất quá chỉ là bọn hắn coi trọng mà để cử ra một cái khôi lỗi. Nhìn như phong quang, trên thực tế trong tay hắn không có quá quyền to lực. Hắn bất quá là bọn hắn vụng trộm làm việc một con cờ, một cái tùy thời quáng hoa quan người. Ý thức được điểm này, Trần Thường Thanh rất phẫn nộ, hắn không cam tâm, hắn phải cải biến đây hết thảy. Nhưng ở bị thực tế lần lượt đả kích sau, hắn cũng cuối cùng tuyệt vọng từ bỏ. Hắn không cải biến được bất cứ chuyện gì. Hắn bất quá chỉ là một cái thiên phú võ học không tệ, có chút đầu óc, có một bầu nhiệt huyết người bình thường. Giống hắn bộ dạng này, người bình thường trên đời này có lẽ không nhiều, nhưng tuyệt đối không thiếu. Dựa vào hắn cái này một bầu nhiệt huyết, không quyền không thế, cái gì đều không cải biến được. Hắn có thể trở thành Mật Thiên Ti khôi thủ, bất quá là được tuyển chọn một trong số đó. Người này có thể là hắn, cũng có thể không phải hắn. Hắn giá trị lợi dụng, cũng không phải không thể thay thế. Trần Thường Thanh tự nhiên không cam tâm, nhưng cho dù lại không cam tâm, lại có thể thay đổi gì? Ánh mắt hắn trầm thấp ảm đạm, nắm lên chai rượu trong tay, cùng một ngửa đầu hung hăng ngực một hớp. Sau đó ngước mắt liếc mắt nhìn đối diện Lâm Giang Niên, Lâm Vương Thế Tử điện hạ, hôm nay là đặc biệt tới chê cười ta. Bản Thế Tử giống như là rảnh rỗi như vậy người sao? Thanh âm hắn trầm thấp, cái kia điện hạ hôm nay tìm ta, có chuyện gì? Không phải đã nói rồi sao? Muốn theo Trần Khôi thủ kết giao bằng hữu. Lâm Giang Niên ngữ khí không đội không chậm, mang chút ý cười nhìn xem hắn. Trần Thường Thanh trầm mặc phía dưới, ngữ khí lạnh lùng, điện hạ là người thông minh, sao lại cần quanh co lòng vòng, có lời gì cứ việc nói đi. Bản Thế Tử đích xác nghĩ giao Trần Khôi thủ người bạn này. Lâm Giang Niên bình tĩnh mở miệng, lại nhìn trước mắt vị này sắc mặt tiểu thụy, ánh mắt tối tăm yên lặng nam tử, từ đầu đến cuối mặt mỉm cười. Thả ra trong tay chén rượu, gõ nhẹ mặt bàn, đương nhiên, trừ cái đó ra, tìm Trần Khôi thủ xác thực còn có một cái sự tình khác nói xong, hắn dừng lại, Trần Khôi thủ vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Trần Thường Thanh ngước mắt, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, điện hạ đến cùng muốn nói cái gì? Lâm Giang Niên đồng dạng nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, cười khẽ, Trần Khôi thủ, coi là thật cam tâm sao? Ánh mắt bình tĩnh đối mặt, nhưng lại giống như là có thể xem thấu cái gì giống như, trực kích hắn tâm linh. Trần Thường Thanh siết chặt trong tay nắm đấm, âm thanh trầm thấp, cam tâm lại như thế nào? Không cam tâm lại như thế nào? Nếu là Trần Khôi thủ cam tâm lưu lại Mật Thiên Ti thông đồng làm vậy, làm bị người bài bố khống chế khôi lỗi, Bản Thế Tử tự nhiên không lời nói, thậm chí còn có thể đưa lên chúc phúc nói đến đây. Lâm Giang Niên dừng lại phía dưới, nhưng nếu Trần Khôi thủ không cam lòng, Bản Thế Tử cũng có thể cho Trần Khôi thủ một cái cơ hội. Lâm Giang Niên theo dõi hắn ánh mắt, vẫn như cũ mang theo cười khẽ, gàn từng chữ nhẹ giọng mở miệng, cho Trần Khôi thủ một cái thi triển khát vọng, một cái báo thủ, một cái dương danh lập vạn cơ hội như thế nào? Khi Lâm Giang Niên cái kia từng chữ từng câu lời nói truyền đến lúc, Trần Thường Thanh sững sờ tại chỗ, trong lòng phảng phất có đồ vật gì đột nhiên nhảy một cái. Hắn ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt, cái kia thâm thúy con ngươi giống như long lánh cái gì. Một lúc sau, thanh âm hắn khàn khàn, "Điện hạ, lời này là có ý gì?" Trần Khôi thủ cho rằng là có ý tứ gì, nó chính là cái gì ý tứ? Lâm Giang Niên vẫn như cũ cười khẽ, mà Trần Thường Thanh nhưng là trầm mặc, đôi mắt cụ xuống. Hắn là người thông minh, như thế nào không ý thức được trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử lời nói bên trong ý tứ? Hắn hôm nay xuất hiện ở đây, bản thân liền đã ý vị như thế nào? Chỉ là Trần Thường Thanh không nghĩ tới, hắn lại là nghĩ. Lôi kéo hắn. Trần Thường Thanh trầm mặc rất lâu, vừa mới mặt không chút thay đổi nói, đa tạ điện hạ hảo ý, bất quá thuộc hạ cũng không ý tưởng này. Trần Khôi thủ coi là thật không có. Lâm Giang Niên lại là nheo lại mắt, giống như cười mà không phải cười. Trần Khôi Thủ lúc tuổi còn trẻ chí hướng rộng lớn, nghĩ tại dưới gầm trời này sáng chế một phen sự nghiệp tới tại Mật Thiên Ti bên trong, Trần Khôi Thủ càng là ít có nguyện ý vì Bách Tính nghĩ, thay Bách Tính giải oan dễ bộ khoái, những thứ này đều có thể nhìn ra được. Trần Khôi Thủ cùng Mật Thiên Ti đám kia ăn cây táo rào cây sung, họa loạn triều cương người không giống nhau. Nhưng kết quả đây, Mật Thiên Ti bên trong đảng phái đấu tranh nghiêm trọng, Trần Chiêu ỷ vào thiên tử tin mù quáng, tùy ý trong triều bài trừ đối lập, chế tạo oan giả án sai. Trần Khôi Thủ phẫn nộ, nhưng cũng bất lực, cuối cùng chỉ có thể biến thành cái kia Trần Yêm cầu đồng lõa, hướng về phía những cái kia người vô tội vùng vẫy trong tay đồ đao. Chẳng lẽ đây là Trần Khôi Thủ mong muốn truy cầu? Trần Thương Thanh sắc mặt khó xử, thần sắc xanh xám, hai con ngươi ở giữa mơ hồ có cái gì hồng quang tràn ngập, phẫn nộ cảm xúc phía dưới, hai tay ở giữa gân xanh hơi hơi hiện lên. Lâm Giang Niên nhưng như cũng cười khẽ mở miệng, nghĩ đến Trần Khôi Thủ trên tay sớm đã nhiễm vô số người vô tội máu tươi, cái gọi là chí hướng cuối cùng bất quá là biến thành chó săn thôi, ta không phải là chó săn. Trần Thương Thanh đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, sắc mặt âm trầm phía dưới hơi hơi dữ tợn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, hốc mắt buốc lên hồng quang, gàn từng chữ cắn răng, ta chưa từng giết qua bất luận cái gì dân chúng vô tội. Đối mặt Trần Thương Thanh cái kia băng lãnh khí tức nhìn chăm chú, Lâm Giang Niên bình tĩnh như trước, Trần Khôi Thủ hoặc giả xác thực không có giết qua người vô tội, nhưng Trần Khôi Thủ có thể bảo chứng, những cái kia bị oan uổng người vô tội không có gián tiếp bởi vì Trần Khôi Thủ mà chết. Trần Thương Thanh giống như là bị điểm trúng tử huyệt giống như, sững sờ tại chỗ, cả người khí tức tựa như trong nháy mắt tiết sạch sẽ. Ánh mắt của hắn mờ mịt, ngã ngồi ở một bên, tự lẩm bẩm, nhưng lại một chữ đều không nói được. Cúi đầu, phản phất có tâm tình gì muốn phát tiết, nhưng lại một chữ đều không nói được. Lâm Giang Niên yên tĩnh theo dõi hắn, từ Lữ gia đại hôn thượng đẳng một lần nhìn thấy Trần Thương Thanh lúc, Lâm Giang Niên liền cảm giác người này không đơn giản. Đặt phái người đi tra xét một phen, cái này Trần Thương Thanh nửa đời trước lý lịch cũng không có tra, đang tra xong sau, ý hắn biết đến người này có lẽ là một nhân tài. Tuổi nhỏ bộc lộ tài năng, năng lực xuất chúng, có chí hướng có truy cầu, lại âu sầu thất bại. Đối với loại người này tới nói, có thể nói là đả kích thật lớn. Mà người này mới có thể, cùng với thân phận của hắn, chính là Lâm Giang Niên cần nhân tài. Trần Khôi Thủ cũng không có tất yếu quá mức tự trách, người trong giang hồ tổng hội thân bất do kỷ, bất quá, Trần Khôi Thủ có thể lựa chọn nhân sinh của mình. Lựa chọn nhân sinh. Trần Thương Thanh ánh mắt mờ mịt, tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, cười thảm một tiếng, ta có quyền lựa chọn sao? Vì cái gì không có? Lâm Giang Niên ngữ khí hời hợt, giống như nhìn ra Trần Thương Thanh muốn nói lại thôi, hắn cười nhạo một tiếng, Trần Khôi Thủ nếu là muốn mà nói, bản thế tử cho ngươi. Nghe trước mắt người trẻ tuổi kia như thế nhẹ tô lại, nhưng lại khoa trương thậm chí còn mang theo mấy phần cản rỡ ngữ khí. Trần Khôi Thủ giật mình. Hắn nhìn chằm chằm người tuổi trẻ trước mắt, tuấn khí hình dạng, không tầm thường khí chất, cùng với thần sắc kia hai đầu lông mày quanh quẩn tự tin. Trẻ tuổi, tự tin, chiêu khí phồn thịnh. Giờ khắc này, hắn phảng phất mơ hồ trong đó nhìn thấy mình năm đó. Mình năm đó, cũng như vậy tự tin đắc ý, nhưng cuối cùng, thực tế cho hắn hung hăng một cái tát. Người tuổi trẻ trước mắt đâu? Đúng vậy a, hắn cùng hắn không giống nhau. Trần Thương Thanh hoảng hốt đột nhiên ý thức được cái gì. Người tuổi trẻ trước mắt là Lâm Vương Thế Tử a, là vị kia danh tiếng hiển hách, công cao cái chủ, văn danh thiên hạ Lâm Vương già con trai độc nhất. Thân phận của hắn tôn quý, địa vị hiển hách, nhà hắn còn có mấy chục vạn đại quân. Giờ khắc này, Trần Thương Thanh trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Hắn đôi mắt chậm rãi thấp xuống, trầm giọng mở miệng, "Điện hạ, vì sao muốn giúp ta?" Nguyên nhân tự nhiên có rất nhiều, bản thế tử nhìn ngươi rất thuận mắt, muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. Lại nhìn Trần Khôi Thủ là một nhân tài, lưu lại Mật Thiên Ti quá lãng phí tài hoa, bản thế tử động lòng yêu tài. Đến nỗi cái cuối cùng nguyên nhân Lâm Giang Niên dừng lại, tự nhiên là muốn lợi dụng Trần Khôi Thủ tìm hiểu chút tình báo tin tức. Trần Thương Thanh trầm mặc, dường như là không nghĩ tới trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử sẽ như thế ngay thẳng. Hắn trầm mặc một hồi, điện hạ là vì Chu Huy Quang chuyện mà đến. Không tệ. Lâm Giang Niên gật đầu, liếc qua ngoài cửa sổ, bây giờ trong kinh này đều đang đồn là bản thế tử giết Chu Huy Quang, Trần Khôi Thủ nghĩ sao? Trần Thương Thanh nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, một lát sau mới lắc đầu, không phải điện hạ giết. A. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn hắn, Trần Khôi Thủ tìm được chứng cứ. Trần Thương Thanh lắc đầu, trầm giọng nói, vốn là chỉ là hoài nghi, tại hôm nay nhìn thấy điện hạ sau, xác định điểm này hắn không có chứng cứ, nhưng hôm nay nhìn thấy Lâm Vương Thế Tử, trò chuyện phía dưới, vị này Lâm Vương Thế Tử tự tin lại thông minh nội liễm, làm việc trầm ổn, tuyệt không giống như là xúc động người lỗ mãng. Như vậy, đáp án đã vô cùng sống động. Trần Khôi Thủ còn không có tra ra được đầu mối gì. Nhắc lên chuyện này, Trần Thương Thanh sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, mặt âm trầm nói, Chu Huy Quang chết, đích xác điểm đáng ngờ trọng trọng, sát hại hắn chỉ sợ một người khác hoàn toàn, chỉ có điều nói đến đây, Trần Thương Thanh liếc Lâm Giang Niên một cái, muốn nói lại thôi. Trần Khôi Thủ có cái gì cứ việc nói đi. Trần Thương Thanh trầm mặc, cuối cùng trầm giọng nói, ta đem việc này báo cáo, lại gặp đến phía trên ngăn cản. Phía trên vị kia hộ pháp yêu cầu lập tức kết án, để cho ta Mật Thiên Ti không tham dự nữa án này, đồng thời định án hung thủ chính là Lâm Vương Thế Tử điện hạ. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên ánh mắt đột nhiên níu lại, hộ pháp? Các ngươi Mật Thiên Ti vị nào hộ pháp? Trần Thương Thanh trầm mặc phía dưới, Trần Phi Dương. Trần Phi Dương. Lâm Giang Niên trong đầu tìm kiếm cái tên này, cũng không ấn tượng. Hắn là Mật Thiên Ti tứ đại hộ pháp một trong, cũng đúng. Trong cung vị kia dưới tay thân tín. Trần Khôi Thủ nhắc lên người này lúc, ánh mắt mang theo vài phần không che giấu được tức giận. Trần Chiêu. Lâm Giang Niên hí mắt. Mật Thiên Ti muốn cấp tốc kết án tin tức này, ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Theo lý mà nói, đây là Lâm Giang Niên cùng Chu gia cùng với vị Tia Tam hoàng tử ở giữa mâu thuẫn, Mật Thiên Ti không thuộc về trong đó bất kỳ bên nào thế lực, theo lý mà nói cần phải trung lập. Nhưng cái này Mật Thiên Ti lại gấp lấy kết án, đã như thế, dường như là muốn đem sát hại Chu Huy Quang tội danh triệt để chụp tại trên thân Lâm Giang Nghiên. Mật Thiên Ti vì sao muốn làm như vậy? Lâm Giang Nghiên cùng Mật Thiên Ti chưa từng có bất luận cái gì ân oán, vẫn là nói, đây là vị kia thiên tử ý tứ. Mật Thiên Ti trên danh nghĩa thẳng chịu thiên tử chỉ huy trưởng quản, nếu là vị kia thiên tử ý tứ, vậy thì đáng giá thương thảo. Bất quá, như hôm nay tử bế quan, cái này Mật Thiên Ti trên thực tế đại quyền là tại vị kia lão hoạn quan trên tay. Trần Chiêu, nếu như không phải thiên tử ý chỉ, như vậy cũng chỉ có thể là trong cung vị này lao hoạn quan ý tứ. Hắn vì cái gì làm như vậy? Lâm Giang Nghiên cùng hắn vốn không biết mặt, cũng không ân đoán. Hắn cử động lần này có mục đích gì? Vẫn là nói, hắn cùng Tam hoàng tử ở giữa có liên hệ gì? Nghĩ tới đây loại khả năng, Lâm Giang Nghiên ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Bây giờ trong cung thế cục hung hiểm, nguyên bản ba cỗ thế lực ngang vai ngang bế. Theo thái tử điện hạ bị bệnh sau, thế cục xảy ra chuyển biến. Vị này lao hoạn quan trong triều thế lực trải rộng, cơ hồ đã có độc đoán khuynh hướng. Cho dù là vị kia Triệu cùng nhau, cũng hoàn toàn không cách nào chống lại. Mà ở kinh thành, Tam hoàng tử cũng đồng dạng âm thầm nuôi dưỡng một cỗ thế lực không nhỏ, ý đồ sớm đã rất rõ ràng. Bây giờ thái tử bị bệnh, tình huống tràn ngập nguy hiểm, nếu hai người này có chỗ cấu kết, Lâm Giang Nghiên con người co rụt lại. Chỉ bằng vào Tam hoàng tử hoặc là lão hoạn quan muốn thành sự cơ hồ cũng không quá khả năng. Nhưng nếu hai người này cấu kết cùng một chỗ, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Vị kia lão hoạn quan trong cung thế lực trải rộng, cơ hồ có thể nói là một tay che trời, hắn như cùng Tam hoàng tử mang đến nội ứng ngoại hợp. Lâm Giang Nghiên ánh mắt càng ngưng trọng. Kinh thành đại loạn, đối với Lâm Vương phủ tới nói đích thật là chuyện tốt. Nhưng nếu là bị kia Tam hoàng tử trở thành cuối cùng bên thắng, đối với Lâm Giang Nghiên tới nói cũng không phải là chuyện tốt gì, thậm chí coi là đại họa lâm đầu. Chương 247, là đáng chết chương 247, là đáng chết lúc chạm vào tối, trong thành rộn ràng đèn đuốc, đầu đường phi thường náo nhiệt. Cách nhau trong một cái hẻm nhỏ, sắc trời dần dần lờ mờ. Trần Thường Thanh bước mấy phần giả thoáng men say bước chân, chậm rãi trở lại Mật Thiên Ti lớn nha. Mật Thiên Ti từ đường Kim Thiên tử thiết lập, chiêu mộ số lớn cao thủ, âm thầm vì thiên tử sử dụng, giám sát bách quan, diệt trừ dân gian thai hoàng ẩm, vì bệ hạ xử lý một chút việc không thể lộ ra ngoài. Vì thuận tiện truyền lại tình báo tin tức, trong cung ngoài cung đều sắp đặt làm việc nha môn, ngoài cung nha môn liền ở vào trong kinh phồn hoa nhất khu vực, bởi vậy đủ để nhìn ra đương kim thiên tử đối với Mật Thiên Ti coi trọng chỗ. Nhưng hôm nay theo thiên tử xa cách triều chính, Mật Thiên Ti dần dần hư danh, mà cái này Mật Thiên Ti từ sáng tạo lúc dự tính ban đầu, sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trần Thường Thanh bước vào Mật Thiên Ti lúc đâm đầu vào đụng tới một đạo hắc ảnh. Trần Khôi Thủ, một đạo cùng Trần Thường Thanh ước chừng niên linh giống nhau nam tử, đang mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ngươi hôm nay đi nơi nào? Âm thanh băng lãnh, mang theo vài phần binh vá hung hăng chèn ép khí tức. Người này chính là cái này Mật Thiên Ti tứ đại hộ pháp một trong, Trần Phi Dương. Trần Thường Thanh thấp con mắt, ngữ khí không lạnh không nhạt, đi ra một chuyến. Thân là Mật Thiên Ti khôi thủ, lại tự ý rời vị trí, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi có thể đảm nhận gánh vác được. Trần Phi Dương đôi mắt âm u lạnh lẽo, rõ ràng mang theo vài phần bất mãn, giống như chú ý tới cái gì, trên ánh mắt phía dưới nhìn chằm chằm Trần Thường Thanh đánh giá vài lần, ngươi lại chạy đi uống rượu. Trần Thường Thanh mặt không biểu tình, Mật Thiên Ti cũng không quy định, không thể uống quá ba. Nghe được Trần Thường Thanh dám cãi va hắn, Trần Phi Dương ánh mắt trở nên càng sắc bén. Trần Thường Thanh, ngươi lại dám cùng bản hộ pháp mạnh miệng. Trần Thường Thanh không nói gì, chỉ là cái kia giấu ở dưới ống tay áo nắm đấm siết chặt chút, cuối cùng lại buông ra. A, bản hộ pháp biết lòng ngươi có bất mãn. Trần Phi Dương theo dõi hắn, cười lạnh một tiếng, ngươi ghi hận bản hộ pháp, phải không? Trần Thường Thanh mặt không biểu tình, hộ pháp hiểu lầm ta cũng không ý tưởng này, phải không? Trần Phi Dương cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Thường Thanh nhìn mấy lần, sắc mặt tùy theo càng âm u lạnh lẽo, âm thanh cũng biến thành thâm trầm. Trần Thường Thanh, ngươi cần phải nhận rõ thân phận của mình. Ở ngươi khác trong mắt, ngươi là Mật Thiên Ti khôi thủ. Tại bản hộ pháp trong mắt, bất quá là đầu còn có giá trị lợi dụng cầu ngươi có thể sống đến bây giờ, có địa vị hôm nay thành tựu, tất cả đều là công công đưa cho ngươi. Làm cầu phải có làm chó trung thành, đừng nghĩ có hai lòng. Trần Thường Thanh lạnh lùng theo dõi hắn, ánh mắt bên trong hình như có cái gì nộ khí đang nổi lên. Như thế nào? Ngươi còn không chịu phục? Trần Phi Dương cười lạnh, nếu không phải là công công nhìn chúng ngươi, ngươi đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Ở kinh thành không quyền không thế, cũng không biết chết sống đi đắc tội quyền quý. Ngươi quả thực cho là ngươi năng lực xuất chúng, muốn làm chúa cứu thế gì? Không có công công, ngươi chẳng là cái thá gì. Bản hộ pháp muốn bóp chết ngươi, liền như là bóp chết sâu kiến. Trần Phi Dương đi đến Trần Thường Thanh trước mặt, cười lạnh đánh giá hắn hai mắt, bản hộ pháp biết ngươi có hai lòng, bất quá, ngươi tốt nhất đem ngươi những ý nghĩ kia thu lại. Nếu có lần sau nữa, bản hộ pháp không thể bảo đảm ngươi còn có thể sống được đứng ở chỗ này. Trần Thường Thanh vẫn như cũ không nói một lời, đứng tại chỗ. Toàn thân trên dưới giống như bao phủ vẻ lo lắng giống như, lạnh để nhân tâm kinh. Hắn cúi đầu, trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Thẳng đến sau một hồi, hắn mới không lạnh không nhạt mở miệng. Đa tạ hộ pháp nhắc nhở. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi như ngoan ngoãn nghe lời, bản hộ pháp đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Gặp Trần Thường Thanh thái độ, Trần Phi Dương hài lòng gật đầu một cái, lại đem một tông hồ sơ ném cho Trần Thường Thanh. Binh bộ thị lang từ tranh ý đồ mưu phản, đã bị chém đầu cả nhà, nhưng mà lại có không biết sống chết người âm thầm cứu ra từ gia gia thuộc, đã bị bản hộ pháp tra ra. Ngươi đi, đem bọn hắn đều giải quyết. Trần Thường Thanh cúi đầu nhìn xem trên đất hồ sơ, cùng với cái kia một phong viết đỏ tươi mấy chữ to phê bàn. Giết chết bất luận tội. Là đêm, bên ngoài kinh thành, trong núi trong đường nhỏ, ánh lửa tùy ý đi mau, các ngươi đi mau. Không, ta không đi, ta muốn lưu lại cùng các ngươi cùng một chỗ. Yếm Cẩu, ta cùng các ngươi liều mạng. Trần Yếm Cẩu, ngươi họa loạn triều cương, tội đáng chết vạn lần, sớm muộn tiên lôi đánh xuống nương, nương ngươi thế nào? Ô ô tiếng bước chân dồn dập, kèm theo đao kiếm băng lanh va chạm, cùng với cái kêu kêu thảm thê thảm tiếng khóc. Dưới bóng đêm, vô số ẩn nấp trong bóng đêm, người khoác hắc ngư bảo thân ảnh hội tụ trong núi tiểu đạo, đang đem một nhóm người vây quanh ở trong đó. Hắc ngư trường bảo chính là mật tiên ti cao thủ. Bây giờ bị bao vây trong đám người, có phụ nữ trẻ em, cũng có hài đồng, càng có nghĩa hơn vẫn điền ưng hộ vệ. Đối mặt mật tiên ti cao thủ vây quanh phía dưới, đau khổ chèo chống. Nhưng mà hết thảy đều chỉ là phí công. Đối mặt mật tiên ti cao thủ vây quét phía dưới, những hộ vệ này cũng không thể chống cự bao lâu, liền trở thành đơn phương đổ sát. Đao quang phía dưới, từng cái đỏ tươi sinh mệnh bị đoạt đi. Máu đỏ tươi, nhuộm đỏ đêm rất lạnh. Tiểu đạo hai bên, lít nha lít nhít nằm thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cũng nhuộm đỏ hai bên bụi cây bụi cỏ. Trong không khí, cái kia cố làm cho người nôn mửa mùi máu tanh, thật lâu không có tán đi. Trần Thương Thanh đứng tại tiểu đạo bên ngoài, mặt không thay đổi nhìn xem từng cảnh tượng ấy. Khôi thủ, tất cả loạn đảng đã toàn bộ một mẹ hốt gọn. Một cái mật thiên ti cao thủ xuất hiện tại Trần Thương Thanh bên cạnh, cung kính mở miệng. Trần Thương Thanh không nói gì, cất bước đi vào tiểu đạo. Trên đường nhỏ, bốn phía rậm rạp trong rừng, lít nha lít nhít cũng là mật thiên ti cao thủ. Bị bao vây trong đó, thi thể đầy đất. Còn có, trong đám người, một vị tuổi trẻ nữ tử đang ôm lấy trong ngực tiểu nữ hài nhi, run lẩy bẩy. Áo nàng lộn xộn, thân xác chật vật, trên mặt cùng trên thân lây dính không thiếu máu tươi, nhưng nàng lại gắt gao đem trong ngực tiểu nữ hài nhi ôm, ánh mắt hung ác gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thương Thanh. Thấy chết không sợ, nhưng tại thấy chết không sờn phía dưới, nhưng lại có mấy phần sợ hãi thật sâu bất an. Trần Thương Thanh đối mặt bên trên con mắt của nàng, khe như mày, làm sao còn có sống? Một bên một cái mật thiên ti thị vệ tiến đến Trần Thương Thanh bên hai, nhẹ giọng mở miệng, khôi thủ đại nhân, người này là cái kia tội thần loạn đảng từ tranh tiểu thiếp, dáng dấp gọi là một cái thủy linh, ngươi nhìn. Hắc hắc, âm thanh rất nhẹ, lại mang theo vài phần hèn mọn. Trần Thương Thanh con ngươi co rụt lại, ngước mắt lúc, quả nhiên có thể nhìn thấy chung quanh những cái kia mật thiên ti cao thủ ánh mắt rơi vào nữ tử này trên thân lúc, nhiều hơn mấy phần vẻ dâm tà. Giá ngoại hoang vu, mỹ mạo nữ tử, lại là tội thần tiểu thiếp. Trần Thương Thanh trong nháy mắt ý thức được mục đích của bọn hắn, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Hắn như thế nào không rõ ràng, đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Mượn mật tiên ti phụng thiên tử ý chỉ, loại chuyện này sớm đã thành thói quen. Mật tiên ti chỗ bắt những quan viên kia đại thần hay là thương nhân, một khi tội danh rơi xuống, những cái kia dáng điệu không tệ ra thuộc nữ tử, hơn phân nửa là chạy không khỏi ma trảo của bọn hắn. Cuối cùng hạ chàng cũng chỉ có một cái, sống không bằng chết. Bây giờ, yên tĩnh này dã ngoại hoang vu, bốn phía cái kia dâm tà ánh mắt, sớm đã nói rõ hết thảy. Trần Thương Thanh trong lòng dâng lên một cỗ khác thường phẫn nộ, nhưng lại kèm theo sâu đậm bất đắc dĩ. Hắn mặt không biểu tình, bước về phía trước một bước. Cùng lúc đó, cái kia trong ngực ôm tiểu nữ hài nhi nữ tử, thân thể khẽ run phía dưới. Thân xác nhưng như cú hung ác, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thương Thanh, ngươi cái này điêm cẩu chó săn, ngươi chết không yên lành, có bản lĩnh liền giết ta. Hảo, ta thành toàn ngươi. Trần Thương Thanh mặt không thay đổi mở miệng. Một giây sau, trường đao trong tay của hắn ra khỏi vỏ. Hàn quang lóe lên. Nữ tử trước mắt con ngươi co rụt lại, trên cổ một đạo nhỏ dài tơ máu thoáng qua. Thân thể đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống. Bất quá, tại nàng ngã xuống phía trước, cái tia ánh mắt hung ác bên trong lại hiếm thấy tựa hồ nhiều một tia cảm kích. Khôi thủ, ngươi như thế nào đem nàng giết? Giết! Sau lưng truyền tới một chấn kinh mà mang theo vài phần thanh âm tức giận. Trần Thương Thanh đột nhiên quay đầu, có vấn đề. Đối mặt bên trên Trần Thương Thanh cái kia không có chút rung động nào, nhưng lại lạnh nhạt đến cực điểm ánh mắt. Sau lưng cái này mật thiên ti hộ vệ cổ hơi co lại, lúc này lắc đầu, không có vấn đề. Người này là tội thần tiểu thiếp, đáng chết. Nương, nương cái kia trong ngực tiểu nữ hài gặp mâu thân không còn hô hấp, gương mặt bên trên tràn đầy kinh hoàng. Một giây sau, nàng phun gào khóc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Thương Thanh, cái kia nho nhỏ ánh mắt lại phảng phất để lộ ra vô tận oán hận. Ngươi giết mẹ ta, ta giết ngươi, giết ngươi. Tiểu nữ hài đứng lên, hướng về Trần Thương Thanh đánh tới, nào vào trên đùi hắn một bên đập, một bên hung tợn cắn đi lên. Trần Thương Thanh mặt không biểu tình, nhẹ nhàng vỗ, tiểu nữ hài thân thể liền mềm mềm ngã trên mặt đất. Đem nàng mang về, đi trước nhốt lại Trần Thương Thanh thu đao vào vỏ, quay người chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi hai bước, liền nghe được sau lưng có đạo hàn quang thoáng qua. Hắn đột nhiên quay đầu, nguyên bản hắn vị trí đứng, nhiều một đạo hắc ảnh. Đang tay cầm trường đao, trên trường đao, máu tươi lăng lệ. Dưới đao, tiểu nữ hải kia đầu vô thanh vô tức bị cắt lấy. Giờ khắc này, Trần Thương Thanh khắp cả người phát lạnh, bàng bạc phẫn nộ cảm xúc cơ hồ từ hắn sau đầu xông ra. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt lên một đôi âm u lạnh lẽo rét lạnh con mắt, đang hướng về phía hắn nghe răng cười, cô bé này là từ tranh tiểu nữ nhi, là loạn đảng phản tặc sau đó, nhất định phải giết. Trần Khôi Thủ, không phải là quên đi a. Đối mặt bên trên trương này âm lãnh khuôn mặt, Trần Thương Thanh chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy. Khí huyết dâng lên, run rẩy phía dưới, cái kia cầm đao chi thủ, phảng phất tùy theo muốn động thủ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt thường đỏ, băng lãnh khí tức tại cái này đêm rét lạnh khoảng trắng bên ngoài rõ ràng. Là đáng chết. Hắn mặt không biểu tình mở miệng. Trần Phi Dương, mật thiên ti hộ pháp một tròng, võ công không kém, hẳn là tại vô tướng cảnh tà hữu, người này thủ đoạn tàn nhẫn, lai lịch ngược lại là thần bí, tạm thời không có tra ra bất luận cái gì lai lịch. Hẳn là bị tận lực che giấu trong trẻo lạnh lùng miệng bên trong. Lâm Giang Niên yên tĩnh nghe Lâm Không hồi báo. Điện hạ, liên quan tới người này tình báo tin tức cực ít, bất quá người này tại Mật Thiên Ti bên trong đích xác không đơn giản, nghĩ đến hẳn là cùng trong cung vị kia Trần Công Công có cực sâu liên hệ đến nội trong cung vị kia Trần Công Công, thuộc hạ cũng không có tra được cùng Tam hoàng tử ở giữa có bất kỳ liên hệ. Đợi đến Lâm Không hồi báo xong cáo từ sau, Lâm Giang Niên vẫn như cũ đứng ở dưới mái hiên, suy tư điều gì. Trần Thương Thanh là Mật Thiên Ti một cái khối lỗi, cái này Trần Phi Dương sao lại không phải? Bọn hắn người sau lưng cũng là trong cung cái vị kia Trần Công Công. Chỉ riêng nói không sai, vị này Trần Công Công sợ là không đơn giản. Từ trong kinh chỗ điều tra tất cả manh mối cùng trên tình báo, cũng không có tìm được Trần Chiêu cùng Tam hoàng tử ở giữa có qua lại gì qua lại. Thậm chí trong triều, Mật Thiên Ti cho tới nay đều cùng vị kia Tam hoàng tử không cùng. Trước đó không lâu, thậm chí Tam hoàng tử thuộc hạ còn cùng Mật Thiên Ti sinh ra không nhỏ xung đột. Đủ loại dấu hiệu bên trên tỏ rõ, Tam hoàng tử đều cùng Trần Chiêu rất không có khả năng có gặp nhau. Nhưng càng là như thế, Lâm Giang Niên lại càng thấy được kỳ quái. Không nên. Vị này Tam hoàng tử ở kinh thành sắp đặt nhiều năm, Trần Chiêu thân là thiên tử bên cạnh sủng thần, quyền khuynh triều chính, Tam hoàng tử không có khả năng sẽ không muốn biện pháp lôi kéo. Cho dù không có cách nào lôi kéo, Tam hoàng tử cũng tuyệt đối không có khả năng cùng Trần Chiêu trở mặt, chuyện này với hắn tới nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trừ phi là, Lâm Giang Niên ánh mắt thâm thúy. Mà lúc này, một hồi thanh phong kèm theo một cỗ đạm nhã hương khí đánh tới. Lâm Giang Niên ghé mắt, hướng về cách đó không xa đạo thân ảnh kia, "Tiểu gì? Sao ngươi lại tới đây?" Khương Ngữ Tương xuất hiện ở dưới mái hiên, chậm rãi đến gần. Theo tới gần, cỗ này đạm nhã hương khí càng đậm, Lâm Giang Niên định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện Tiểu Di hôm nay mặc một thân màu xanh nhạt dài ngang eo váy, thanh nhã mà đạm nhiên, xanh nhạt sắc đai lưng buộc lên luyện chuyển vừa ôm eo, đem cái kia dáng người triển lộ không bỏ sót, khí chất lộ ra càng xuất trần. Điều khác mấy đóa thanh nhã đóa hoa đai lưng rủ xuống váy, bọc lấy lông tơ áo khoác, đem cái kia ngạo nhân dáng người che lấp. Một tấm tinh xảo ngũ quan, thành thục lại dẫn mấy phần diễm lệ khuôn mặt, đang nhẹ trừng Lâm Giang Niên một mắt. "Như thế nào? Ta không thể tới?" Ngữ khí rất nhẹ, giống như mang theo vài phần bất mãn. "Tự nhiên không phải, Tiểu Di tới, ta đương nhiên hoan nghênh." Lâm Giang Niên mở miệng. "A." Khương Ngữ Tương khẽ hừ một tiếng, gặp Lâm Giang Niên cười, giận không chỗ phát tiết, "Ngươi còn cười được?" Lâm Giang Niên khẽ giật mình, "Ta vì cái gì không thể cười? Bên ngoài đều lửa thiêu lông mày người còn không biết xấu hổ nói." Nói lúc, Khương Ngữ Tương lo lắng, tình huống bên ngoài không thể khinh thường. Chu Diệu mặc dù không thể nhìn thấy thiên tử, nhưng cũng không có từ bỏ ý đồ. Mấy ngày nay, vạch tội Lâm Giang Niên tấu trương nhiều như bông tuyết, trong kinh đối với Lâm Giang Niên quát lớn nổi giận mắng âm thanh cũng không dứt người thay. Chu Diệu thậm chí còn liên hiệp trong kinh không thiếu hảo hữu thế lực, bắt đầu đối với quan phủ tạo áp lực, đã như thế, tình huống càng nguy cấp. Lâm Giang Niên thân là Lâm Vương thế tử, quan phủ tự nhiên là không muốn lẫn vào trong đó, nhưng theo tình thế dần dần mất khống chế, bọn hắn cũng chịu không được áp lực. "Tiểu Di đừng lo lắng, sự tình còn chưa tới không có cách dọn dẹp một bước kia." Lâm Giang Niên mở miệng an ủi. Khương Ngữ Tương lại là vừa trừng mắt, "Không lo lắng? Ta sao có thể không lo lắng? Ngươi bây giờ làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ chờ chắc chắn ngươi giết Chu Huy Quang tội danh? Bởi như vậy, ngươi nhưng là bị hủy. Giết một cái lại bộ làng trung nhi tử không tính là gì, đáng sợ là tất cả mọi người đều biết điểm này. Một khi sự tình làm lớn chuyện, cho dù là thiên tử nghĩ bảo đảm, cũng không giữ được." "Tiểu Di yên tâm, ta tự có tính toán." Lâm Giang Niên mở miệng. Khương Ngữ Tương truy vấn, "Tính toán gì?" Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, "Tạm thời không thể nói tốt ta, ngươi liền Tiểu Di đều lừa gạt. Lòng can đảm có phải hay không hợp?" Khương Ngữ Tương nghe xong, lúc này liền tức giận. Bên ngoài đều tình huống này, nàng cũng nhanh lo lắng gần chết, gia hỏa này lại vẫn giấu giếm nàng. Giận, lúc này tiến lên liền muốn nắm chặt Lâm Giang Niên lỗ tai, "Nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi." Lâm Giang Niên lui về sau một bước, miễn cưỡng tránh thoát. Lần này, Khương Ngữ Tương càng tức giận hơn. "Ngươi còn dám trốn? Tiểu tử thúi ngươi muốn lên trời có phải hay không? Hôm nay ta nhất định phải thay tỷ tỷ thật tốt giáo huấn ngươi." "Đừng chạy." Chương 248, chỉ riêng phát giác chương 248, chỉ riêng phát giác định viện, Lâm Giang Niên rất nhanh bị khí thế hung hung Khương Ngữ Tương dồn đến xó xỉnh. Bởi vì truy đuổi phía dưới, thời khắc này Khương Ngữ Tương hô hấp hơi gấp rút, bộ ngực đầy đặn kịch liệt trên dưới chập trùng, sắc mặt từng hồng, khẽ mím môi đỏ, tinh xảo trong đôi mắt tràn đầy mấy phần vẻ nổi giận. Nàng sơ qua thở dốc phút chốc, liền một bước tiến lên, duỗi ra mảnh khảnh tay ngọc chính xác không có lầm níu lấy Lâm Giang Niên lỗ tai, sau đó dùng sức đi lên sách. "Tiểu Di, ta sai rồi." Lâm Giang Niên lúc này nhận túng. "Biết lỗi rồi." "Chậm. Danh con, liền ngươi Tiểu Di cũng dám khi dễ, ta hôm nay không thể không giáo huấn ngươi." Khương Ngữ Tương dùng sức, xách theo Lâm Giang Niên lỗ tai đi lên nắm chặt, khí thế hùng hổ. "Đau đau đau." Tiểu Di buông tay, sai sai rất đau. Lâm Giang Niên nhẹ nhàng trợn mắt, nửa cong thân thể, rất phối hợp mặt mũi tràn đầy đau đớn bộ dáng. Khương Ngữ Tương nguyên bản trong tay dùng đến lực, muốn hảo hảo giáo huấn gia hỏa này một trận, gặp gia hỏa này mặt mũi tràn đầy đau đớn bộ dáng, trong tay cường độ lại vô ý thức nhẹ chút. "Biết lỗi rồi." "Biết. Lần sau còn dám hay không?" "Không dám." "Hừ." Khương Ngữ Tương lúc này mới hài lòng buông lòng ra hắn, lại nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, "Lần sau còn dám giấu giếm Tiểu Di, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi." Lâm Giang Niên ngược lại là rất phối hợp gật đầu. Trước mắt vị này Tiểu Di nhìn giữ rằng ngoài miệng nói muốn giáo huấn Lâm Giang Niên, nhưng trên thực tế căn bản không có cam lòng hạ thủ, Lâm Giang Niên cũng rất phối hợp. "Bất quá Tiểu Di, lần sau có thể hay không đừng tóm lỗ thai?" Lâm Giang Niên đưa ra đề nghị. Khương Ngữ Tương nhẹ chừng hắn, "Như thế nào? Ngươi có ý kiến?" Lâm Giang Niên thở dài, "Ta đường đường Lâm Vương thế tử, bị người níu lấy lỗ thai, cái này truyền đi nhiều mất mặt ta." Khương Ngữ Tương hai tay chống nạnh, "Chừng hắn, Lâm Vương thế tử như thế nào? Ta là ngươi Tiểu Di, còn nắm chặt ghê gớm. Cũng không phải thật nhỏ gì ngươi nói cái gì?
Không có gì.
Lâm Giang Niên lúc này lắc đầu, cũng không dám làm loạn.
Hừ.
Khương Ngữ Tương lại hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú rơi vào trước mắt trên thân Lâm Giang Niên. Sắc trời dần dần muộn, ánh sáng mở tối rơi vào thiếu niên ở trước mắt trên thân, nhìn chăm chú lên trước mắt trương này khuôn mặt quen thuộc, cái kia rút đi mấy phần non nớt thiếu niên bộ dáng, mơ hồ trong đó, Khương Ngữ Tương có chút hoảng hốt. Tựa hồ nhớ tới cái gì, ánh mắt thực chất toát ra một tia khó mà nói rõ cảm xúc. Nàng ngấy lòng thật sâu thở dài, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, "Tiểu Di biết ngươi có khác biệt ý nghĩ, nhưng nơi này trùng quy là kinh thành, ngươi nhất định muốn cẩn thận nói đến đây." Khương Ngữ Tương trong lòng không khỏi có chút sợ, đôi mắt đẹp khẽ run, "Vô luận như thế nào, ngươi cũng nhất định muốn sống sót, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện." Lâm Giang Niên nhíu mày, không biết Tiểu Di tại sao lại đột nhiên nói một phen như vậy, nhưng hắn vẫn là gật đầu, "Tiểu Di yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận." Khương Ngữ Tương không tiếp tục mở miệng, chỉ là vẫn như cũ như vậy nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên gương mặt. Lâm Giang Niên càng ngày càng kỳ quái, đối mặt vào mắt phía trước Tiểu Di ánh mắt, gặp nàng kinh ngạc nhìn lấy mình, ánh mắt thực chất hình như có mấy phần tâm tình khó tả. Tiểu Di Lâm Giang Niên đang muốn mở miệng hỏi thứ gì, Khương Ngữ Tương đã rời đi ánh mắt, hít vào một hơi thật sâu, chiếu cố thật tốt chính mình, mặc kệ chuyện gì xảy ra, nhất định muốn trước tiên cùng Tiểu Di nói, "Nhớ kỹ sao?"
"Nhớ kỹ."
Lâm Giang Niên không có phản bác, gật đầu.
"Còn có, không cho phép khi dễ chỉ riêng."
Khương Ngữ Tương rời đi, mang theo một hồi mùi thơm ngát. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, vẫn như cũ cảm thấy tối nay Tiểu Di có chút kỳ quái. Nói không ra, chỉ là nhìn hắn ánh mắt, hình như có loại hoảng hốt cảm giác. Mơ hồ trong đó, tựa hồ còn có một tia đau thương. Lâm Giang Niên nhíu mày, trầm mặc không nói. Thẳng đến sau đó không lâu, ngoài viện lại độ chuyển đến tiếng bước chân.
"Điện hạ."
Thanh âm êm ái chuyển đến, mang theo vài phần tiểu tức bọn.
"Tiểu Trúc, ngươi đã đến."
Lâm Giang Niên quay đầu, trong tầm mắt, thân mang màu sáng cùng ngực váy ngắn Tiểu Trúc đang bước nhỏ chạy tới điện hạ trước mặt, một tấm tinh xảo xinh xắn khuôn mặt đang hô hấp lấy nhiệt khí, thở hổn hển.
"Điện hạ,
tin tiểu nha hoàn hai tay che ở trước ngực, lấy ra một phong thư, mang theo mấy phần hiến vật quý một dạng đưa tới Lâm Giang Niên trước mặt.
"Tin."
Lâm Giang Niên tiếp nhận tin, trên phong thư còn lưu lại mấy phần thiếu nữ ấm áp, nhàn nhạt hương khí.
"Ai tin?"
"Không biết." Tiểu nha hoàn mờ mịt lắc đầu, giải thích nói, là bên ngoài có người đưa tới, nói muốn cho điện hạ."
"Bên ngoài?"
Lâm Giang Niên nhíu mày, hắn mới tới kinh thành không lâu, cũng không người quen biết, ai sẽ cho hắn đưa tin?
"Là một cái xinh đẹp tỷ tỷ." Tiểu nha hoàn nghĩ, cùng điện hạ hình dung lên người đưa tin bộ dáng, vị tỷ tỷ kia mặc dù che khuất bộ dáng, nhưng vẫn là cảm giác rất xinh đẹp tỷ tỷ đẹp đẽ.
Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, túi đầu mở ra trong tay tin.
Trên thư chỉ có ngắn gọn một hàng chữ:
"Ngày mai buổi chiều, kinh thành tây ngõ hẻm việc gặp." Thanh tú chữ biết, một mắt có thể thấy được chính là nữ tử viết. Trừ cái đó ra, trên thư lại không bất kỳ đầu mối nào. Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên nội dung trong thư, như có điều suy nghĩ.
Điện hạ, làm sao rồi?"
Một bên tiểu nha hoàn hiếu kỳ bu lại. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, đem tin thu vào trong lòng, quay đầu nhìn về phía một bên Tiểu Trúc. Bị điện hạ ánh mắt để mắt tới, Tiểu Trúc nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chấn động, chớp mắt một cái con người, "Cái kia điện hạ, nô tỳ còn có việc, trước tiên đi trước." Tiểu Trúc quay người muốn chạy. Một giây sau, liền bị Lâm Giang Niên kéo lại, trực tiếp kéo vào trong ngực.
"Nha."
Tiểu Trúc kinh hô một tiếng, gương mặt bên trên tràn đầy bối rối thần sắc, không chờ nàng lấy lại tinh thần, khí tức cấm áp xích lại gần, quanh quẩn bên hai, "Như thế nào? Trốn tránh bản thế tử hay sao?"
Không có
Tiểu Trúc gương mặt xinh đẹp lúc này phím hồng, hốt hoảng lắc đầu.
"Vậy ngươi mấy ngày nay như thế nào trốn tránh ta?"
Kể từ đêm đó bị chỉ riêng đuổi một cái chính sau, Tiểu Trúc mấy ngày nay lúc nào cũng như có như không trốn tránh hắn.
"Tiểu nha đầu này, cánh cứng cắp rồi."
Tiểu Trúc thân thể mềm mại căng cứng, tim đập nhanh hơn, khẩn trương không thôi, ánh mắt hốt hoảng hướng về bên ngoài sân nhỏ nhìn.
Điện hạ, sẽ
bị chỉ riêng tỉ tỉ nhìn thấy không có việc gì, nàng bây giờ không có ở phủ thượng." Lâm Giang Niên vừa nói, một cái tay chặn ngang đem Tiểu Trúc ôm lấy. Tiểu nha hoàn yếu đuối không xương thân thể, tựa như đông. Tiểu Trúc kinh hô một tiếng, vô ý thức hai tay ôm điện hạ cổ, khẩn trương toàn thân kéo căng, đầu suy nghĩ hỗn loạn trong không. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần lúc, thân thể đã rơi vào một chỗ mềm mại chỗ. Tiểu Trúc sắc mặt càng đỏ bừng, cũng càng bối rối, điện hạ
không được.
"Người, nhân ra cái kia tới Lâm Giang Niên đang chuẩn bị thoát ý tay một trận, hầu nghi nói, thật sự." Tiểu Trúc khuôn mặt đỏ bừng, bị nhãn như tơ, khẩn trương vừa ngượng ngùng bản phần.
"Ân."
Trầm mặc phút chốc. "Tới, bản thế tử dạy ngươi một chiêu khác."
Hậu viện,
gió lạnh lăng lệ, đem cái kia khô héo cây cối thổi vang xào xạc. Giữa thiên địa, mùa đông hơi lạnh tỏa ra. Lâm Giang Niên chỉ mặc lấy đơn bạc quần áo, đứng ở viện bên trong. Gió lạnh giống như lưỡi dao đâm vào hắn trên da thịt, lại không cảm giác được nửa phần hàn ý trong tay của hắn, đang nắm lấy cái thanh kia thu thủy kiếm, kiếm quang gợn sóng, hiện ra thanh quang. Từ rời đi Lâm Giang thành lúc, vị yêu Lý Lao tiền bối đem thanh kiếm này giao đến trong tay Lâm Giang Niên. Nhưng mà đến nay, hắn vẫn như cũ không thể phát huy ra thanh kiếm này công dụng tới. Mũi kiếm lăng lệ, hàn quang tùy ý cầm kiếm. Lâm Giang Niên mở to mắt, hình như có một cỗ ấm áp khí lưu hiện lên, kiếm trong tay phong tràn ngập. Trong chốc lát, hắn giơ tay lên bên trong trường kiếm, lay động thân hình. Giữa thiên địa, kiếm khí ngang dọc tràn ngập. Không bao lâu, hậu viện một mảnh vết kiếm bừa bộn.
Rầm rầm.
Phía trước cách đó không xa, một gốc trưởng thành eo thô một dạng đại thụ, ở bang sụp đổ. Lâm Giang Niên thân ảnh dừng ở tại chỗ, hô hấp có chút run rẩy, thể nội khí huyết cuộn cuộn, nhìn qua phía trước cái kia bị chặn ngang một kiếm chặt đứt đại thụ, có mấy phần hoảng hốt cảm giác không chân thật. Vào kinh thành trên đường, Lâm Giang Niên cũng không buông lòng luyện võ,
mỗi ngày đều biết theo thường lệ tu luyện nội lực, luyện tập Lý Lao tiền bối truyền tụ cho kiếm pháp, cùng với chỉ riêng Lâm Thanh Thanh bọn người phía trước truyền cho võ công của hắn. Tại đến kinh thành phía trước, Lâm Giang Niên thực lực đã sớm bước qua thất phẩm, mơ hồ chạm tới lục phẩm cánh cửa. Ở ngoài thành lần kia trọng thương phía dưới, bị vị kia Cẩm Tú cô nương cứu sau, cho ăn những dược thảo kia sau, Lâm Giang Niên nội lực trong cơ thể càng là cơ hồ tăng lên gấp bội, kém một chút liền muốn bước vào ngũ phẩm chi cảnh. Nói đúng ra, bây giờ Lâm Giang Niên đã nửa chân đạp đến vào ngũ phẩm. Thực lực thế này tăng lên, đã rất là kinh khủng. Trước đây Lý Lao tiền bối truyền thụ kiếm pháp của hắn quá mức thâm ảo, võ công chưa nhập lưu Lâm Giang Niên cũng không thể lý giải, nhất là bộ kia kiếm đạo dựa vào thành danh tuyệt học kiếm chi cựu thuật càng là hoàn toàn không phát huy ra được. Bây giờ theo Lâm Giang Niên nội lực đạt đến một bước này, kiếm chi cựu thuật uy lực cũng cuối cùng từng bước hiện lộ ra. Nhìn xem trước mắt cái này vừa bãi hậu viện, kiếm khí ngang dọc ở dưới lăng lệ, Lâm Giang Niên trong lòng rung động. Cái này kiếm chi cựu thuật không hổ là kiếm đạo tuyệt học chí cao, Lý Lao tiền bối nói không sai, nếu có thể đem bộ kiếm thuật này luyện tập đến cực hạn, chỉ sợ dưới gầm trời này coi là thật không có mấy cái địch thủ. Đè nén xuống trong lòng kinh hỉ, Lâm Giang Niên thu liêm ánh mắt, tiếp tục luyện kiếm. Bây giờ hắn một thân nội lực hùng hậu trình độ đã sánh vai vô tướng cảnh, thế nhưng cơ hồ tương đương với thể hồ quán đỉnh, thực lực bản thân cũng không đổi kịp, chớ nói chi là kinh nghiệm đối địch. Hắn còn cần thời gian để tiêu hóa luyện tập thích ứng, thẳng đến triệt để củng cố cái này nhất cảnh. Trong hậu viện, cách đó không xa dưới mái hiên, Tiểu Trúc bọc lấy thật dày quần áo, ngồi ở dưới mái hiên trên băng ghế nhỏ, nhìn xem trong hậu viện một màn này, cái kia nho nhỏ hai mắt mở thật to, tràn đầy chấn kinh. Điện hạ, thật lợi hại nha. Viện bên trong đạo kia nhìn như gầy gò, nhưng dưới mặt quần áo nhưng lại ẩn chứa cực kỳ nổ tung khí tức thân ảnh, trong lúc nhất thời để cho Tiểu Trúc nhìn ngây dại. Đoạn đường này vào kinh thành tới, nàng là bồi điện hạ bên cạnh lâu nhất, thân cận nhất nha hoàn, cũng là đối với điện hạ hiểu rõ nhất người. Điện hạ, thật là càng ngày càng lợi hại đâu. Tiểu Trúc si ngốc ánh mắt, mang theo một chút ngưỡng mộ nhìn qua viện bên trong điện hạ. Nhìn qua đạo thân ảnh kia, mơ hồ lại tựa hồ nhớ tới trước đây không lâu điện hạ ở trong phòng. Điện hạ thật vô sỉ. Nghĩ tới đây, Tiểu Trúc khuôn mặt đỏ bừng lấy. Đúng lúc này, nàng ánh mắt dư quang mơ hồ liếc thấy một thân ảnh. Du lên, giấy, chỉ riêng tỷ tỷ. Một bộ trong trẻo lạnh lùng thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở dưới mái hiên, đang lặng lặng nhìn xem trong hậu viện đạo kia đang luyện kiếm thân ảnh. Chẳng biết tại sao, Tiểu Trúc đột nhiên có chút chột dạ, đối mặt chỉ riêng tỷ tỷ lúc không hiểu có chút chột dạ. Gặp chỉ riêng tỷ tỷ ánh mắt nhìn tới, Tiểu Trúc hơi co lại đầu. Điện hạ đang luyện công, chỉ riêng biểu lộ không lạnh không nhạt, lườm nàng một mắt, đi cho điện hạ chuẩn bị nước nóng a, điện hạ chờ sau đó luyện công sau muốn tắm rửa. Là Tiểu Trúc cúi đầu, đứng dậy chạy chậm rời đi. Mới vừa đi hai bước, đang cùng chỉ riêng sượt qua người lúc lại bị gọi lại. Sao, thế nào? Chỉ riêng hơi thở nhẹ nhàng hít hà, đôi mắt đẹp rơi vào Tiểu Trúc trên thân, vẻ nghi hoặc thoáng qua, vẫn như cũ không nói chuyện, nhìn chằm chằm Tiểu Trúc gương mặt. Không có việc gì. Chỉ riêng mặt không biểu tình. Cái kia nô tỳ đi xuống trước Tiểu Trúc túi đầu, đợi đến thoát đi tiểu viện sau, nàng lúc này mới có tật giật mình một dạng nhẹ nhàng thở ra, vô đó cũng không cao đứng thẳng bộ ngực, lẩm bẩm. Chỉ riêng tỷ tỷ hẳn là không phát hiện. A. Bất an tự nói hai câu, lại rất nhanh nghĩ đến cái gì, hai xóa đỏ ửng hiện lên gương mặt. Trong hậu viện, theo Lâm Giang Niên cuối cùng một kiếm rơi xuống. Oanh. Kiếm khí ra khỏi vỏ, lại là một cây đại thụ ầm vang rơi xuống. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, hô hấp dồn dập, thể nội huyền dương tâm pháp vận chuyển cấp tốc, liên tục không ngừng nội lực tràn vào, đem cái kia cảm giác mệt mỏi xua đuổi bên ngoài cơ thể. Hắn toàn thân mồ hôi đầm địa, thở ra nhiệt khí tràn ngập, thoải mái. Rõ ràng càng cảm giác hơn đến, kiếm pháp của hắn nhanh hơn, kiếm thuật tạo nghệ cũng càng tới gần một bước. Bất quá, trước mắt cũng không có thể đối với địch người, Lâm Giang Niên cũng không cách nào xác định kiếm thuật của hắn đến cùng đến một bước nào. Xem ra, muốn tìm một người tới luyện tay một chút. Đứng tại chỗ một hồi, Lâm Giang Niên thu kiếm vào vỏ, quay người, lúc này mới phát giác được cách đó không xa dưới mái hiên đạo kia thanh lãnh thân ảnh. Chỉ Diên. Lâm Giang Niên ngoài ý muốn, ngươi chừng nào thì tới? Một bộ đơn bạc váy dài Chỉ Diên đứng tại dưới mái hiên, phòng ngoài gió lạnh thổi phật nàng rơi xuống tóc xanh, như muốn đem nàng thân thể đơn bạc thổi đi giống như. Vừa tới, âm thanh vẫn là như vậy không lạnh không nhạt, giống như còn mang theo mấy xóa háo hức khác thường. Đợi đến Lâm Giang Niên đi đến dưới mái hiên, cao hứng muốn theo nàng nói cái gì lúc, Chỉ Diên chỉ là khẽ gật đầu một cái, đi tắm trước à. Vừa luyện công xong, Lâm Giang Niên một thân mồ hôi lạnh, lại là cái này trời đông giá rét gió lạnh thổi phật, sợ là sẽ đối với thân thể không tốt. Lâm Giang Niên ngược lại cũng không lo lắng, hắn tu hành Huyền Dương Tâm Pháp, Huyền Dương Tâm Pháp chí cương chí dương, là trên đời này mãnh liệt nhất bá đạo tâm pháp một trong. Hắn bây giờ khí huyết cuồn cuộn, toàn thân trên dưới xung doanh nhiệt khí, không sợ chút nào cái này gió lạnh gào thét. Bất quá, ra một thân mồ hôi sát thực không quá thoải mái, Lâm Giang Niên gật gật đầu, vậy ta đi trước tắm rửa lại tới tìm ngươi. Lúc trước rời đi, Tiểu Trúc sớm đã phân phó nấu nước nóng, chờ lấy phục dịch điện hạ. Ngoài cửa, nâng khăn mặt quần áo Tiểu Trúc đang chuẩn bị bước vào phòng tắm lúc, lại bị sau lưng trong trẻo lạnh lùng thân ảnh gọi lại. Tiểu Trúc quay đầu, liếc thấy Chỉ Diên trong trẻo lạnh lùng thân ảnh đang nhìn hắn. "Giấy, Chỉ Diên tỷ tỷ." Chỉ Diên đôi mắt đẹp rơi vào trên người nàng, lại rơi vào trên tay nàng khăn mặt cùng quần áo, bình tĩnh nói, "Ngươi đi xuống trước đi." Thế nhưng là Tiểu Trúc thần sắc mờ mịt, đang muốn nói cái gì lúc, lại nghe được Chỉ Diên mặt không thay đổi âm thanh truyền đến, "Phóng nơi này đi." Tiểu Trúc khẽ giật mình, vô ý thức cầm trong tay khăn mặt quần áo đặt ở một bên. "Ngươi đi xuống trước, không có ta mệnh lệnh, không cho phép tới." A, Tiểu Trúc mơ mơ màng màng gật đầu, quay người rời đi. Cửa ra vào, Chỉ Diên đứng tại chỗ, nhìn xem bên cạnh khăn mặt cùng quần áo, chờ mặc không nói, quay người chuẩn bị rời đi. Bất quá, mới vừa bước chạy bộ hai bước, nàng lại đột nhiên dừng lại. Quay đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia khăn mặt cùng quần áo. Thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, mơ hồ có mấy phần do dự trong con người lập lòe. Chương 249, tiểu di tới, mau tránh đứng lên. Chương 249, tiểu di tới, mau tránh đứng lên. Trong phòng tắm, tràn đầy sương mù, cơ hồ che đậy ánh mắt. Lâm Giang Niên rút đi quần áo trên người, thân thể ngâm phòng tắm ở trong. Nóng hổi nước nóng bao khỏa, xua đuổi đi trên thân hàn khí. Trên mặt nước còn nổi lơ lửng một chút dược vật, đem nước nóng ngâm thành màu xanh nhạt. Nước nóng khí tức theo làn da lỗ chân lông chậm rãi chảy xuôi, phảng phất xoa bóp giống như, hôn thân buông lỏng. Thần thanh khí sảng, nhiệt khí tràn ngập, Lâm Giang Niên vận chuyển lên thể nội Huyền Dương tâm pháp. Theo tâm pháp vận chuyển, trong bồn tắm nước nóng tùy theo hơi hơi sôi trào. Sương mù lớn hơn, trong phòng tắm hoàn toàn mông lung, trong nước cái kia nhàn nhạt dược thảo hương khí cũng đuốt lông lỗ tiến vào trong cơ thể của Lâm Giang Niên. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng đẩy cửa. Rất nhẹ, rất nhỏ bé, một thân ảnh chậm rãi bước vào trong phòng tắm. Lâm Giang Niên không quay đầu lại, ngựa khí lười biếng lại dẫn mấy phần đùa giỡn ý vị. "Tiểu Trúc, mau tới đây giúp bản thế tử kỳ lưng." Không có truyền đến đáp lại, nhưng có thể nghe được tiếng bước chân tới gần. Rất nhẹ bước chân, nhỏ bé lọt vào tai, chậm rãi đi đến sau lưng Lâm Giang Niên, dừng lại. Trong bồn tắm, Lâm Giang Niên từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ nước nóng tắm thuốc kích động trên người cảm giác thư thích, khiến cho phía trước luyện kiếm lúc mệt nhọc quét sạch sành sanh. Toàn thân thoải mái dễ chịu, ấm áp lại buông lỏng. "Tiểu Trúc, thế nào?" Lâm Giang Niên không quay đầu lại, trong phòng tắm, sương mù mông lung, hắn nhắm nửa con mắt, có thể cảm nhận được Tiểu Trúc liền đứng tại phía sau hắn, không lúc đích. Cái này tiểu nha hoàn hôm nay thế nào? Ngu như bò. Chẳng lẽ là trước kia mệt nhọc? Giống như nghĩ đến cái gì, Lâm Giang Niên nhướng mày. "Tiểu Trúc đừng sợ, hôm nay điện hạ không khi dễ ngươi." Không có trả lời. Sau lưng thân ảnh vẫn như cũ không lúc đích. Lâm Giang Niên lần này cảm giác có chút không được bình thường, đang muốn quay đầu nhìn một chút lúc, sau lưng vẫn không có động tĩnh thân ảnh, cuối cùng động. Nhẹ nhàng cầm lấy một bên khăn mặt, dính vào nước nóng, động tác rất nhẹ, lại như mang theo vài phần xa lạ run rẩy đụng vào bên trên Lâm Giang Niên phía sau lưng da thịt. Động tác rất nhẹ, cũng rất xa lạ, giống như là lần thứ nhất giống như. "Tiểu Trúc, ngươi cái này trà lưng kỹ thuật giảm xuống a." Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, mở miệng, "Quá nhẹ." Lại dùng thêm chút sức phía trước tại Lâm Vương phủ đệ một lần lừa gạt Tiểu Trúc trà lưng lúc, Tiểu Trúc động tác cũng rất xa lạ, nhưng phía sau theo nhiều lần, Tiểu Trúc tay nghề cũng tại một mực tiến bộ. Vào kinh thành trên đường rất ít để cho Tiểu Trúc phục dịch, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có đoạn thời gian không có để cho Tiểu Trúc tới trà sát lưng. Chẳng thể trách kỹ thuật giảm xuống. Cảm thụ được sau lưng trà lưng sinh sơ tay nghề, thậm chí còn có chút lạ lẫm, Lâm Giang Niên nhịn không được nói, "Tiểu Trúc tay nghề của ngươi thật bất lui, xem ra trong khoảng thời gian này không có chăm học khổ luyện a." Chờ đợi điện hạ gian phòng, điện hạ đêm nay thật tốt dạy ngươi hai chiêu tay nghề. Tiếng nói vừa ra, sau lưng đang tại xa lạ ra tay đột nhiên hơi hơi ngừng phía dưới. "Ai, đừng ngừng à, tiếp tục." Dùng thêm chút sức, Lâm Giang Niên vừa mở miệng, một giây sau, đột nhiên cảm giác sau lưng nguyên bản rất nhẹ động tác, đột nhiên tăng thêm. Cái này đột nhiên hơi dùng sức xoa tiếp. "Ai u." Dù là Lâm Giang Niên bây giờ da dày thịt béo, cũng là nhịn không được kêu thảm một tiếng, hít sâu một hơi. "Tiểu Trúc ngươi như thế nào khí lực lớn như vậy?" Điểm nhẹ ai u cái kia đột nhiên dùng sức tay hung hăng tại Lâm Giang Niên trên lưng một hồi xoa phía dưới, đau Lâm Giang Niên hít sâu một hơi, còn không có phản ứng lại. Phù phù. Lâm Giang Niên bị phía sau lưng truyền đến khí lực trực tiếp nhấn tiến phòng tắm. Gấp rút tiếng bước chân rời đi âm thanh Lâm Giang Niên từ trong nước nổi lên đứng dậy, quay đầu nhìn thấy một thân ảnh đẩy ra phòng tắm môn, tức giận rời đi. Trong phòng tắm sương mù lờ lờ, hơi nóng lung lung, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đạo kia mịt mù thân ảnh, căn bản nhìn không rõ ràng bộ dáng. Giận dữ đóng lại đại môn. "Tiểu Trúc, đây là thế nào? Từ đâu tới khí lực lớn như vậy? Tức cái gì sao? Chờ đã, là Tiểu Trúc sao?" Lâm Giang Niên trên mặt hiện lên mấy phần nghi hoặc thần sắc, vô ý thức sờ lên phía sau lưng, không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm giác được phía sau lưng cái kia một hồi phiếm hồng cảm giác. Hạ thủ thật là hung ác a. Tiểu Trúc cũng không có khí lực lớn như vậy a. Nghi ngờ trong lòng, Lâm Giang Niên rất nhanh pha xong tắm sau, đứng dậy lau khô thân thể, thay đổi quần áo, đứng dậy đẩy ra phòng tắm môn đi ra. Ngoài cửa, yên tĩnh im lặng, không có mưa hay, ngay cả ngày bình thường vốn nên giữ ở ngoài cửa thị nữ cũng không thấy bóng dáng. "Người đâu? Đi đâu?" Lâm Giang Niên rời đi biệt tử, vẫn như cũ không thể nhìn thấy một bóng người. Đợi đến xuyên qua một đầu đỉnh hành lang lúc, mới rốt cục đâm đầu vào đụng vào Tiểu Trúc. "Tiểu Trúc, điện hạ." Tiểu Trúc thanh âm êm ái truyền đến, nháy mắt mấy cái, "Điện hạ, ngài tắm xong." Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm Tiểu Trúc, "Ngươi vừa rồi đi đâu?" "Nô tỳ cũng là không có đi a." Tiểu Trúc chớp mắt, vô tội mở miệng. "Cái kia vừa rồi Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, ngươi như thế nào cho bản thế tử trà lưng xoa đến một nửa chạy?" "Chạy, chạy." Tiểu Trúc đầu hơi sững sờ. "Nàng vừa rồi căn bản là không có đi a. Chỉ riêng tỷ tỷ không phải nhường nàng." Trong nháy mắt, Tiểu Trúc phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, nháy mắt mấy cái. "Cái kia sẽ không phải là giấy?" Tựa hồ ý thức được cái gì, Tiểu Trúc đôi mắt chớp chớp, ngẩng đầu nhìn sáng rực ánh mắt nhìn mình chằm chằm điện hạ, đen lúng liếng đôi mắt nhỏ châu nhi nhất chuyển, đang muốn nói cái gì lúc. "Tiểu Trúc." Sau lưng đột nhiên truyền tới một âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Tiểu Trúc vô ý thức quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa đạo kia trong trẻo lạnh lùng thân ảnh. "Giấy, chỉ riêng tỷ tỷ. Tới, ta có việc tìm ngươi." Chỉ riêng đứng tại đỉnh hành lang phần cuối, mặt không biểu tình mở miệng. Tiểu Trúc chớp chớp mắt, cầu viện giống như nhìn về phía Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên cũng đúng lúc nhìn về phía cách đó không xa Chỉ Diên, cái kia gương mặt thanh tú bảng tại đen như mực dưới ánh trăng lộ ra phá lệ vắng vẻ, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Điện hạ, Tiểu Trúc nhỏ giọng mở miệng, do dự. Lâm Giang Niên nhưng là nói khẽ, "Đi qua đi." A Tiểu Trúc lúc này mới khôn khéo gật đầu một cái, hướng về Chỉ Diên đi đến. Chỉ Diên quay người rời đi, từ đầu đến cuối không có nhìn Lâm Giang Nghiên một mắt. Lâm Giang Nghiên nhìn chằm chằm Chỉ Diên bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn đi trước trở về viện phòng Hạng Trung ở giữa, ngồi xếp bằng tại trong phòng, vận chuyển tâm pháp tiêu hóa cơ thể hấp thu tiến vào dược lực. Đợi đến đem dược lực hoàn toàn tiêu hóa sau, Lâm Giang Nghiên toàn thân trên dưới bốc hơi nóng, làn da hơi hơi phếu hồng. Hắn thở ra một hơi, đứng dậy đẩy cửa đi ra, tùy ý ngoài cửa gió lạnh thổi rơi trên thân, phá lệ thoải mái dễ chịu. Trời đông giá rét, vừa vặn thích hợp Lâm Giang Nghiên tu hành Huyền Dương tâm pháp. Đứng ở trong viện tỉnh táo trong chốc lát, Lâm Giang Nghiên khởi hành đi tới sát vách biệt lạc. Vừa đi vào biệt tử, thì thấy một thân ảnh từ nơi không xa trong phòng đi tới, đang chuẩn bị trở về phòng, đâm đầu vào đụng phải Lâm Giang Nghiên. Điện hạ Tiểu Trúc. Lâm Giang Nghiên cúi đầu liếc mắt nhìn, Tiểu Nha Hoàn nhìn thấy hắn lúc thần sắc có chút hốt hoảng, lén lén lút lút bộ dáng, thế nào? Không có gì, Tiểu Nha Hoàn đội vàng đông đưa đầu. Thật sự? Lâm Giang Nghiên ngữ khí biến đổi, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm điện hạ? Không có, Tiểu Nha Hoàn không dám cùng Lâm Giang Nghiên mắt đối mắt, cúi cái đầu nhỏ, lắc đầu liên tục. Còn không thành thật. Lâm Giang Nghiên ngẩng đầu mắt liếc cách đó không xa gian phòng, Chỉ Diên vừa rồi tìm ngươi làm cái gì? Không có, Tiểu Trúc lúc này rõ ràng rất chuẩn dạng, liền âm thanh đều nhẹ không thiếu, điện hạ, Tiểu Trúc muốn đi nghỉ ngơi nói xong, Tiểu Nha Hoàn cúi đầu, chạy như một làn khói. Chạy rất nhanh, tựa hồ sợ bị Lâm Giang Nghiên bắt được, chạy trở về gian phòng. Quan môn, khoa trái, một mạch mà thành. Lâm Giang Nghiên đứng tại chỗ, lại nhìn mắt cách đó không xa gian phòng. Rất tốt. Liên Tiểu Nha đầu này cũng dám lừa hắn, cũng là nàng làm chuyện tốt ta. Lâm Giang Nghiên khỏe miệng hơi hơi bung lên, cất bước hướng đi cách đó không xa gian phòng. Đến gần bên ngoài gian phòng, trong phòng lóe lên nụ vàng ánh đèn. Lâm Giang Nghiên đẩy cửa không có khóa, nhẹ nhàng đẩy lên mở. Cất bước đi vào, đóng cửa phòng, khóa trái. Đồng dạng một mạch mà thành. Làm xong những thứ này, Lâm Giang Nghiên vừa mới quay người, nhìn về phía trong gian phòng. Hơi u lãnh gian phòng, trưng bày một mạc đơn giản, cách đó không xa trước bàn, ngồi yên lặng một thân ảnh. Đang ngắm nhìn gương đồng, không nói một lời, để lại cho Lâm Giang Nghiên một cái tuyệt mỹ trong trẻo lạnh lùng bóng lưng. Một đầu mái tóc đen nhánh rải rác, như là thác nước rơi xuống, gương đồng phản chiếu ra một tấm gương mặt tuyệt mỹ, thiếu đi mấy phần lạnh, nhiều hơn mấy phần nhu hòa một dạng khí chất. Chỉ Diên đổi thân thả lỏng y phục, màu trắng sữa thả lỏng áo bào, thiếu nữ dáng người như ẩn như hiện. Lâm Giang Nghiên chậm rãi đến gần, thông qua gương đồng nhìn cái kia trương gò má đẹp đẽ, cặp kia không có chút rung động nào con mắt, cũng đang xuyên thấu qua gương đồng rơi vào trên người hắn. Hai người mắt đối mắt. Chẳng biết tại sao, Lâm Giang Nghiên đột nhiên cảm thấy mấy phần không hiểu hàn ý đến từ trước người trên người thiếu nữ. Thấy thế, Lâm Giang Nghiên khom lưng tới gần, từ phía sau ôm ở thiếu nữ manh khảnh eo, đầu nhẹ nhàng tựa ở trên bả vai nàng, người nghe trên mái tóc nọ vậy dễ người hương khí. Tức giận, trong lực thiếu nữ thân thể mềm mại rõ ràng cứng ngắc, ngay sau đó chính là dãy rủa, rất kịch liệt. Lâm Giang Nghiên vuốt ve càng dùng sức, không để trong lực thiếu nữ có dãy rủa rơi cơ hội, ôm càng dùng sức, cách rộng thùng thình kia áo bào, cảm thụ được thiếu nữ áo bào kia phía dưới chân mềm da thịt, nhắn nhủi xúc cảm. Phóng, thả ra. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, mang theo vài phần hàn ý quả nhiên là tức giận. Lâm Giang Nghiên thở dài, ngước mắt nhìn chăm chú lên gần trong gang tấc trương này thanh lãnh bên mặt, giống như nghĩ đến cái gì, xích lại gần nhu hòa mở miệng, mới vừa rồi giúp bản thế tử trà lưng người, là ngươi đi. Lời này vừa nói ra, rõ ràng cảm thấy trong ngực thiếu nữ thân thể tựa hồ càng cứng ngắt lại. Một vòng lơ đãng đỏ ửng không dễ dàng phát giác từ thiếu nữ gương mặt hiện lên, âm thanh run rẩy và băng lãnh, còn mang theo vài phần thật sâu lanh ý không phải. Thật không phải là. Không phải. Tiểu Trúc đều nói cho ta nữa nha, chính là ngươi. Nàng nói dối. Lâm Giang Nghiên nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ này trắng non không rảnh, nhưng lại cố gắng sụ mặt, một bộ băng lãnh bộ dáng khuôn mặt, lập tức có chút buồn cười. Dáng vẻ lạnh như băng như thế, ngược lại nhìn đáng yêu hơn. Lâm Giang Nghiên nhịn không được cười khẽ, ngươi có biết hay không, miệng ngươi cứng rắn bộ dáng thật sự vô cùng. Ai u lời còn chưa nói hết, liền cảm giác bụng dưới bị cái gì hung hăng đụng vào, đau Lâm Giang Nghiên không lưng run rẩy. Cùng lúc đó, trong lực thiếu nữ cấp tốc thoát ly ma chảo của hắn, đứng dậy cách xa hắn. Đứng tại cách đó không xa, hô hấp dồn dập, thần sắc cảnh giác lại dẫn mấy phần tức giận theo dõi hắn. Chỉ Diên, ngươi hạ thủ thật là độc ác. Lâm Giang Nghiên một bên xoa bụng dưới, một bên nhe răng trợn mắt nhìn về phía nàng. Chỉ Diên đứng tại chỗ, mặt không biểu tình, ta không dùng lực. Nhưng mà đau a. Ngươi có biết hay không, nhà ngươi điện hạ thể cốt rất nhu nhược, nơi nào trải qua được ngươi dạng này cái vã. Chỉ Diên vẫn như cũ sủ mặt, không nói chuyện. Cái này chuyện ma quỷ, nàng vậy mới không tin. Gặp bán thẳng vô hiệu, Lâm Giang Nghiên thu hồi đáng thương thần thái, lại hướng về nàng đi tới, mới vừa đi hai bước, liền nghe được Chỉ Diên tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt, dừng lại, không cho phép tới. Lâm Giang Nghiên không có nghe, tự mình đi đến trước mặt nàng. Nhìn chằm chằm nàng trương này thanh tú tuyệt mỹ, nhưng lại gương mặt không cảm giác bàng, đang cảnh giác mà nhìn hắn chằm chằm. Lâm Giang Nghiên cười khẽ, muốn giúp điện hạ trà lưng ngươi nói sớm đi, hà tất lén lúc đâu. Lời này vừa nói ra, Chỉ Diên ánh mắt có một tí bối rối thoáng qua, nàng xoay mở ánh mắt, mặt không chút thay đổi nói, nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Gặp nàng như thế chột dạ bộ dáng, Lâm Giang Nghiên càng xác nhận trong lòng phỏng đoán. Phía trước đã cảm thấy không thích hợp, tại trong phòng tắm cho hắn trà lưng người kia, đích xác không quá giống là Tiểu Trúc. Động tác sinh sơ, còn có đột nhiên dùng sức trình độ, hoàn toàn không giống Tiểu Trúc có thể có khí lực. Tăng thêm Chỉ Diên phản ứng dị thường, cùng với nàng đột nhiên hô đi Tiểu Trúc, Lâm Giang Nghiên đoán được cái gì. Dưới mắt Chỉ Diên phản ứng, càng là giấu đầu lòi đuôi. 8/9. Cái này tiểu thị nữ, nói dối bản lãnh sắc thực không được. Thật không phải là ngươi. Không phải. Vậy chẳng lẽ là có quỷ hay sao? Lâm Giang Niên sờ lên cằm lẩm bẩm, chẳng lẽ là có cái gì ngấp nghé bản thế tử nữ sắc quỷ lén lút tiến vào đi chuyên môn nhìn lén bản thế tử thân thể. Vừa nói, một bên liếc chỉ riêng một cái, ngươi nói đúng a? Không có đáp lại. Nhất định là nữ lưu manh sắc quỷ ngấp nghé thèm bản thế tử. Này nữ lưu manh còn đối bản thế tử động thủ động cước, sờ loạn hoàn. Ai ú Lâm Giang Niên lời còn chưa nói hết, nơi bụng liền lại là một hồi toàn tâm đau đớn đánh tới. Thân thể không xuống, ngồi xổm trên mặt đất. Liên bản thế tử cũng dám đánh, ngươi muốn tạo phản hay sao? Lâm Giang Niên hít vào khí lạnh, tức giận mở miệng. Chỉ Diên đứng tại chỗ, rời ánh mắt, mặt không biểu tình. Hừ, một tiếng nhỏ xíu hừ nhẹ. Lâm Giang Niên xoa nhẹ trận bụng dưới, lúc này mới một lần nữa chậm rãi đứng dậy, nhìn xem thiếu nữ trước mắt, ánh mắt phức tạp. Bây giờ thực lực của hắn đã miễn cưỡng tiếp cận vô tướng cảnh, miễn cưỡng tính là đưa thân trên đời này cao thủ hàng ngũ. Nhưng mới rồi Chỉ Diên tốc độ xuất thủ nhanh, vẫn như cũ để cho hắn khó lòng phòng bị, thậm chí không thể phát giác được, liền đã trúng chiêu. Chỉ Diên thực lực vẫn như cũ ở xa trên hắn. Càng quan trọng chính là, Lâm Giang Niên cơ hồ chưa từng thấy Chỉ Diên ngày bình thường tập võ qua. Lâm Giang Niên không khỏi thở dài. Phòng ngũ phẩm vô tướng cảnh bắt đầu, sau đó mỗi cái cảnh giới chênh lệch liền được đánh. Cái này cũng mang ý nghĩa, mỗi một cảnh giới muốn để thăng cũng khó như lên trời. Thiên hạ võ học mặc dù phân chia cửu phẩm, nhưng từ cửu phẩm đến ngũ phẩm cũng không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa phân chia, phòng ngũ phẩm bắt đầu mới là chân chính bước vào cao thủ hàng ngũ bắt đầu. Đặt tại Lâm Giang Niên trước mặt võ học chi đường, vẫn như cũ gánh nặng đường xa. Muốn mưu sát bản thế tử đúng không? Lâm Giang Niên thu thập xong cảm xúc, lại đi tới Chỉ Diên trước mặt, tức giận nói, không nghĩ tới ngươi lòng mang như thế ác độc chi tâm. Chỉ Diên nhìn không chớp mắt, lười nhác nhiều phản ứng đến hắn một mắt. Nàng không để ý Lâm Giang Niên, nhưng Lâm Giang Niên cũng không có định bỏ qua cho nàng. Vừa xích lại gần, Chỉ Diên cảnh giác trừng mắt liếc hắn một cái, cái kia dấu ở dưới ống tay áo bàn tay trắng non hơi động một chút. Lâm Giang Niên nheo mắt, đùa với ngươi đâu? Ngươi thế nhưng là ta tín nhiệm nhất tiểu Chỉ Diên, tại sao có thể có ác độc chi tâm đâu? Vừa nói, một bên bắt được Chỉ Diên giấu ở dưới ống tay áo bàn tay trắng nõn, theo ống tay áo vươn vào, nắm chặt cái kia mềm mại nhắn nhủi tay nhỏ, cầm thật chặt. Chỉ Diên vẫn như cũ dây rủa, Lâm Giang Niên cầm càng chặt. Thả ra. Chỉ Diên lạnh lùng chừng hắn, ngữ khí cũng lạnh như băng. Lâm Giang Niên không có phóng, ngược lại càng đến gần mấy phần, một cái tay khác lại độ ôm eo thon của nàng chi. Vừa mới ôm, trên mu bàn tay truyền đến một hồi đau đớn. Phóng, thả ra. Lâm Giang Niên không để ý, một cái tay ôm thiếu nữ vòng eo, một cái tay khác thuận thế dùng sức đem Chỉ Diên ôm vào trong ngực. Phía trước điện hạ đùa giỡn với ngươi đâu, cũng là đang nói hưu nói vượng. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, phía trước tại phòng tắm người là Chỉ Diên, vậy nàng đột nhiên động thủ sinh khí rời đi, đại khái là bởi vì Lâm Giang Niên nói nhỏ hơn chút đi phòng của hắn học tay nghề lời nói kia. Tiểu Trúc là bản thế tử tiếp thân nha hoàn, đây vẫn là ngươi an bài đâu, như thế nào ngươi bây giờ liền nàng giẫm đều ăn? Chỉ Diên hô hấp dồn dập, đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, ta không có. Ngươi có? Không có. Chỉ Diên mặt không biểu tình, miệng rất cứng. Thật không có. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm Chỉ Diên gần trong gang tấc khuôn mặt, hai người khoảng cách rất gần, gần đến lẫn nhau hô hấp cơ hồ cũng có thể cảm giác được, Chỉ Diên có chút hoảng hốt, sau đầu ngựa, muốn kéo mở khoảng cách giữa hai người. "Ngươi, ngươi thả ra." Nô lời còn chưa nói hết, Lâm Giang Niên một cái tay nâng sau gáy nàng, chính xác không có lầm hôn lên trên miệng của nàng, ngăn chặn Chỉ Diên lời còn xuất lại. Mềm mại và ngọn, giống như bông mềm mại, lại như thạch giống như tơ lụa mềm đánh. Chỉ Diên thân thể mềm mại cứng ngắc, đầu trống không, đột nhiên sững sờ tại chỗ. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần tiếp xúc thân mật đều để nàng trở tay không kịp, quen thuộc khí tức nóng bỏng đem nàng bao khỏa, phản phất muốn đem nàng hòa tan. Nguyên bản cứng ngắc thân thể mềm mại cũng theo lửa nóng khí tức xâm nhập, dần dần hòa tan mềm mại, mãi đến sủi lơ. Nụ hôn này rất dài, một mực kéo dài rất lâu. Thẳng đến trong ngực thiếu nữ sủi lơ, hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng hồng, lại không còn trước đây thanh lãnh. Mềm liệt tại Lâm Giang Niên trong ngực, con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhiều hơn mấy phần mê ly. Cùng Lâm Giang Niên mắt đối mắt, tựa hồ nhìn thấy Lâm Giang Niên ánh mắt thực chất cái kia một tia trêu tức ánh mắt, Chỉ Diên giống như khôi phục một tia thần trí, cảm xúc xấu hổ trong nháy mắt hiện lên, đang muốn dãy rồi lúc, nô Lâm Giang Niên lại độ ngăn chặn miệng của nàng. Vừa khôi phục thần trí, lại độ trầm luân. Lại là hồi lâu sau, thiếu nữ có giúp ở Lâm Giang Niên trong ngực, đầu vùi vào lồng ngực hắn trong nội ý đi, không lúc đích. Tựa hồ không mặt gặp người, dứt khoát giả chết. Lâm Giang Niên ôm trong ngực nhuyễn hương thân thể mềm mại, nhìn chằm chằm cái kia bỏ đầy phiếm hồng nóng ánh bên hai. Một cái tay nhẹ nhàng xoa thiếu nữ mái tóc, một cái tay khác ôm ấp lấy thiếu nữ vòng eo, nhẹ nhàng vuốt ve. Lại như nghĩ đến cái gì, cúi đầu tiến đến Chỉ Diên bên hai, khẽ cười nói, bây giờ còn mạnh miệng không? Tê lời còn chưa nói hết, liền cảm giác bên hông bị cái gì hung hăng bấm một cái. Lâm Giang Niên hút lấy khí lạnh, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười đắc ý, ngươi lại bóp bản thế tử, chờ sau đó đêm nay bản thế tử liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Vừa nói, cái kia vuốt ve thiếu nữ bên hông đại thủ, cách quần áo chậm rãi đi lên. Một giây sau, tay bị tóm ở trong ngực thiếu nữ ngước mắt, tinh xảo trắng non trên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai con ngươi như nước, đang lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, ngươi dám? Bản thế tử có cái gì không dám đâu. Lâm Giang Niên nhíu mày, ánh mắt càn rỡ rơi vào thiếu nữ rộng thùng thình kia trên áo bào. Đơn bạc tơ lụa áo bào, cảm thụ được thiếu nữ ngây ngô và mới trưởng thành thân thể mềm mại. Giống như cảm nhận được khí tức nguy hiểm cùng ánh mắt, trong ngực thiếu nữ dây rủa đứng dậy, nghĩ muốn trốn khỏi. Nhưng có lẽ là vừa mới khí tức nóng bỏng để cho nàng toàn thân sủi lơ, không còn mấy phần khí lực. Mới vừa bận dãy rủa bỏ dậy, Lâm Giang Niên nhẹ nhàng đưa tay kéo một phát. Chỉ Diên hai chân mềm nhũn, lại lần nữa ngã trở về Lâm Giang Niên trong ngực. Người hai người thân thể mềm mại trọng trọng kề sát cùng một chỗ. Chỉ Diên vừa bội vừa tức giận nhìn hắn chằm chằm. Lâm Giang Niên cười tủm tỉm nói, ta nhưng vô dụng lực, đây là chính ngươi đưa tới cửa. Ngậm miệng. Chỉ Diên vừa thẹn vừa giận, cắn răng mở miệng. Nhưng bây giờ nàng như vậy sắc mặt đỏ bừng, khí tức mềm mại tư thái, giọng uy hiếp nào có nửa phần khí thế, ngược lại bằng thêm mấy phần dụ hoặc. Lâm Giang Nhiên túi đầu nhìn xem trước mắt Chỉ Diên cái này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng, giống như đợi làm thịt con cừu non giống như, phá lệ mê người. U tĩnh trong gian phòng cũng khiến cho bầu không khí phá lệ mờ mờ. Lâm Giang Nhiên ánh mắt rơi vào Chỉ Diên trên mặt, lại theo cái kia trương thanh sắc ửng đỏ khuôn mặt chậm rãi hướng xuống, trải qua thiếu nữ bởi vì hô hấp dồn dập mà hơi hơi trên dưới phập phồng bộ ngực. Chầm mắt phút chốc, thời điểm không còn sớm, Lâm Giang Nhiên âm thanh rất nhẹ, mang theo vài phần dẫn dụ, chúng ta nghỉ ngơi à? Nghỉ ngơi. Nghe được cái từ này, Chỉ Diên trong lòng bản năng căng thẳng, nàng chưa kịp có phản ứng, Lâm Giang Nhiên đột nhiên chặn ngang đem nàng ôm lấy, hướng về trong gian phòng giường đi đến. Thiếu nữ thân thể mềm mại căng cứng, cặp kia con ngươi sáng ngời tại dưới ánh đèn lờ mờ trận lớn, bối rối thần sắc thoáng qua. Phóng, thả ta ra, hốt hoảng ngữ khí. Bất quá, cũng không có dây rủa phản kháng. Một giây sau, cảm giác thân thể rơi vào mềm mại trên đệm chăn, còn không có lấy lại tinh thần, dưới thân đột nhiên mát lạnh. Đứng tại bên giường Lâm Giang Nhiên, bỏ đi Chỉ Diên trên chân giày đều, thở ra vớ lưới, lộ ra một đôi tiểu xảo tinh xảo chân ngọc, như ôn ngọc giống như tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, khéo léo đẹp đẽ sáng long lanh, hai chân cứ như vậy rơi vào Lâm Giang Niên trong tầm mắt. Trên giường Chỉ Diên trong chốc lát gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hốt hoảng co lên hai chân, đem chân ngọc che lấp tại váy phía dưới. Ngay sau đó nắm lên một bên đệm chăn, hốt hoảng đem cái kia tuyết nộn chân bao khỏa. Sau đó, mặt mũi tràn đầy xấu hổ đỏ bừng nộ trừng lấy Lâm Giang Niên. Như thế vừa thẹn vừa giận thân sắc, càng khả ái. Ngươi làm gì? Lâm Giang Niên giương lên trên tay cái kia vừa chút bỏ màu trắng bơ lưới, giống như cười mà không phải cười, giúp ngươi cởi vớ tử a. Chỉ Diên sắc mặt càng đỏ bừng, hốt hoảng một cái từ Lâm Giang Niên trên tay đoạt lấy bơ lưới, ẩn nút tại dưới đệm chăn. Ra ngoài. Thời khắc này nàng, khuôn mặt nóng bỏng, ngữ khí càng là run rẩy. Ra ngoài làm gì, không còn sớm sủa, chúng ta nên nghỉ tạm. Lâm Giang Niên vừa nói, một bên đưa tay đi giải quần áo trên người. Đang lúc vừa chút bỏ trên thân áo ngoài, đang chuẩn bị bỏ lên giường lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm trong trẻo lạnh lùng, "Chỉ Diên, ngươi đã ngủ chưa?" Thanh âm này, Lâm Giang Niên bỏ lên giường động tác ngừng một lát. "Tiểu Di?" Ngoài cửa truyền đến Tiểu Di âm thanh, "Ta tiến vào a." Tiếng đẩy cửa truyền đến, kèm theo giọng nghi ngờ, "Như thế nào khóa trái? Đèn vẫn sáng nha. Như thế nào không có âm thanh?" Tiếng đập cửa vang lên. "Chỉ Diên, ngươi đã ngủ chưa?" Cùng lúc đó, trên giường hai người mắt đối mắt. Chỉ Diên phiếm hồng gương mặt, khi nghe đến âm thanh ngoài cửa lúc trong nháy mắt bối rối, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đầu trống rỗng, giống như bị yêu sớm bị phụ mẫu bắt giàn tại giường giống như, ngượng ngùng bạt phần. "Nhanh, mau tránh đứng lên." Chương 250, thiếu nữ dạ đảm, không đánh đã khai. Chương 250, thiếu nữ dạ đảm, không đánh đã khai trốn đi. Lâm Giang Niên ánh mắt dần dần kỳ quái, ảm đạm dưới ánh đèn, trên giường, thiếu nữ thân thể mềm mại co giúp ở dưới đệm chăn, tinh xảo hình dáng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, con mắt bối rối, ngay cả âm thanh cũng hơi run rẩy, lo lắng. Ngoài cửa tiếng đập cửa, cùng với Tiểu Di âm thanh truyền đến, giống như bị bắt gian tại giường một dạng hoàn cảnh. Tại lúc này, cực kỳ rõ ràng, Lâm Giang Niên không hề động, yên tĩnh nhìn xem trên giường hoảng hốt thiếu nữ, gáy trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Nàng xích lại gần thiếu nữ, nhìn chằm chằm Chỉ Diên gần trong gang tấc non nớt gương mặt, hạ giọng ý vị thâm trường, "Tại sao muốn trốn đi?" Thiếu nữ đôi mắt hiện lên nổi giận, có chút bối rối xoay mở đầu, lúc này, ngoài cửa tiếng đập cửa vang hơn. "Chỉ Diên, ngươi ngủ tiếp đi sao?" Thanh âm thanh thúy, tại yên tĩnh đêm tối phá lệ rõ ràng. Yên tĩnh trầm muộn trong gian phòng, Lâm Giang Niên thậm chí có thể cảm nhận được thiếu nữ trước mắt cái kia phát thông nhịp tim, rất là kịch liệt. Nàng rất khẩn trương, dị thường khẩn trương. Cái kia gương mặt thanh tú bảng, không còn nửa phần thanh lãnh. Thời khắc này nàng, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng kinh hoàng. Bây giờ trời tối người yên, cô nam quả nữ, Tiểu Di còn ở bên ngoài gõ cửa. Loại kia mãnh liệt khác thường kích thích khiến cho bên trong căn phòng bầu không khí cũng hơi sản sinh biến hóa. Lâm Giang Niên vẫn như cũ nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, nhỏ dài lông mi khẽ run, đôi tròng mắt kia không còn dĩ vãng tỉnh táo bình tĩnh. Hô hấp dồn dập, thần sắc bối rối, nắm lấy chăn mền bàn tay trắng non gắt gao bước lên, hôn thân căng cứng, giống như khẩn trương và phẫn. Liên nhìn về phía Lâm Giang Niên trong đôi mắt, mơ hồ tựa hồ nhiều vẻ cầu xin. Rất khả ái. Lâm Giang Niên thấy thế, trong lòng ý động, tiến đến thiếu nữ trước mặt bên hai, nhẹ giọng mở miệng, "Ngươi sợ hãi?" Em ấy lời nói, lại có thể cảm nhận được bên cạnh thiếu nữ căng cứng, cùng với trầm mặc không nói. Ngoài cửa, tại gõ một hồi môn, trong gian phòng không có động tĩnh sau, tiếng đập cửa ngừng lại. Sau đó, lại truyền tới Khương Ngữ Tương âm thanh lầm bầm lồ bầu, kỳ quái, đèn vẫn sáng, tiểu nha đầu này ngủ tiếp đi hay sao? Không bao lâu, truyền đến tiếng bước chân dần dần rời đi âm thanh. Trên giường thiếu nữ, giống như là đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới cái kia sắp cách xa âm thanh. "Đi xem một chút tiểu tử thúi kia à, liền Tiểu Di cũng dám lừa gạt, hôm nay còn không hảo hảo giáo huấn hắn." Âm thanh lầm bầm lồ bầu, càng lúc càng xa. Mà trong gian phòng, trên giường, vừa mới thở phào nhẹ nhõm Chỉ Diên, trong lòng lại đột nhiên treo lên. Ngươi mau trở về." Giọng nói của nàng bối rối, thôi táng Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên không nhúc nhích, cười nhẹ nhàng đánh giá thiếu nữ trước mắt như thế kinh hoàng một màn, "Tại sao muốn trở về à? Tiểu Di tìm ngươi không có việc gì, để cho nàng đi tìm a." Lâm Giang Niên bất vi sở động, hắn cùng Chỉ Diên không giống nhau. Dù là bị tại chỗ đuổi một cái chính, với hắn mà nói hời hợt, nhưng đối với Chỉ Diên tới nói nhưng là hoàn toàn không giống. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nghe được Lâm Giang Niên lời nói phá lệ bối rối, ngước mắt đối mặt lên cặp kia nghiền ngẫm ánh mắt, giống như dự kiến đến cái gì, nàng đôi mắt nổi giận, trở về, trở về. Không trở về. Lâm Giang Nhiên không những không có ý định đi, dứt khoát trực tiếp nằm xuống, một bộ dự định ý ở chỗ này không đi bộ dáng. Chỉ riêng bây giờ đã hoàng hồn, cái này nửa đêm, Tiểu Di đột nhiên đi tìm hắn, vạn nhất không có thấy chờ sau đó phát hiện chút gì. Thiếu nữ vốn là đỏ bừng gương mặt xinh đẹp càng nóng bỏng, nhìn xem đã nằm ở trên giường ỉ lại chết Lâm Giang Nhiên, vừa vội vừa tức, xấu hổ giận dữ không thôi. "Ngươi, ngươi nhanh lên trở về." Âm thanh rất nhẹ, mang theo vài phần hoảng rung động, hoàn toàn không còn dĩ vãng vắng vẻ. Lâm Giang Nhiên nhưng là nhướng mày có chút đắc ý nhìn chăm chú lên khuôn mặt của nàng, trở về cũng được, bất quá bản thế tử có ích lợi gì chứ? Chỉ riêng không nói chuyện, buồn bực xấu hổ mà nhìn chằm chằm vào hắn. "Nếu không thì, ngươi hôn ta một cái." Lâm Giang Nhiên đột nhiên tiến đến trước gót chân nàng, cười tủm tỉm lấy mở miệng, "Ngươi thân bản thế tử một bụng, bản thế tử liền trở về." Như thế nào? Lời này vừa nói ra, Chỉ Diên sắc mặt đỏ hơn, ánh mắt bối rối. Nàng khẽ cắn môi dưới, tức giận nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, tựa hồ muốn dùng ánh mắt bức lui hắn. Bất quá, Lâm Giang Niên hoàn toàn không để ý tới. Thân bản thế tử một ngụm, bản thế tử liền đi. Bằng không thì, ta đêm nay liền ngủ nơi này. Lâm Giang Niên đối mặt bên trên trong mắt của nàng, nhìn chăm chú lên nàng thanh lãnh nhưng lại tràn đầy ý xấu hổ ánh mắt, không sợ chút nào. Mắt đối mắt, Chỉ Diên cắn chặt môi dưới, cứ như vậy theo dõi hắn. Ánh mắt vẫn như cũ nổi giận, mơ hồ nhiều hơn mấy phần hàn ý không nói một lời. Giống như một vị quật cường thiếu nữ giống như, cứ như vậy cùng hắn im lặng giằng co. Đang cùng Lâm Giang Niên đối mặt vài lần sau, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt không nhìn nữa Lâm Giang Niên, vẫn như cũ không nói một lời, cũng không động. Rất quật cường mạnh thiếu nữ. Thế thế, Lâm Giang Niên thở dài. Quả nhiên, muốn cho nàng chủ động, sợ là không dễ dàng như vậy. Thật không thân sao? Lâm Giang Niên lại đến gần mấy phần, gần trong gang tấc, cơ hồ muốn dán lên khuôn mặt của cô gái, cảm thụ được thiếu nữ cái kia phiếm hồng mặt nóng lên bảng, không sợ bị Tiểu Di phát hiện. Nghe nói như thế, thiếu nữ thân thể mềm mại khẽ run, nhưng vẫn là quật cường không nói chuyện. Lâm Giang Niên đưa tay, đem thiếu nữ quật cường cái đầu nhỏ tách ra đi qua, đối mặt bên trên tròng mắt của nàng. Nguyên bản con ngươi trong trẻo lạnh lùng, hiện ra mấy phần nổi giận, mấy phần lạnh ý, còn có mấy phần uy khuất. Cứ như vậy nhìn xem nàng, không nói một lời. Thấy thế, Lâm Giang Niên trong lòng mềm nhũn mấy phần. Ngươi cái này miệng nhỏ, thật đúng là quật cường a. Lâm Giang Niên thở dài, tại thiếu nữ cái kia mà không thay đổi ánh mắt chăm chú, lại độ hôn lên, ngăn chặn thiếu nữ quật cường cứng rắn miệng. Đã ngươi không thân, vậy vẫn là bản thế tử tự mình đến a. Nô. Không, thiếu nữ con ngươi trợ to, nổi giận dãy rủa. Nhưng rất nhanh, dãy rủa cường độ lại dần dần nhỏ lại. Sau một hồi, Lâm Giang Niên hài lòng vung lỏng ra trong ngực thiếu nữ mềm thân thể, "Đi, không làm khó dễ ngươi bản thế tử trở về." Trên giường, thiếu nữ không nói một lời, cúi thấp xuống đôi mắt, hô hấp dần dần dập, tựa hồ còn không có khôi phục lại. Cái kia phiếm hồng môi đỏ như son, giống như trùm lên một tầng đường giống như, hiện ra lộng lẫy, la trà ướt át. Lâm Giang Niên vuốt vuốt đầu của nàng, đem tóc xanh bỏ rối, "Đêm mai lại tới tìm ngươi, nhớ kỹ ngoan ngoãn chờ bản thế tử." Thiếu nữ không nói chuyện, chỉ là xoay mở đầu, mà không biểu tình. Giống như rất nhẹ, lại như không có mở miệng. Ừ. Lâm Giang Niên nhưng là hài lòng đứng dậy, xuống giường, quay người đi tới cửa, mở cửa rời đi. Trên giường, thiếu nữ yên tĩnh cong chân ngồi ở đằng kia, trên thân bọc lấy đệm chăn chẳng biết lúc nào đã rơi xuống, đơn bạc quần áo, xốc xếch dưới mái tóc, lộ ra một trương bạch tích gương mặt tuyệt đẹp. Trắng nón mà kiều nộn, hiện ra hồng, đỏ ửng theo thiếu nữ phấn bạch cổ một đường kéo lên, liền cái kia vành thai đều nhiễm hồng. Thiếu nữ thấp con mắt, ẩn nút tại dưới đệm chăn bàn tay trắng nõn nắm thật chặt đệm chăn, giống như bất an quấy động. Hô hấp có chút dồn dập, qua hồi lâu sau, mới rốt cục dần dần bình tĩnh. Cặp kia con ngươi trong trẻo lạnh lùng, cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua cửa ra vào. Cũng không biết qua bao lâu, trong trẻo lạnh lùng trong gian phòng mới như có như không truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Hừ, người xấu. Viện bên trong, màn đêm buông xuống, gió lạnh gào thét. Lâm Giang Niên rời đi chỉ riêng gian phòng sau, đặc biệt dạo qua một vòng, từ bên kia bên cạnh viện quay trở về sân mình. Vừa bước vào biệt tử, liền nhìn thấy cách đó không xa một bóng người xinh đẹp đang lặng lặng đứng ở dưới mái hiên, hai tay ôm ngực, đang giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn. Tựa hồ chờ đã lâu. Tiểu Di. Dưới mái hiên thân ảnh chính là Khương Ngữ Tương. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Giang Niên đi ra phía trước. Khương Ngữ Tương một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới hắn, như thế nào, Tiểu Di không thể tới? Vẫn là nói, chê bé Di hỏng chuyện tốt của ngươi. Lâm Giang Niên thần sắc khẽ giật mình, lập tức bình tĩnh nói, Tiểu Di ở đâu ra mà nói, đương nhiên có thể tới. Phải không? Khương Ngữ Tương đôi mắt đẹp híp lại, ngươi vừa rồi đi đâu? Đi hậu viện dạo qua một vòng. Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc. Cùng ai? Một người. Thật sự? Tự nhiên là thật. Lâm Giang Niên dừng lại, phát giác được Tiểu Di ngữ khí hơi có chút không đúng. Tiểu Di, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi nói xem. Khương Ngữ Tương đột nhiên cười lạnh một tiếng. Lâm Giang Niên nhíu mắt. Trước mắt Khương Ngữ Tương thần sắc, tựa hồ thật giống như biết một chút cái gì. Lâm Giang Niên bất động thanh sắc, Tiểu Di đến trễ như vậy tìm ta, là có chuyện gì không? Khương Ngữ Tương đôi mắt đẹp vẫn như cũ theo dõi hắn, vốn là muốn đi tìm Chỉ Diên, không nghĩ tới nàng đã ngủ rồi liền thuận đường ghé thăm ngươi một chút. Đa tạ Tiểu Di quan tâm. Ta cũng không có quan tâm ngươi. Khương Ngữ Tương đột nhiên lạnh rên một tiếng. Lâm Giang Niên, Tiểu Di không thích hợp. Lâm Giang Niên vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hướng về một bên gian phòng đi đến, bên ngoài lạnh lẽo, Tiểu Di muốn hay không đi vào trò chuyện? Không cần. Khương Ngữ Tương vẫn như cũ đứng tại dưới mái hiên, lườm Lâm Giang Niên một mắt, ta chính là nghĩ đến xem, ngươi tiểu tử thúi này có hay không hơn nửa đêm làm những thứ gì việc không thể lộ ra ngoài. Tiểu Di lời nói này, ta làm sao sẽ làm việc không thể lộ ra ngoài? Cái kia chưa hẳn. Khương Ngữ Tương cười lạnh một tiếng, ai biết ngươi có thể hay không nửa đêm chui nữ tử khuê phòng, lén lén lút lút làm chút việc không thể lộ ra ngoài. Lâm Giang Nghiên, tiểu di tuyệt đối là ám chỉ cái gì? Gặp Lâm Giang Nghiên không có lên tiếng, Khương Ngữ Tương lại lạnh rên một tiếng, lúc này mới thu tầm mắt lại. Sớm đi nghỉ ngơi. Nói đi, nàng quay người rời đi. Lâm Giang Nghiên nhìn xem tiểu di bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. U tính trong trẻo lạnh lùng bị lạ. Khương Ngữ Tương lần nữa tới đến chỉ riêng cửa gian phòng, đứng tại trong gian phòng do dự một chút, mới đưa tay gõ cửa. Chỉ riêng. Một lát sau, trong gian phòng mới chuyển tới một hơi hốt hoảng loạn âm thanh. Tiểu di. Còn chưa ngủ chứ? Ta có thể vào không? Có thể ngay vậy. Khương Ngữ Tương lúc này mới đẩy cửa phòng ra, đi vào. Ảm đạm u tính trong gian phòng, bầu không khí nặng nề. Cách đó không xa giường bên cạnh, một vị thanh lanh thiếu nữ đang ngồi ở bên giường, quần áo đơn bạc, váy phía dưới, một đôi trắng như tuyết chân ngọc chưa kịp mặc đóng giày vỡ, dẫm ở mềm mại trên mặt thảm. Rất trắng, lại như mang theo mấy xóa rét lạnh, trắng chói mắt. Khương Ngữ Tương bước vào gian phòng, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, mũi thở lơ đãng hít hà. Xác định trong gian phòng không có cái gì kỳ quái quái hương vị lúc này mới yên lòng lại. Ngay sau đó, ánh mắt rơi vào cách đó không xa giường bên cạnh trên người thiếu nữ. Chỉ Diên. Khương Ngữ Tương chậm rãi đến gần, thiếu nữ ngồi ở bên giường, mái tóc đen nhánh rải rác, thoáng có chút lộn xộn, tóc xanh che lấp lại, một tấm tuyệt mỹ chưa hoàn toàn rút đi đỏ mặt gương mặt xinh đẹp. Đang thấp con mắt, có chút thật không dám ngẩng đầu lên. Người tóc này thế nào, loạn thành dạng này? Khương Ngữ Tương đến gần, nhẹ giọng mở miệng. Bên giường thiếu nữ thân thể mềm mại hơi cương, có chút không biết nên giải thích thế nào. Khương Ngữ Tương đi đến một bên, cầm lấy trên bàn cây lược gỗ, nhẹ nhàng giúp thiếu nữ cắt tỉa tóc. Thiếu nữ không nhúc nhích, tùy ý Khương Ngữ Tương nhẹ nhàng giúp nàng trải vớt mái tóc. Cây lược gỗ theo tóc xanh trượt xuống, xốc xếp mái tóc nhu thuận, lộ ra một tấm không thi phấn trang điểm, nhưng lại sở sở động lòng người tinh xảo khuôn mặt. Như thiếu nữ ngây ngô, quốc sắc thiên hương, răng trắng tinh mâu, cái kia chưa hoàn toàn tản đi một vòng đỏ ửng, giống như yên phấn giống như nào vào trên mặt, bằng thêm vài phần xinh đẹp sắc. Khương Ngữ Tương nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhìn ra ngoài một hồi, nhịn không được cảm thán, nhà chúng ta Chỉ Diên quả nhiên là trên đời này xinh đẹp nhất tiểu mỹ nhân. Chỉ Diên hình như có chút thẹn thùng hơi hơi cúi thấp đầu, một lát sau nhẹ giọng mở miệng, tiểu di mới là. Sao có thể cùng tiểu Chỉ Diên so a, một cái trước mắt, ngươi cũng lớn như vậy. Khương Ngữ Tương nhìn xem khuôn mặt của nàng, nhịn không được hơi xúc động, trước đây đem ngươi đưa đến Lâm Vương phủ lúc còn như vậy tiểu, một cái trước mắt, tiểu di ta cũng giả. Chỉ Diên liền giật mình phía dưới, ngước mắt rơi vào tiểu di trên thân, khẽ gật đầu một cái, tiểu di không lão. Như thế nào không có lão? Khương Ngữ Tương cảm khái một tiếng, thời gian thật nhanh, Chỉ Diên ngươi cũng đã đến xuất giá niên kỷ, cũng nên lập gia đình. Chỉ Diên sắc mặt hình như có chút mất tự nhiên, hơi hơi rời ánh mắt đi, tiểu di không phải cũng không có lấy chồng. Tiểu di đã không gả ra được nữa nha. Khương Ngữ Tương thở dài, ai còn sẽ muốn ta cái này hơn 20 tuổi lão cô nương. Chỉ Diên trầm mặt phía dưới, không nói chuyện. Tại sao không nói chuyện? Tiểu di Chỉ Diên trầm mặt một hồi, mở miệng, tới kinh thành là vì đào hôn a. Khương Ngữ Tương biểu hiện trên mặt hơi cương, sau đó thở dài, còn không phải sao nói xong, nàng tức giận nói, bọn hắn còn không phải ghét bỏ tiểu di lớn tuổi, cho tiểu di an bài thành thân đối tượng không phải già 7-80 tuổi, chính là mắt mù chân ngắn, nếu không phải là trong nhà thê thiếp thành đàn, muốn cho tiểu di đi làm thiếp ngươi nói, tiểu di có thể gả sao? Chỉ Diên lắc đầu, không thể. Đó không phải là. Khương Ngữ Tương cười lạnh một tiếng, ta coi như cả một đời không lấy chồng, cũng tuyệt không có khả năng gả cho bọn họ. Chỉ Diên vẫn là trầm mặc. Một lúc sau, nàng đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn một chút tiểu di. Cái kia, tiểu di muốn gả cho ai? Vấn đề này làm cho Khương Ngữ Tương cho hỏi khó run lên, nàng lắc đầu, tiểu di không có ý định lấy chồng. Chỉ Diên gật đầu, không tiếp tục mở miệng. Vậy còn ngươi? Khương Ngữ Tương ánh mắt rơi vào trên thân Chỉ Diên, giống như cười mà không phải cười hỏi, Chỉ Diên, ngươi muốn gả cho ai đây? Chỉ Diên khẽ giật mình, trong thoáng chốc, trong đầu vô ý thức hiện lên một tấm khuôn mặt quen thuộc. Nàng lại rất nhanh thấp con mắt, trầm mặc phút chốc. Ta cũng không gả cho người. Có thật không? Khương Ngữ Tương nhìn về phía nàng, lơ đãng hỏi, ngươi muốn theo tiểu di một dạng? Ân. Vậy ngươi bỏ được sao? Khương Ngữ Tương giống như cười mà không phải cười, cam lòng đem tiểu tử kia chắp tay tặng cho người khác. Lời này vừa nói ra, Chỉ Diên run lên, ngay sau đó có chút bối rối, ta không có, không có cái gì. Khương Ngữ Tương ánh mắt nghiền ngẫm. Tại tiểu di ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Chỉ Diên sạch sẽ trắng non trên gương mặt, hiện lên một vòng đỏ ửng. Nàng hơi có chút hốt hoảng rời đi ánh mắt, khẽ cắn môi dưới, một lúc sau, nàng mới yếu ớt rồi mới nói, không có không nỡ. A. Khương Ngữ Tương cười híp mắt nhìn xem nàng, thế nhưng là, ta còn chưa nói tiểu tử kia là ai đây. Ngươi này có được coi là không đánh đặc hay. Chỉ Diên biểu hiện trên mặt cứng đờ, một giây sau, trên mặt một màn kia đỏ ửng tản ra, trong chốc lát, gương mặt xinh đẹp như máu lan tràn. Da thịt tuyết trắng trong trắng lộ hồng, giống như mùa đông tuyết mai nụ hoa chấm nở. Mãnh liệt ý xấu hổ xông lên đầu, nàng toàn thân căng cứng, liền hô hấp cơ hồ đều đột nhiên ngừng. Trên mặt nóng bỏng, con mắt càng là hoảng hồn, không còn dám đi cùng tiểu di đối mặt. Hơi run thân thể mềm mại, liền cái kia trắng như tuyết trên cổ tựa hồ cũng nhiễm lên mấy xóa hồng. Tiểu di tốt, không đùa ngươi. Khương Ngữ Tương cười tủm tỉm nhìn xem trước mắt cái này xấu hổ cơ hồ xấu hổ vô cùng, không mặt gặp người thiếu nữ, nhẹ ngồi ở nàng bên cạnh, cầm lên bàn tay nhỏ của nàng, tiểu di đang đùa giỡn với ngươi đâu. Bên cạnh thiếu nữ không nói, cũng không động. Vẫn như cũ cúi đầu, không mặt gặp người. Thấy thế, Khương Ngữ Tương lại khẽ thở dài, ngươi là tiểu di nhìn xem lớn lên, tiểu di làm sao lại không hiểu rõ ngươi. Ngươi ưa thích tiểu tử này đúng không? bên cạnh thiếu nữ vẫn như cũ không có mở miệng. Người coi như không trả lời, tiểu di cũng biết. Ngươi nhìn hắn ánh mắt cũng rất không giống nhau, bên cạnh thiếu nữ vẫn như cũ không nói chuyện, nhưng hô hấp mơ hồ dồn dập chút. Tiểu tử thúi này dáng dấp cũng coi như tuấn tú lịch sự, không có ném bọn hắn Lâm ra khuôn mặt, ngươi cùng hắn ở chung được thời gian dài như vậy, nếu hắn thực tình đối ngươi mà nói, tiểu di cũng sẽ không ngăn cản. Khương Ngữ Tương nhẹ giọng mở miệng, nhìn xem bên cạnh Chỉ Diên, trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Trước đây Tầm Dương Khương gia bị diệt môn, còn lại lưu lại Chỉ Diên một người bị tỷ tỷ mang về Giang Nam Khương gia, không có qua mấy năm tỷ tỷ bởi vì bệnh qua đời, nàng kế thừa nguyện vọng tỷ tỷ, đảm đương nổi chiếu cố Chỉ Diên nhiệm vụ quan trọng. Khi đó Khương Ngữ Tương cũng bất quá chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Nói là chiếu cố, chẳng bằng nói là cùng nhau lớn lên. Đối với Chỉ Diên tới nói, tiểu di là Diệp Mẫu cũng tỷ tồn tại. Trong mắt người ngoài, nàng là Lâm Vương phủ dưới một người, nắm quyền lớn tỷ nữ, khí chất băng lãnh, thủ đoạn tàn nhẫn, bất cận nhân tình. Toàn bộ Lâm Vương phủ trên dưới, không người không e ngại nàng. Nhưng ở trước mặt tiểu di, nàng chỉ là một cái còn chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương. Dỡ xuống phòng bị sau, nàng cùng với những cái khác cùng tuổi nữ hài bình thường tử cũng không có cái gì khác nhau. Nguyên nhân chính là như thế, phía trước tiểu di ở ngoài cửa gõ cửa lúc, nàng mới có thể như vậy kinh hoàng. Giống như bị phụ huynh chào yêu sớm một dạng kinh hoàng. Dưới mắt nghe được tiểu di nhắc lên chuyện này, nàng đấy trong mắt ý xấu hổ hiện lên, thấp con mắt trốn tránh, chờ mặc không có mở miệng. Gặp Chỉ Diên không nói chuyện, Khương Ngữ Tương lại lơ đãng mắt liếc giường sau lưng giường, rơi vào trên thân Chỉ Diên, đột nhiên nhẹ giọng hỏi lên, "Chỉ Diên, ngươi cảm thấy tiểu tử thúi này như thế nào?" Chỉ Diên vẫn là không có mở miệng. "Ngươi cùng hắn giống như nghĩ đến cái gì?" Khương Ngữ Tương trong đôi mắt long lánh mấy phần tia sáng, nàng xích lại gần Chỉ Diên bên hai, nhẹ giọng hỏi thứ gì. Một giây sau, liền nhìn thấy Chỉ Diên vốn là gò má đỏ bừng một mảnh đỏ, thân thể mềm mại căng cứng, âm thanh run rẩy, ấp úng mở miệng, "Không có, không có, thật không có." Khương Ngữ Tương nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng. Ân Chỉ Diên cúi đầu, cơ hồ muốn vùi vào trước ngực. Bàn tay trắng non nắm chặt sự tấy bên giường đệm chăn, bóp rất căng. Khương Ngữ Tương thấy thế, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại có chút ngoài ý muốn. Nàng giải Chỉ Diên tính cách tuy nói thanh lãnh, nhưng chưa bao giờ nói dối. Như thế nói đến, nàng đích sắc không có bị tiểu tử kia được như ý. Nay liên kỳ quái. Khương Ngữ Tương ánh mắt càng ngoài ý muốn, dọc theo con đường này ngươi cùng hắn cùng một chỗ vào kinh thành, tiểu tử thúi này thế mà không có xuống tay với ngươi. Thật đúng là một cái chính nhân quân tử. Khương Ngữ Tương như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, lập tức lại cười khẽ mở miệng, không hổ là tỷ tỷ hải tử, nhân phẩm quả nhiên không thể nói. Đã như thế, ngươi gả cho hắn ngược lại cũng không phải không được. Nàng cười nhẹ mở miệng, một bên Chỉ Diên lại trầm mặc không nói, sau đó khẽ gật đầu một cái. "Ân, như thế nào?" Khương Ngữ Tương nhìn về phía nàng. Chỉ Diên trầm mặc thật lâu, ánh mắt thực chất giống như thoáng qua một vòng ảm đạm, ngữ khí rất nhẹ, cũng rất nặng, "Ta chỉ là Lâm Vương phụ thị nữ thị nữ." Nhìn xem thiếu nữ trước mắt rũ xuống đầu, Khương Ngữ Tương sửng sốt một chút, lập tức mới ý thức tới cái gì, ôm Chỉ Diên bà bay, nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong ngực, sờ lên đầu của nàng. "Ngươi nào nói, ngươi cũng không phải cái gì thị nữ, ngươi là năm đó tỷ tỷ khâm định thế tử phi đâu, trước kia tỷ tỷ đem ngươi mang về Khương gia, chính là dự định đem ngươi bồi dưỡng thành thế tử phi, xem như tiểu tử kia con dâu nuôi từ bé, đáng tiếc tỷ tỷ qua đời sớm, còn chưa kịp đem chuyện này nói ra." "Bất quá, tiểu di có thể vẫn luôn nhớ kỹ đâu?" Khương Ngữ Tương ánh mắt nhu hòa nhìn xem trong ngực thiếu nữ, cười khẽ mở miệng, "Không chỉ là tiểu di nhớ kỹ, vị kia Lâm Vương gia cũng còn nhớ rõ. Bằng không thì ngươi cho rằng hắn vì cái gì đặc biệt đem ngươi nhận về Lâm Vương phủ?" Chỉ Diên tựa hồ khẽ giật mình. Đối mặt bên trên Khương Ngữ Tương cái kia êm ái nụ cười, nàng giống như cười mà không phải cười, "Lâm Vương gia đem ngươi nhận về Lâm Vương phủ, bản thân liền là một loại ngầm đồng ý đến nỗi nói cho ngươi đi quản giáo tiểu tử kia, cũng bất quá chỉ là mượn cớ thôi, hắn nếu thật muốn quản giáo tiểu tử kia, tự nhiên có thừa biện pháp, chính là có người đi quản giáo, vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng ngươi? Bất quá là nhờ ngươi có cái danh chính ngôn thuận tiến Lâm Vương phủ lý do, nhờ ngươi danh chính ngôn thuận lưu lại tiểu tử kia bên cạnh. Sau một quãng thời gian, nếu như các ngươi hai người bồi dưỡng được cảm tình, liền cũng có thể thuận lý thành chương đem ngươi cưới vào cửa." Chỉ Diên ngây người, ánh mắt ngơ ngẩn, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới còn có một mối liên hệ như vậy. Gặp nàng như thế ngơ ngác bộ dáng, Khương Ngữ Tương nhịn không được méo méo nàng phiếm hồng khuôn mặt, lại thở dài, "Ngay từ đầu ta là không đồng ý, luôn cảm giác tiểu tử kia không xứng với ngươi. Nhưng về sau nhớ tới tỷ tỷ nguyện vọng, lại vẫn là mềm lòng nói đến đây." Khương Ngữ Tương đột nhiên dừng lại phía dưới, trên mặt không biết nghĩ đến cái gì, âm thanh đột nhiên thấp chút, "Ngươi tại Lâm Vương phủ mấy năm này, phát hiện hắn có thay đổi gì sao?" Chỉ Diên run lên, lập tức con mắt dần dần thâm thúy, tự hỏi. Trầm mặc một lát sau, nàng khẽ gật đầu một cái, nói, "Mấy năm này, điện hạ ở ngoài thành trong phủ danh tiếng đều không tốt, thường xuyên ở ngoài thành tầm hoa vấn liễu, ăn chơi đàng điếm, tính cách dễ giận dịch táo bạo, cơ thể cũng tựa hồ không tốt lắm." Nói đến đây, Chỉ Diên dừng lại, đôi mắt buông xuống, "Điện hạ tựa hồ rất chán ghét ta, mỗi lần đối với ta đều nói năng lỗ mãng, buồn bã chia tay, bởi vậy ta cùng hắn cực ít tiếp xúc." Nghe nói như thế, Khương Ngữ Tương trầm mặc phía dưới, "Có khả năng hay không, hắn là cố ý?" "Cố ý? Hắn có ý chọc giận ngươi, nhờ ngươi đối với hắn sinh ra lòng kháng cự, từ đó tránh cho bị ngươi phát hiện thứ gì? Ta luôn cảm thấy tiểu tử kia che giấu chút gì." Nghe nói như thế, Chỉ Diên ánh mắt ngơ ngẩn, lâm vào trong trầm tư. "Quá kỳ quái a." Khương Ngữ Tương âm thanh hơi hơi trầm thấp, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần khó che giấu cảm xúc, "Em đẹp, hắn làm sao lại chết, hắn coi là thật, là bị người giết hại sao?" Nghe nói như thế, Chỉ Diên trầm mặc như trước. Có chút đáp án, nàng cũng không rõ ràng. Cứu trở về Lâm Vương Thế Tử điện hạ đêm đó, cũng không có nhìn thấy khác bất luận cái gì thân ảnh. tỷ tỷ trước kia rõ ràng sinh ra một đôi song bào thai, vì sao muốn đối ngoại tuyên bố chỉ có một cái? Sinh hạ cái kia, lại đi đâu? Lại là, làm sao trở về? Tại ý thức cho tới bây giờ Lâm Giang Niên, chính là tỷ tỷ còn lại đứa bé kia, Khương Ngữ Tương rất kích động, cũng rất hưng phấn. Nhưng tỉnh táo lại sau, rất nhiều nghi hoặc cũng cùng nhau xông lên đầu. Trước kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì chỉ có một đứa bé? Còn lại cái này đi đâu? Lại là như thế nào trở về? Một cái kia, lại là chết như thế nào? Đêm kia, chỉ riêng nhỏ giọng cùng Tiểu Di nói về đêm đó trong miếu đổ nát phát sinh sự tình. Tại ý thức phát giác được Lâm Giang Niên giả mạo thân phận lúc, chỉ riêng trước tiên nhớ tới lần kia điện hạ dạo chơi ngoại thành bị tập kích. Chỉ sợ điện hạ là tại lần đó bị đánh cháo. Đêm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ riêng sớm phái người điều tra rõ, nhưng liên quan tới chuyện đêm đó vẫn như cũ điểm đáng ngờ trọng trọng. Theo Trần Oanh Oanh đồng đảng giao phó, là nàng hẹn điện hạ ra ngoài dạo chơi ngoại thành, trên đường về tại miếu hoang gặp được chuẩn bị đã lâu ám sát, nhưng ám sát điện hạ thích khách ở trong, lại có nhiều phần thế lực tồn tại, tạm không tra ra đêm đó, chỉ sợ còn xảy ra chúng ta không biết sự tình. Khương Ngữ Tương tại nghe xong sau trầm mặc rất lâu. Lâm Vương Thế Tử điện hạ du lịch, gặp được ám sát, chờ đến lúc Lâm Vương phủ người đổi tới cứu trở về Lâm Vương Thế Tử, tại chỗ đã không người sống. Cứu trở về Lâm Vương Thế Tử đã bị đã đánh cháo, có thể đã đánh cháo Lâm Vương Thế Tử lại chính là Lâm Vương ra một cái khác hài tử. Cái này có phần cũng quá trùng hợp chút, trùng hợp giống như là có người ở trong đó điều khiển đây hết thảy phát sinh. Đến cùng là ai đang điều khiển đây hết thảy, lại có cái mục đích gì? Bên trong căn phòng hai người đều lâm vào trầm mặc thật lâu ở trong, không người mở miệng. Muốn tìm được đáp án, chỉ sợ chỉ có thể từ tiểu tử này hạ thủ. Một lúc sau, Khương Ngữ Tương khẽ thở dài, hắn nhưng cũng giả mạo Lâm Vương Thế Tử, hẳn phải biết thứ gì, chính là không biết. Chính hắn rõ ràng không rõ ràng thân phận của mình. Chỉ Diên giống như nhớ lại cái gì, khẽ gật đầu một cái, hắn cũng không biết. Ân. Chỉ Diên nói khẽ, hắn nếu là biết, đại khái là sẽ không ngụy trang bây giờ hồi tưởng lại, phía trước Lâm Giang Niên những cái kia ngụy trang, ít nhiều có chút vụ bè. Chỉ có điều, ngay lúc đó Chỉ Diên mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có nhiều hoài nghi. Cũng không luận như thế nào cũng sẽ không có người nghĩ đến, Lâm Vương Thế Tử sẽ bị người đã đánh cháo từ thật sự đánh cháo trở thành một cái khác thật sự. Dừng lại, Chỉ Diên lại khẽ gật đầu một cái, bây giờ, tốt nhất trước tiên không cần đả thảo kinh xả. Ân. Khương Ngữ Tương mắt nhìn Chỉ Diên, rất nhanh ý thức được cái gì. Tiểu tử kia có thể bị lặng yên không một tiếng động thay thế đến Lâm Vương phủ, người sau lưng chỉ sợ không đơn giản, nếu là trực tiếp đến hỏi, sợ rằng sẽ đả thảo kinh xả. Thế nhưng là Khương Ngữ Tương nhíu mày, lo nghĩ không thôi, nếu không tra rõ ràng, vạn nhất người ở sau lưng hắn Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, nhẹ giọng lắc đầu, "Vương gia, hẳn là sớm đã có dự định." Nghe nói như thế, Khương Ngữ Tương cũng trầm mặc. "Đúng vậy a. Đó dù sao cũng là Lâm Hằng trọng hải tử, nàng có thể nghĩ tới, vị kia Lâm Vương gia như thế nào lại nghĩ không ra?" Hắn khi biết chuyện này sau cũng không có động tĩnh, nghĩ đến hẳn là biết một chút cái gì. Đã như vậy, nàng cũng không có tất yếu lại suy nghĩ. Đứa nhỏ này, cũng đáng thương a. Khương Ngữ Tương thật sâu thở dài, cũng không biết những năm này hắn đi cái nào, lại xảy ra thứ gì, nói một chút, nàng hốc mắt hơi hơi phím hồng, vốn cho là bọn họ hai huynh đệ có thể tương kiến, không nghĩ tới Chỉ Diên trầm mặc, không nói gì. Thẳng đến sau một hồi, nàng con ngươi sâu thẳm, giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng, "Có người, có lẽ biết chút ít cái gì." "Ai?" "Hứa ra cái vị kia đại tiểu thư." "Hứa Lam, chương 251, quả nhiên là ngươi, chương 251, quả nhiên là ngươi kinh thành." "Hứa phủ." Tòa này tọa lạc ở kinh thành nội thành phía tây phủ đệ, cũng không thu hút. Hứa gia lão gia tử tuy nói quan bái lễ bộ thượng thư, nhưng ở trong kinh thế lực bằng được. Hứa gia căn cơ tại Lâm Châu, thêm nữa Hứa gia cùng Lâm Châu Lâm gia quan hệ đi quá gần, đến mức ở kinh thành phát triển cũng không thuận lợi. Theo Hứa lão gia tử tuổi tác đã cao, sắp về hưu, Hứa gia ở kinh thành lực ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, bây giờ đang đứng ở một cái lúng túng tình cảnh. Xuống một trận tuyết lớn sau kinh thành, thời tiết dần dần chuyển tinh, nhưng như cũng rất lạnh. Hứa gia nội viện, dưới mái hiên, một vị thiếu nữ tuổi xuân đang buồn bực ngán ngẩm ngồi ở đằng kia, lông mày xinh đẹp cao lại, hình như có mấy phần thiếu nữ chuyện phiền lòng, khó mà hóa giải. Thiếu nữ một thân ngang eo màu sáng áo bào, trên thân màu trắng áo lót, hạ thân trường bào màu xanh nhạt váy, bằng thêm mấy phần khí chất tư thế yên ngang. Nhưng thời khắc này nàng lại có vẻ có chút sầu não bất ức, ánh mắt nhàm chán rơi vào trong viện, giống như nghĩ đến cái gì, đôi mắt hơi có chút ảm đạm, âm thầm cắn răng, tên kia đến cùng còn sống không có. Từ trong kinh truyền ra vị kia Lâm Vương Thế Tử ngộ hại tin tức đã qua rất nhiều ngày, bây giờ vẫn như cũ không biết là gì tình huống. Trước mấy ngày bắt đầu, từ nàng vị huynh trưởng kia đi tham gia lữ gia hôn lễ, sau khi trở về, liền không cho phép nàng lại tiếp tục tìm hiểu trong kinh tình báo tin tức. Cái này nhưng làm Hứa Lam cho lo lắng. Bây giờ tên kia vẫn như vũ không tin tức, không biết là chết hay sống, nàng có thể không đội sao? Thử, bọn hắn nhất định có chuyện gì giấu giếm ta. Thiếu nữ tức giận bất bình bộ dáng, cái kia trương tinh xảo trắng nõn, mang theo mấy phần tuấn khí bộ dáng trên mặt tràn đầy tức giận thân sắc. Nhưng sau đó, lại hiện lên mấy xóa thật sâu lo âu và bất an. Lần này nàng thật vất vả thuyết phục cha, chạy tới kinh thành, nghĩ tại tên kia đến kinh thành phía trước, đưa cho hắn một kinh hỉ. Kết quả, kinh hỉ thành làm kinh sợ. Nghĩ tới đây, Hứa Lam trên mặt vẻ u sầu càng đậm. Đúng lúc này, tiểu viện một chỗ khác xó xỉnh, lặng lẽ sờ sờ xuất hiện một thân ảnh. Cẩn thận từng ly từng tí tìm hiểu bốn phía, xác định bốn bề vắng lặng sau, lúc này mới lén lén lút lút rón rén đến gần. Tiểu thư âm thanh rất nhẹ. Hứa Lam ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa cạnh góc tường đạo thân ảnh kia, ánh mắt sáng lên, bước nhanh đứng dậy đi đến. Thế nào? Có tin tức nói chuyện chính là một vị hình dạng xinh đẹp nha hoàn, đi theo bên cạnh Hứa Lam nhiều năm. Lúc này, nha hoàn hạ giọng mở miệng nói, nhị thiếu gia không để nô tỳ đi ra ngoài, nô tỳ hôm nay thừa dịp phụ thượng mua thức ăn công phu, vụng trộm chuẩn đi, dò tham một chút tin tức mau nói mau nói. Hứa Lam nắm lấy nàng, lo lắng mở miệng, có tin tức của hắn sao?
Ân.
Nha hoàn trọng trọng gật đầu, mở miệng nói, có Lâm Vương Thế Tử chẳng những còn sống, hơn nữa đã bình an đến kinh thành. Nghe được tin tức này, Hứa Lam treo lên thật nhiều ngày tâm, cuối cùng buông xuống, một cỗ không hiểu mừng rỡ xông lên đầu. Quá tốt rồi, ta liền biết hắn không chết. Hắn cái kia tai họa, làm sao lại dễ dàng chết như vậy? Hứa Lam mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Lập tức lại ý thức được cái gì, vội vàng truy vấn, vậy hắn hiện tại ở đâu đâu? Ở đâu ở đâu? Lâm Vương Thế Tử bây giờ vào kinh thành, nghe nói liền ở tại trong kinh khương phủ. Lâm Vương Thế Tử ở kinh thành tin tức sớm đã truyền khắp, nàng ra ngoài hơi hỏi thăm một chút, liền toàn bộ rõ ràng. Vị này Lâm Vương Thế Tử điện hạ, thế nhưng là chọc đại phiền phải nha. Tại khương phủ, Hứa Lam rất nhanh nhớ tới, trong kinh khương phủ cái vị kia, tựa như là tên kia nhị cứu. Nghe nói đoạn thời gian trước đến từ Giang Nam vị kia tiểu di, bây giờ cũng tại khương phủ. Đi, đi xem một chút. Biết được Lâm Giang Niên còn sống, lại phải biết hắn bây giờ ở nơi đó, Hứa Lam lại ngồi không yên, hào hứng dự định xuất phủ. Nhưng mà, nàng mang theo phụ thượng nha hoàn sau khi rời đi biệt, vừa đi chưa được mấy bước, đâm đầu vào liền đụng phải Hứa Trọng Sơn. "Tiểu Lam, ngươi đây là muốn đi cái nào?" Hứa Trọng Sơn nhìn xem hưng phấn đi ra ngoài Hứa Lam, nghi ngờ nói. Hứa Lam mặt không đổi sắc, một trong nhà rất nhiều ngày ra ngoài hóng gió. Nói xong, nàng muốn rời khỏi. Nhưng mà vừa đi hai bước, liền bị Hứa Trọng Sơn ngăn lại, "Không được, gia gia nói, trong khoảng thời gian này không để ngươi đi ra ngoài." "Dựa vào cái gì?" Hứa Lam nghe xong, nhẹ trừng mắt, không phục. "Gia gia cũng là vì ngươi tốt." Hứa Trọng Sơn thở dài, lại nhìn mắt Hứa Lam cùng nàng sau lưng cái kia lén lén lút lút nha hoàn, ngươi cái này đi ra ngoài, hẳn là cũng không chỉ là hóng gió à. Hứa Lam có chút chột dạ, từ nhẹ một tiếng. Hứa Trọng Sơn cũng rất nhanh ý thức được, tiểu muội cũng đã biết Lâm Vương Thế Tử tin tức. Mặc dù hắn mấy ngày nay tận lực che giấu phụ thượng tin tức, nhưng bên ngoài tin tức dù sao truyền quá hùng, nhà mình tiểu muội lại cổ linh tinh quái, muốn hoàn toàn giấu giếm nàng rất khó. Hứa Trọng Sơn thở dài, gia gia nói, không để ngươi đi tìm hắn. "Dựa vào cái gì? Chúng ta Hứa gia bây giờ ở kinh thành tình huống có ổn, như dẫm trên băng mỏng. Ngươi bây giờ đi tìm hắn, sợ là sẽ phải khiêu khích phiền toái không nhỏ." Hứa Trọng Sơn lời nói ý vị sâu xa khuyên nhủ. Hứa Lam trầm mặc một hồi, lại ngước mắt theo dõi hắn, "Thế nhưng là, chúng ta Hứa gia cùng Lâm gia không phải thế giao sao? Trước đó hai nhà chúng ta quan hệ không phải vẫn luôn rất tốt sao? Vì cái gì bây giờ không được?" Hứa Trọng Sơn thở dài, "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ngươi biết, gia gia hắn sắp về hưu, chúng ta Hứa gia ở kinh thành không có căn cơ gì. Một khi đợi đến gia gia lui ra sau, trong kinh này chỉ sợ cũng không có chúng ta Hứa gia chỗ dung thân. Cho nên," Hứa Lam chất vấn, "chúng ta Hứa gia vốn cũng không phải là người kinh thành, trong kinh này dung không được chúng ta, vì cái gì không thể trở về Lâm Châu? Vì cái gì không phải nhất định muốn lưu tại nơi này?" Hứa Trọng Sơn không nói gì, "Tiểu Lam, rất nhiều chuyện không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, các ngươi đừng đem ta vẫn tiểu hài tử lừa gạt." Hứa Lam lạnh rên một tiếng, "Gia gia giống như cha và ngươi cũng, các ngươi vì ở lại kinh thành, chuẩn bị bán đứng Lâm gia phải không?" "Tuyệt không chuyện này." Hứa Trọng Sơn lắc đầu, trầm giọng nói, "Lâm gia đối với chúng ta Hứa gia có ân, ta tuyệt đối không làm được bán đứng chuyện của Lâm gia, chỉ là Hứa Trọng Sơn không biết giải thích như thế nào xuống. Bây giờ triều đình cùng phiên vương ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng sâu, tước bỏ thuộc địa sớm muộn là sẽ bị đưa vào danh sách quan trọng tới. Đến lúc đó, một khi hai phe mâu thuẫn không thể điều hòa, bọn hắn Hứa gia kẹp ở giữa, nhất định gặp phải lựa chọn, hoặc là ở lại kinh thành, đứng tại triều đình bên này, hoặc là lưu lại Lâm Châu, triệt để đứng đội Lâm gia. Nhưng bởi như vậy, bọn hắn Hứa gia đến lúc đó sẽ biến thành loạn thần tặc tử. Cái tội danh này quá lớn, bọn hắn không đảm đương nổi. Lão gia tử một đời quang minh lỗi lạc, không muốn cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Vì bảo trụ danh tiếng, cũng vì bảo trụ Hứa gia gia nghiệp, bọn hắn không thể không tại ở trong đó làm ra quyết đoán lựa chọn. Hừ, nói cho cùng còn không phải là vì chính các ngươi lợi ích nhắc đến này." Hứa Lam thần sắc tức giận, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kinh bị. "Trước kia gia gia thật là đã cứu Lâm bà bá, nhưng Lâm gia những năm gần đây chưa bao giờ bạc đãi qua chúng ta Hứa gia, năm đó ân tình sớm đã còn bên trên, thậm chí còn vượt xa. Nhưng hôm nay các ngươi cự tuyệt chính mình, hướng triều đình quy hàng, các ngươi làm như vậy, xứng đáng Lâm bá bá sao? Xứng đáng lương tâm sao?" Đối mặt thân muội muội chỉ trích, Hứa Trọng Sơn trầm mặc. Chuyện này, bọn họ đích xác là thẹn với Lâm gia. Nhưng đó là cha và gia gia quyết định, cái này không chỉ quyết định vận mệnh của bọn hắn, càng là Hứa gia vận mệnh tương lai. Bọn hắn Hứa gia trung quân, nếu vẫn như cũ minh ngoan bất linh đứng tại Lâm gia bên kia, một khi triều đình cùng Lâm gia quyết liệt, bọn hắn Hứa gia tất nhiên sẽ trở thành thứ nhất vật hy sinh. Bọn hắn Hứa gia thế tất yếu làm ra quyết định, lần này phụ thân cho phép muội muội đi tới kinh thành, rõ ràng chính là đã làm ra quyết định. Chúng ta Hứa gia đích xác có lỗi với Lâm gia, nhưng chúng ta Hứa gia cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng Lâm gia, chỉ là Hứa Trọng Sơn còn muốn nói điều gì, Hứa Lam đã lạnh lùng cắt đứt hắn, "Đạo đức giả, nhị ca, ta vốn cho là ngươi là trong nhà số lượng không nhiều người sáng suốt, nhưng bây giờ đến xem, ngươi cũng giống như cha bọn hắn." Hứa Lam thất vọng nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Hứa Trọng Sơn đứng tại chỗ, nghe tiểu muội lời nói, thần sắc sững sờ, sắc mặt có chút khó xử. Trầm mặc rất lâu, một câu nói cũng không nói lên được. Viện bên trong, Hứa Lam trầm mặc không nói trở về, sắc mặt rất khó coi. Tiểu thư sau lưng nha hoàn thận trọng nói, "Vậy bây giờ, làm sao bây giờ?" "Ta làm sao biết?" Hứa Lam mặt lạnh sắc, tức giận mở miệng. Hai đầu lông mày nổi lên do dự xoắn xuýt thần sắc. Nàng trên miệng mặc dù mắng lấy nhị ca cùng phụ thân, nhưng trong lòng cũng biết, cha và nhị ca làm ra lựa chọn như vậy cũng đúng là bất đắc dĩ. Hứa Lam cũng không tán thành quyết định của bọn hắn, nhưng ván đã đóng thuyền, bây giờ cũng không kịp. Bây giờ bọn hắn Hứa gia đã quyết định đứng tại bệ hạ cùng triều đình bên này, tất phải liền muốn cùng Lâm gia phân chia quan hệ. Nếu nàng bây giờ còn khư khư cố chấp chạy đi gặp Lâm Giang Nghiên, nhất định sẽ hại Hứa gia, hại gia gia cùng nhị ca bọn hắn. Cái kia, không đi gặp Lâm Vương Thế Tử điện hạ rồi? Nha Hoàn lại hỏi. Hứa Lam trầm mặc phút chốc, hai đầu lông mày thoáng qua do dự thần sắc, một lát sau, nàng đột nhiên cắn răng một cái. Gặp, đương nhiên muốn gặp. Tất nhiên ta không thể gặp, vậy ta thay cái thân phận không được sao? Hiếm thấy quang đãng thời tiết, xuống tuyết lớn sau kinh thành, thời tiết tối tăm mờ mịt, gió lạnh gào thét, lại ngăn cản không nổi trong thành cư dân nhiệt tình. Đường đi ngựa xe như nước, tòa này đại linh vương triều phồn hoa nhất thành trì, phồn vinh hưng thịnh. Trong kinh tây giao, tọa lạc nơi phồn hoa một chỗ tây ngõ hẻm, nơi đây không có mưa ai, thanh lãnh đú tĩnh. Lâm Giang Nghiên thân ảnh xuất hiện tại trong hẻm nhỏ, dừng ở xó xỉnh một chỗ cửa sân. Viện môn nhẹ che lấp. Lâm Giang Nghiên đứng tại chỗ dừng lại chốc lát sau, đẩy cửa đi vào. Viện tử cũng không lớn, đập vào mắt chính là toàn bộ tiền viện, viện bên trong có cây khô héo, rải đầy lá rụng. Cách đó không xa xó xỉnh, hai quả đại thụ che trời lẻ loi trơ trọi, khiến cho giữa thiên địa nhiều hơn mấy phần cô linh khí tức. Viện bên trong vẫn như cũ không có mưa ai. Lâm Giang Nghiên cất bước giẫm ở trong viện, đi tới một bên dưới mái hiên. Bốn phía tĩnh lặng yên lặng như tờ. Lâm Giang Nghiên đứng tại dưới mái hiên, chờ thật lâu, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Như thế nào các ngươi đều thích chơi một bộ này? Lâm Giang Nghiên khẽ thở dài. Mời người tới cửa, nhưng lại không tiếp khách. Rất không lễ phép, cũng rất không có tố chất. Trước mặt không lâu thấy qua vị kia Triệu gia tiểu thư một dạng, khó trách có thể trở thành hảo tỷ muội. Giữa thiên địa vẫn như cũ yên tĩnh. Gió lạnh thổi lên viện bên trong lá rụng lúc, một cái như chuông bạc tiếng cười đột nhiên vang lên. Công tử, đã lâu không gặp nha. Thanh thúy như chuông bạc âm thanh ở bên tai cách đó không xa vang lên, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện Lâm Giang Niên trong tầm mắt. Ngang eo váy ngắn, nổi bật dáng người, khí chất xuất trần, một tấm hiện ra nụ cười sáng lạng tinh xảo thanh tú khuôn mặt, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đứng tại dưới mái hiên. Hai tay sau lưng, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lâm Giang Niên, nháy mắt mấy cái, thật là đúng dịp nha, lại có thể ở đây đụng tới công tử. Trên mặt thiếu nữ ý cười không giảm, trong con ngươi mang theo vài phần nghịch ngợm ý cười, cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Hoạt bát và khả ái. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem trước mắt cái này quen thuộc thiếu nữ bộ dáng, trong lòng cái kia cuối cùng một tia ngờ tới hết thảy đều kết thúc. Quả nhiên là ngươi. Công tử lời này ý gì? Thiếu nữ tựa hồ nghe không hiểu, con ngươi nhất chuyển, vui cười mở miệng, có thể gặp lại điện hạ cũng coi như là hữu duyên rồi, công tử phải vào tới uống ly trà không? Lâm Giang Niên bất động thanh sắc, gật đầu, cũng tốt. Công tử. Thỉnh. Váy ngắn thiếu nữ đẩy ra dưới mái hiên cửa phòng, hơi hơi cong lưng, làm cái tư thế mời. Lâm Giang Niên thu hồi rơi vào trên người nàng ánh mắt, bước vào trong gian phòng. U lãnh trong gian phòng, đồng dạng không có mưa hay. Cách đó không xa trên bàn, lô hỏa cháy hừng hực, lô bên trên nước nóng hơi hơi sôi trào. Váy ngắn thiếu nữ đi theo sau lưng Lâm Giang Niên đi vào gian phòng, đợi cho Lâm Giang Niên nhập vào sau, động tác thông thạo vì Lâm Giang Niên pha trà châm trà, bưng đến Lâm Giang Niên trước mặt. Công tử, uống chén trà nóng ấm áp thân thể a. Lâm Giang Niên bưng lên nóng bỏng trà nóng, khẽ nhấp một miếng. Ngước mắt, váy ngắn thiếu nữ đang đứng ở một bên, vẫn như cũ cười như không cười nhìn qua Lâm Giang Niên. Trong con ngươi không che giấu được hiếu kỳ, cứ như vậy nhìn qua Lâm Giang Niên, cũng không nói chuyện. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chăm chú lên nàng, "Tiểu thư nhà ngươi đâu?" "Tiểu thư nhà ta không ở nhà đâu." Váy ngắn thiếu nữ hướng về phía hắn trước mắt, "Công tử muốn gặp tiểu thư nhà ta." Lâm Giang Niên trầm mặc phút chốc, thở dài, "Cẩm tú cô nương, cần gì phải lại giả bộ hồ đồ." Trước mắt vị này váy ngắn thiếu nữ, chính là trước đó không lâu mới tới kinh thành lúc, thụ thương hôn mê sau, chiếu cố Lâm Giang Niên cái vị kia cẩm tú cô nương. Tối hôm qua, Tiểu Trúc đưa tới tin. Trên thư nội dung hẹn hắn hôm nay tới đây gặp mặt, dù chưa ký tên, nhưng Lâm Giang Niên đoán được thân phận đối phương. Bây giờ Cẩm Tú xuất hiện ở đây sao, cũng hoàn toàn nghiệm chứng trong lòng Lâm Giang Niên phỏng đoán. Công tử lời này có ý tứ gì nha, Cẩm Tú nghe không hiểu chứ? Cẩm Tú hướng về phía Lâm Giang Niên ngòn mặt cười, vẫn như cũ giảng ngu. Lâm Giang Niên không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng nhìn, Cẩm Tú vô tội trước mắt, công tử vì cái gì nhìn như vậy nô gia? Cẩm Tú cô nương dễ nhìn. Lâm Giang Niên mở miệng nói, đột nhiên đứng dậy, hướng về Cẩm Tú đi tới. Cẩm Tú giống như sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn xem Lâm Giang Niên đi đến trước mặt, còn không có phản ứng lại, dưới ống tay áo tay đột nhiên bị bắt được. Đột nhiên xuất hiện lần này để cho Cẩm Tú sững sờ tại chỗ, còn không có phản ứng lại, trên lòng bàn tay truyền đến khí tức nóng bỏng, để cho nàng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Công tử lần từ biệt trước, bỏ lỡ Cẩm Tú cô nương ưu ái, hối hận không kịp. Sau khi trở về, ta đối với Cẩm Tú cô nương nhớ mãi không quên. Bây giờ gặp lại, Cẩm Tú cô nương vẫn như cũ mỹ mạo, quốc sắc thiên hương. Lần này, ta cũng sẽ không khách khí. Đã ngươi nhà tiểu thư không tại, không bằng Cẩm Tú cô nương trước tiên bồi bồi bản công tử á, hơi trêu tức mang theo vài phần khinh bạc ngữ khí. Cẩm Tú ngơ ngác sững sờ tại chỗ, gương mặt xinh đẹp trong chốc lát đỏ bừng một mảnh, ánh mắt bối rối, công tử không, nàng đỏ mặt, ngựa khí hốt hoảng, đầu trong lúc nhất thời trống không, tựa hồ không có dự liệu được trước mắt Lâm Giang Niên lại đột nhiên lớn mật như thế. Dưới hoảng loạn, vội vàng muốn mở miệng cự tuyệt, không nhưng lời còn chưa nói hết, eo thon liền đột nhiên bị ôm. Một giây sau, một cô nóng bỏng khí tức nóng bỏng thân thể tới gần. Chưa bao giờ cùng nam tử từng có thân mật như thế tiếp xúc, Cẩm Tú đầu triệt để đứng máy, cả người cứng tại chỗ, sắc mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời quên đi phản kháng. Ngay tại Lâm Giang Niên chuẩn bị thêm gần một bước lúc, sau lưng, ngoài cửa một cô gió lạnh bỗng nhiên tràn vào. Như vào đông hàn băng, lạnh thấu xương. Lâm Giang Niên động tác trên tay một trận, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, giống như cười mà không phải cười. Trung quy là cam lòng hiện thân ta trưởng công chúa điện hạ.